Chương 114, chế tài đại Triệu Vương thất. Chương 114, chế tài đại Triệu Vương thất. Toàn thành đều im lặng. Mặc dù đã sớm biết tuổi trẻ vương giả tại đấu tháp bên trong địa vị kỳ cao, nhưng có thể hiệu lệnh một phương hoàng triều đấu tháp, nghe nó mệnh lệnh làm việc, hay là cảm thấy không thể tin. Cùng lúc đó, Tân Huyền cường thế cũng vượt quá tưởng tượng, thế mà không chút nào nguyện ý nhượng bộ nửa bước. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, cũng là như thế, bởi vì vương thất trước sớm thế nhưng là đem Tần Huyền cho đắc tội đấu, không những đem Tần Huyền thân muội muội tiến hành mảnh cưới, hơn nữa còn muốn để hắn vị này tuổi trẻ vương giả thân phụ, càng là một đường truy sát đến đấu tháp trước cửa. Như vậy ân oán, có thể nói là không chết không thôi. Nếu muốn Tần Huyền dễ dàng bỏ qua lần này ân oán, hiển nhiên rất không thực tế. Thương Vương, Thái Vương, Thiết Vương các loại võ vương sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà lại giận mà không dám nói gì, bởi vì Tần Huyền phía sau đại biểu đại càn đấu tháp, hoàn toàn không phải đại Triệu Vương thất có khả năng trêu chọc nổi. Đã như vậy chỉ còn lại có một cái biện pháp. Vô Cực. Tam đại vương thất võ vương cùng nhau nhìn về phía Triệu Vô Cực, cái kia tràn ngập bất đắc dĩ ánh mắt, để người sau trong lòng trầm xuống. Hiển nhiên, vương thất đã làm ra tương ứng lựa chọn. Rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Thương Vương đang muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc đại biến, cùng Thái Vương, Thiết Vương các loại tam đại võ vương kinh hãi nhìn về phía vương cung phương vị, dường như nghe được cái gì thạch phá thiên kinh tin tức. Đám người phát giác được tam đại võ vương sắc mặt đột biến, đều là đang suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Thương Vương cũng không có ngôn ngữ, lại lần nữa nhìn về hướng Tần Huyền. Giờ khắc này, trong ánh mắt sát ý đột ngột hiện. Không tốt. Tần Huyền thần sắc đại biến, không chút nghi ngờ, trực tiếp lấy ra Hắc Ma kiếm ngăn cản trước người. Bá. Cơ hồ cùng một thời gian, tam đại võ vương như thiểm điện xông về Tần Huyền, nhanh đến mức những người khác căn bản phản ứng không kịp. Dù là Mộ Dung đội trưởng, Nam Cung Ngụy Nhạc, Chu Vô Danh, Âu Dương giả phụ chủ bực này võ vương cũng giống như thế, căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người trong chớp mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đồng thời giết tới Tần Huyền trước mặt, bàng bạc mà kinh khủng võ vương nguyên lực che mất Tần Huyền. Vâng. Băng Thiên Liệt Địa khủng bố nguyên lực trong nháy mắt nổ tung, trong lúc mơ hồ chỉ thấy được máu tươi bắn tung tóe, Tần Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất. Nhi đẳng muốn chết. Mộ Dung đội trưởng hét to, trước tiên kịp phản ứng, trong chốc lát vọt tới Tam Đại Võ Vương trước mặt, trực tiếp xuất thủ. Thương Vương trước tiên tới va chạm. Vâng. Võ Vương va chạm, kinh thiên động địa, kinh khủng khí lãng khuyết tán ra, đem bốn bề liên miên người cho hất tung ở mặt đất. Mặt đất từng khúc băng liệt, xuất hiện từng đạo đen kịt vết rách to lớn, như là giống như mạng nhện lan tràn ra toàn bộ quảng trường. Mộ Dung đội trưởng thân ảnh bất động như sơn, Thương Vương thân ảnh trực tiếp bay ngược ra, nặng nề mà va sụp phụ cận vài tòa kiến trúc. Thật mạnh. Thái Vương, Thiết Vương trong lòng kinh hãi, biết vị này Mộ Dung đội trưởng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đúng là cường hãn như tư, liền ngay cả Thương Vương vị này Vương thất thái thượng trưởng lão, ngày xưa thập đại cường giả đều tại đối mặt ở giữa bị đánh bay. Nhưng mà sau một khắc, Mộ Dung đội trưởng đã vọt tới hai người trước mặt, tả hữu hai tay đánh ra, đánh về phía hai đại võ vương. Thái Vương, Thiết Vương chỉ tới kịp đội vàng tiếp chiêu, tiếp theo một cái chớp mắt đồng dạng bay ngược ra, đụng sập liên miên kiến trúc. Đối mặt ở giữa, đánh bại Vương thất tam đại võ vương, Mộ Dung đội trưởng cường hãn, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Chỉ là, Nam Cung Ngụy Nhạc bọn người căn bản không kịp kinh hỉ, nhìn thấy trong hư không lưu lại vết vụ, trong lòng triệt để chìm xuống. Tân Huyền nhận tam đại võ vương một kích toàn lực, sợ là đã tan xương nát thì đi. Ha 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 ha, Triệu Vô Cực ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, "Tân Huyền, coi như ngươi thân là tuổi trẻ vương giả thì như thế nào, từ đầu đến cuối bất quá là chỉ là thiên cương cảnh mà thôi, có thể nào ngăn cản tam đại võ vương một kích toàn lực đâu? Vậy còn ngươi?" Mộ Dung đội trưởng thần sắc băng lãnh, cách không phất tay áo đi qua, một cỗ khủng bố hủy diệt khí lãng đánh phía Triệu Vô Cực. Hắn cũng sẽ không cố kỵ đại Triệu Vương thất. Thương Vương các loại tam đại võ vương lập tức biến sắc, có thể không kịp. Mộ Dung đội trưởng đối với một vị tiểu bối xuất thủ, tựa hồ có chút không phù hợp thân phận. Thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng tại vương đô trên không, sau một khắc, liền chỉ thấy Triệu Vô Cực trước người xuất hiện một đạo uy nghiêm nồng đậm vương giả thân ảnh, người khoác kim hoàng áo mãng bảo, mũ miệng vương miện, phất tay áo liền đem cỗ này hủy diệt khí lãng sinh sinh ngăn cản xuống tới, cùng Mộ Dung đội trưởng giằng co. Người đến, Triệu Vương. Triệu Vô Cực nhìn thấy người tới, lúc này rất là kinh hỉ, đi bái đại lễ, nhi thần gặp qua phụ vương. Mộ Dung đội trưởng đôi mắt hơi khép, không nghĩ tới vị này Triệu Vương võ đạo tu vi dĩ nhiên như thế cường đại, muốn so lên trong tưởng tượng càng mạnh không ít, nếu không tuyệt không có khả năng như vậy dễ dàng đón lấy chính mình một chiêu này, là cái khó giải quyết đối thủ. Bất quá, hôm nay Tần Huyền bị đại Triệu Vương thất đánh chết, hắn thân là đấu tháp chấp pháp điện đội trưởng, không có khả năng ngồi yên không lý đến, âm thanh lạnh lùng nói, "Triệu Vương, ngươi đại Triệu Vương thất dám can đảm công nhiên giết chết ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả, thật là lá gan lớn như trời. Lấy bản tọa đến xem, đại Triệu Vương thất là không muốn tiếp tục tồn tại đi xuống đúng không?" Lời nói này đã là uy hiếp trắng trợn. Đại Triệu Vương thất chư cường đột nhiên biến sắc. Triệu Vương thần sắc bình tĩnh, không từng có biến hóa qua, nói Mộ Dung đội trưởng lời ấy sai rồi, ta đại Triệu Vương thất tự nhiên không dám công nhiên giết chết đấu tháp tuổi trẻ vương giả. Có thể bản vương cho là, Tần Huyền không phải chân chính tuổi trẻ vương giả, mà lại lừa gạt đấu tháp, cho nên mới vừa xuất thủ mà thôi. Về phần tương quan tình huống, bản vương sẽ đích thân cho Vân Tôn giả nói một tiếng. Đại Càn hoàng triều tháp chủ, Vân thị làm họ. Mộ Dung đội trưởng thần sắc căm trầm, mặc dù hắn cũng không xác định Tần Huyền là có hay không chính là tuổi trẻ vương giả. Nhưng Triệu Vương ngay trước chính mình vị này hoàng triều đấu tháp chấp pháp điện đội trưởng trước mặt xuất thủ, giết chết Tần Huyền, đơn giản chính là không đem hắn để vào trong mắt, có thể nào tùy tiện tha thứ. Quanh người hắn phát ra mở cường đại võ vương vì thế, lạnh lùng thốt, lần này giải thích, Triệu Vương hay là ngày sau lại cùng tháp tôn nói một tiếng. Nhưng hôm nay, đại Triệu Vương thất nếu xuất thủ, bản tọa làm hoàng triều đấu tháp chấp pháp điện đội trưởng, tự nhiên có quyền đối với đại Triệu Vương thất tiến hành chế tài. Mộ Dung đội trưởng, bản vương khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng xuất thủ tương đối tốt. Mà lại, ngươi không cần thiết vì một người chết, cùng bản vương giao thủ, ngươi nói đúng không? Triệu vương cười nhạt một tiếng, nhưng mà trong giọng nói tràn ngập tuyệt đối cường thế, trên thân nở rộ mở một cỗ cực kỳ kinh người võ đạo khí thế, như cự long khôi phục, làm cho cả vương đô tất cả võ tu đều tất cả đều kinh hãi, các đại võ vương biến sắc. Bực này khí tức, Triệu vương thế mà chạy tới một bước này. Chu Vô Danh lộ ra vẻ kiêu rẻ, hắn biết Triệu vương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh đến như tư tình trạng. Nam cung lão nguyên soái, Âu Dương phủ chủ song xem một chút, trong đôi mắt có nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Cường tuyệt như thế khí tức, khoảng cách võ tôn lĩnh vực chỉ sợ cũng không xa. Đứng núi chịu sao Mộ Dung đội trưởng, cảm thụ là sâu nhất, thật sâu nhìn thoáng qua Triệu vương, ngược lại là nghĩ không ra cái này nho nhỏ vương triều chi chủ, võ đạo tu vi sâu không lường được như vậy, tại võ vương chi lộ đi ra xa như vậy. Cho dù là hắn, đều cảm thấy tương đương khó giải quyết. Mà lại chính như Triệu vương lời nói, thần huyền khí tức biến mất, hơn phân nửa đã chết, thực sự không cần thiết vì hắn mà đắc tội Triệu vương. Trong ngay mắt, Mộ Dung đội trưởng trong lòng đã có cân nhắc, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, đấu tháp trước đại môn cộc 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 lễ bước tiếng vang lên. Một đạo thon dài anh vĩ thân ảnh chậm rãi đi tới, có chút chật vật, khóe miệng chảy máu, lại không che giấu được cái kia thần tuấn anh tư, thình lình chính là Tần Huyền. Không có khả năng. Nhìn thấy hắn xuất hiện sát na, Thái vương, Thương vương, Thiết vương tam đại vương thất võ vương khó có thể tin, hợp tam đại võ vương một kích, liền xem như cùng là võ vương tụy dưới sự không kịp đề phòng đều được trọng thương sắp chết, huống chi chỉ là một cái chỉ là thiên cương cảnh, lại yêu nghiệt cũng vô pháp cùng võ vương đánh đồng. Hắn là thế nào làm được? Không người nào biết, có người kinh sợ, cũng có người mừng rỡ. Không nghĩ tới vì giết ta, đại Triệu vương thất thế nhưng là không tiếc để tam đại võ vương tự mình xuất thủ, thật là hạ sát thủ. Tân Huyền nhìn về phía Triệu vương ánh mắt tràn ngập vô tận băng hàn. Hắn biết, tất nhiên là Triệu vương âm thầm cho tam đại võ vương ra lệnh, nếu không tam đại võ vương cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu không có hắn thời khắc mấu chốt vận dụng át chủ bài, căn bản không sống nổi. Tam đại võ vương, tùy tiện một người đều đủ để đưa tay chấn sát hắn. Triệu vương trong đôi mắt hiện hiện ra một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tân Huyền thế mà may mắn còn sống, hoàn toàn chính xác có mấy phần thủ đoạn. Bất quá hắn có thể không cho phép tiểu tử này tiếp tục sống sót, thản nhiên nói, ngươi còn có thể sống được, hoàn toàn chính xác ngoài bản vương ngoài ý liệu, bất quá không quan hệ, có thể đánh chết ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể đánh chết ngươi hai lần. Đang khi nói chuyện, đã là xuất thủ, một cô có thể xưng hủy diệt sơn hà võ vương cấp nguyên lực đánh phía Tần Huyền. Phất tay áo ở giữa đơn giản một kích, lại là đủ để tùy tiện đánh giết lớn võ tông cường giả. Liền xem như võ vương cũng muốn bị thương. Hiển nhiên, vì đối phó Tần Huyền, Triệu vương là thật động sát tâm. Nhưng Tần Huyền mặt không đổi sắc, bởi vì Mộ Dung đội trưởng đã đứng ra, tan rã một chiêu này, lạnh lùng nói, Triệu vương, ngươi coi thật sự là thật to gan, ngay cả ta đại cản đấu tháp tuổi trẻ vương giả cũng dám hạ sát thủ, xem ra đại Triệu vương thất là thật không muốn. Chật, hắn vất tay làm cho nói tất cả chấp pháp giả, chế tài đại Triệu vương thất. Là, sau lưng, 6 vị đội chấp pháp đội viên đứng ra, từng cái nở rộ mở cường tuyệt võ đạo khí thế, làm cho thiên địa gian đều là run lên. Chương 115, kinh khủng trích tâm lão quỷ chương 115, kinh khủng trích tâm lão quỷ 6 vị chấp pháp giả, đều là đại võ tông đỉnh phong, thậm chí có 2 vị hay là bán bộ võ vương, so với Liêu Thừa Phong còn cường đại hơn được nhiều. Tăng thêm chấp pháp đội trưởng Mộ Dung đội trưởng, chính là một vị võ vương, 2 đại bán bộ võ vương, 4 vị đại võ tông đỉnh phong. Kinh người như thế đội hình, cũng chỉ có hoàng triều đấu tháp mới có thể phái được đi ra. Mộ Dung Dương, chỉ bằng các ngươi những người này, có thể chế tài không được ta đại Triệu vương thất. Triệu vương đạm mạc, đương theo lấy tiếng rơi xuống, từ 4 phương 8 hướng hiện ra càng nhiều cường giả, đem Mộ Dung đội trưởng bọn người cho vây lại. Cùng lúc đó, Triệu vương cũng không nói nhảm, trực tiếp bước đi lên trước, trực tiếp liền đối với Tần Huyền độc thủ. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, tâm hắn biết chỉ cần bắt Tần Huyền, như vậy quay chúng quanh bảo hộ lấy tại Tần Huyền bên người tất cả mọi người sẽ sụp đổ. Tự nhiên, Mộ Dung đội trưởng sẽ không ngồi yên không lý đến, tới chính diện va chạm. Trong khoảnh khắc, 2 đại đỉnh tuyệt võ vương uy thế dập dờn mà mở, vô hình khí lãng quần quần chậm rãi lan tràn ra, làm cho đấu tháp chung quanh quảng trường đám người bị lật tung đến cùng, người nhỏ yếu càng là trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Đại chiến, bộc phát. Động thủ. Thương vương, Thái vương, Thiết vương các loại vương thất tam đại võ vương trực tiếp động thủ, thẳng hướng Tần Huyền. Từ bất kỳ nhưng, Nam cung Ngụy Nhạc, Âu Dương Kình, Chu Vô Danh tam đại võ vương ra mặt ngăn cản được. Bất quá, vương thất cường giả không phải số ít, đại võ tông cấp bậc cường giả liền có vượt qua 20 vị, về phần võ tông, thiên cương cảnh cấp bậc cường giả càng là không ít, cường giả về số lượng có thể nói là khá kinh người. Mà lại, nương theo lấy Triệu vương hạ lệnh, còn có càng nhiều vương thất cường giả từ vương đô các phương liên tục không ngừng chạy tới. Chu Vô Danh một bên cùng Thiết vương giao thủ, một bên ánh mắt đảo qua cái kia 11 vị hành tinh cấp tháp chủ, quát lạnh nói, các ngươi còn không dám tranh thủ thời gian xuất thủ, đây là các ngươi lập công chuộc tội cơ hội tốt nhất, chớ có thác thất lương cơ. 11 vị hành tinh cấp tháp chủ tự nhiên cũng minh bạch thế cục trước mắt, mặc dù rất không muốn tham dự, không muốn đứng tại đại Triệu vương thất mặt đối lập, nhưng cũng minh bạch lúc này không xuất thủ cũng không được, nếu không sau đó tính sổ sách thế nhưng là phiền toái. Hiện tại xuất thủ, còn có thể Tần Huyền trước mắt vãn hồi một chút hảo cảm. Động thủ, muốn tổn thương ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả, chúng ta có thể không đáp ứng. Đại Triệu vương thất quả nhiên là ăn gan hùm mật báo, ngay cả ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả đều muốn giết, đơn giản muốn chết. Lúc này, từng cái xông lên trước, nở rộ mở đại võ tông cấp bậc cường tuyệt khí cơ. Phàm là có thể trở thành một phương hành tinh cấp phân tháp chi chủ người, không khỏi là đại võ tông bên trong người nổi bật, tu vi võ đạo tương đương cường tuyệt, có sự gia nhập của bọn hắn, vương thất vô số cường giả liền bị ngăn cản xuống tới, không cách nào tiếp tục phóng tới Tần Huyền. Sau lưng, đấu tháp bên trong càng là liên tục không ngừng đất có lấy từng bị cường giả xuất hiện. Một trận đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại triệu vương triều đại chiến, như vậy bộc phát. Trong lúc nhất thời, song phương thế lực ngang nhau, lẫn nhau đều không làm gì được lẫn nhau. Chỉ bất quá, Thần Huyền một phương biết, nơi này là đại triệu vương đô, có đại triệu cường giả liên tục không ngừng đuổi tới đến. Theo thời gian trôi qua, tất nhiên là đối với Thần Huyền một phương khá bất lợi. Huống chi, hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng, những người trước mắt này chính là toàn bộ đại triệu vương thất tất cả cường giả. Có thể sừng sững ngàn năm không ngã, đồng thời tổ thượng xuất hiện qua Thái Dương quân vương, Triệu Vô Song hai vị tuyệt đại vương giả, đại triệu vương thất nội tình há lại không phải bình thường đâu. Nơi xa, Dương gia chỗ phương vị, Dương Viên không khỏi đội vàng hỏi thăm, phụ thân, làm sao bây giờ? Nếu như thừa dịp lúc này trợ giúp Tần Huyền một thanh lời nói, một câu nói còn chưa nói hết, Dương Hổ liền trầm giọng đánh gãy, không được, mặc dù Tần Huyền cho thấy tuổi trẻ vương giả thân phận, nhưng nơi này là đại triệu vương đô. Hiện tại vương thất là xác định vững chắc tâm nhất định phải giết hắn, hắn có thể hay không chạy thoát được vương đô hay là hai nói. Hiện tại nếu là tùy tiện xuất thủ, nếu như cuối cùng vương thất thủ thắng, nếu như Tần Huyền cuối cùng không có thắng được, Dương gia tất nhiên sẽ lọt vào vương thất sau đó thanh toán. Dương Viên không hiểu, thế nhưng là Tần Huyền không phải tuổi trẻ vương giả sao? Coi như đấu tháp chấp pháp giả đều vì hắn xuất thủ. Huyền Nhi, ngươi vẫn không rõ, chúng ta vị vương chủ này cũng không phải hạng đơn giản, hắn nếu dám can đảm ra tay đối phó Tần Huyền, tự nhiên là không lo lắng giết Tần Huyền hậu quả, mặc dù là cha cũng không rõ ràng phía sau nguyên nhân. Có thể đem Dương gia từng bước dẫn đầu, biến thành bây giờ vương đô đại tộc, Dương Hổ vị gia chủ này tự nhiên không phải hạng đơn giản, luôn cảm giác Triệu Vương can đảm dám đối với giao Tần Huyền, phía sau tất nhiên có đầy đủ ủng hộ lực lượng. Hiện tại thế cục còn không hoàn toàn sáng tỏ, hắn cũng không muốn quá sớm đứng ra, một khi đứng sai đội ngũ, đối với Dương gia có thể nói là tính hủy diệt đả kích. Đương nhiên, nếu như thắng lợi cán cân nghiêng thật dần dần nghiêng tại Tần Huyền bên này, hắn không để ý lệnh hoa trên gấm một thanh, làm thuận nước dòng thuyền. Cùng lúc đó, những thế lực lớn khác cũng tại sống chết mặc bay, đồng dạng nắm giữ cùng Dương Hổ giống nhau thái độ. Có thể đi đến một bước này, thế lực lớn nào sẽ là ngu xuẩn, căn bản sẽ không tùy tiện hạ tràng, lo lắng đứng sai đội. Dù là trước mắt Tần Huyền đã cho thấy tuổi trẻ vương giả phi phàm thân phận, nhưng Triệu Vương vào lúc này còn dám xuất thủ đối phó Tần Huyền, phía sau nếu là không có điểm chèo chống lực lượng, bọn hắn căn bản không tin tưởng. Phốc phốc. Đúng lúc này, mạnh mẽ võ vương va chạm dư ba phía dưới, Thiết Vương thân ảnh bay ngực ra, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ bại một đoạn. Chu Vô Danh thể cuốn mạnh mẽ võ vương nguyên quang, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bay ngược thổ huyết Thiết Vương, đạm mạc nói, Thiết lão quỷ, lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách ngăn cản được bản tọa, đổi Triệu Thương đến trả không sai biệt lắm. Hiển nhiên, cùng là võ vương, cũng có được rõ rệt chênh lệch. Chu Vô Danh chính là vương triều một trong 10 đại cường giả, mà lại tay cầm lục đoán vương binh, đối với chiến lược tăng lên càng là to lớn. Một màn này, để vương thất cường giả vì đó biến sắc. Mặc dù Thái Vương, Thương Vương bên kia cũng không có như Thiết Vương bên này bị đánh tan, nhưng lúc này, thêm ra đến một vị võ vương, đối với chỉnh thể thế cục ảnh hưởng đều là 10 phần to lớn. Mà lại, Chu Vô Danh còn không phải bình thường võ vương. Thiết Vương thân ảnh lão đạo, nhưng khí thế vẫn như cũ tương đương mạnh mẽ, mắt già hơi khép, nhìn chằm chằm Chu Vô Danh trên tay món kia lục đoán vương binh, lộ ra một vòng màu nhiệt huyết, thật không hổ là vương triều tháp chủ, quả thật tài đại khí thô, có được lục đoán vương binh. Bất quá đối phó ngươi, cũng không chỉ là lao phu một người. Thanh âm chưa dứt, một cỗ khác cường tuyệt võ vương khí thế mãnh liệt mà ra, trực tiếp vọt tới Chu Vô Danh. Vô thanh vô tức, vương thất vị thứ 5 võ vương hiện hình, thân ảnh mơ hồ, nhưng càng lộ vẻ đáng sợ, chỉ là đơn giản đưa tay, chính là chụp về phía Chu Vô Danh. Giờ khắc này, Chu Vô Danh chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương nguy cơ nổi lên trong lòng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy lục đoán vương binh hoành kích đi qua. Vâng, chỉ là lần này bị đánh bay lại không phải cái kia mơ hồ võ vương thân ảnh, mà là Chu Vô Danh, thân ảnh ở trong hư không bay ngược, trực tiếp rớt xuống mặt đất, xinh xinh giống đạp một miếng đất lớn mặt, bụi bặm bay lên. Cử thành sợ hãi. Hiển nhiên, đây cũng là một vị tuyệt đỉnh võ vương, mà lại so với Chu Vô Danh còn muốn càng mạnh một mảng lớn trở lên. Vương thất bên trong lại còn có như thế kinh khủng lão quái vật. Vương thất nội tình, xa muốn so lên thế nhân trong tưởng tượng còn muốn càng thêm sâu không lường được. Hôm nay đã là xuất hiện 5 vị võ vương. Nơi xa, đang cùng Triệu Vương giao thủ Mộ Dung đội trưởng nhìn về phía thân ảnh gián mua kia, vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới đại Triệu Vương thất thế mà còn có bực này nội tình, xem ra hay là bản tọa coi thường các ngươi. Chọn vẹn 5 vị võ vương, đây cũng không phải là bình thường vương triều vương thất có khả năng có. Cái này nhìn như phổ thông đại Triệu Vương thất, ẩn tàng phải so với Mộ Dung đội trưởng trong tưởng tượng còn muốn càng rất được hơn nhiều. Triệu Vương cười nhạt một tiếng, Mộ Dung đội trưởng nói đùa, ta đại Triệu Vương thất dù sao cũng là sừng sững mảnh đất này vượt qua ngàn năm tuế nguyệt, có mấy vị võ vương cũng là chuyện đương nhiên. Mộ Dung đội trưởng không có nói tiếp, nhìn về phía thân ảnh giàn mua kia lộ ra một vòng vẻ lo âu, bởi vì từ trên người đối phương, cho dù là hắn đều cảm nhận được ý uy hiếp, lao ra hỏa này không phải bình thường mạnh. Giờ phút này, thân ảnh giàn mua dần dần rõ ràng là một cái lộ ra cực kỳ giàn mua tiểu tụy thân ảnh gầy còm, trên đầu chùy lủi không có lưu lại vài sợi tóc, lộ ra gần đất xa trời, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để bước vào trong quan tài. Liền ngay cả làn da đều lộ ra như khô cạn vỏ cây dán tại da bọc xương trên thân, nhìn qua tựa như là tùy tiện đến cái tiểu hài tử đều có thể một quyền đánh ngã xuống dưới. Nhưng mà chính là dạng này một vị gần đất xa trời lão giả, lại là đối mặt ở giữa đánh bay Chu Vô Danh, hiện lộ rõ ràng ra cường đại tuyệt luân tu vi võ đạo. Người trẻ tuổi hay là đừng quá mức điên cuồng tương đối tốt một chút, mặc dù bây giờ là thiên hạ của các ngươi, nhưng các ngươi còn không có chân chính đi đến vô địch một bước kia đâu. Gần đất xa trời lão giả chậm rãi mở miệng, nhìn hắn chậm rãi nói chuyện bộ dáng, tựa như lúc nào cũng muốn tắt thở bình thường. Có thể, không người dám can đảm khinh thị lão giả này. Liếc thấy lão giả này xuất hiện, Âu Dương Kình, Nam Cung Ngụy Nhạc lộ ra một vòng nặng nề chi sắc, thật không nghĩ đến thế mà kinh động đến lão gia hỏa này tự mình xuất hiện, lần này có thể phiền toái. Đứng tại Tần Huyền trước người Liễu Thừa Phong, lộ ra nồng đậm kinh hãi, không nghĩ tới lần này liền ngay cả vị này vương tộc thái thượng đại trưởng lão đều kinh động xuất thế, lần này có thể phiền toái. Liêu Tiền Bối, người này đến cùng thần thánh phương nào? Tần Huyền mặc dù cũng không nhận ra trước mắt cái này vương thất giả võ vương, nhưng thân là vạn đạo thần thể, há có thể phát giác không được lão quái vật này chỗ kinh khủng. Trích Tâm lão quỷ vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để hắn có loại thở không nổi ngạt thở cảm giác, so với Chu Vô Danh các loại võ vương đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Đại Triệu vương thất trừ Thái vương, Thiết vương các loại võ vương bên ngoài, còn có 3 vị thái thượng trưởng lão làm trấn áp vương thất nội đình, mỗi một vị đều là võ vương bên trong người nổi bật, như Thương vương chính là một cái trong số đó. Liêu Thừa Phong trầm giọng nói, về phần lão gia hỏa này thì là Đại Triệu vương thất 3 vị thái thượng trưởng lão người thứ nhất Trích Tâm lão quỷ, càng là trăm năm trước vương triều thập đại cường giả thứ 3 người. Chỉ là 30 năm trước liền thịnh truyền hắn đã thọ trung vạn hóa, không nghĩ tới hắn hiện tại còn sống, mà lại tựa hồ trở nên mạnh hơn. Trăm năm trước đã là vương triều thứ 3 lão bất tử. Tân Huyền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cái gọi là biến thái vĩnh cửu xa, dù là nhìn qua lại như thế nào dàn mua không chịu nổi, vẫn như cũng không thể xem nhẹ. Trăm năm trước đã là vương triều người thứ 3, bây giờ trăm năm đi qua, chỉ sợ đáng sợ hơn. Chẳng lẽ lại hắn đã đột phá làm võ tôn? Tân Huyền nhịn không được nói, trăm năm đi qua, Trích Tâm lão quỷ rất có thể phóng ra cái kia mang tính then chốt một bước. Chương 116, Đan Vương hạ chẳng chương 116, Đan Vương hạ chẳng không, còn không đến mức. Liêu Thừa Phong đạo, nếu như bước vào võ tôn, thọ nguyên sẽ tăng vọt, Trích Tâm lão quỷ cũng sẽ không như vậy giản mua. Bất quá coi như không phải, sợ cũng tương đương tiếp cận. Một bên khác, trong hố sâu Chu Vô Danh cũng không lo ngại, chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia đạo mơ hồ thân ảnh giản mua, trên mặt hiếm thấy toát ra một vòng trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Lão gia hỏa này, cũng không phải bình thường khủng bố a, thật không hổ là trăm năm trước đệ tam cường giả, thực lực như thế, sợ là đến gần vô hạn, thậm chí một chân bước vào cấp bậc kia đi. Trích Tâm lão quỷ tồn tại, bởi vì ẩn thế thời gian quá dài, bởi vậy trong hiện trường trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay một phần nhỏ người bên ngoài, cũng không người biết được hắn tồn tại. Trích Tâm lão quỷ cất bước đi hướng Tần Huyền, một bước chính là vượt ngang ra 30-40 trượng khoảng cách, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Tần Huyền trước mặt. Đáng chết. Liêu Thừa Phong thần sắc đột nhiên thay đổi, vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản, có thể Trích Tâm lão quỷ nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay phất tay, liền có một cỗ lực lượng vô hình đem nó đánh bay ra ngoài, không hề có lực phản thủ. Chợt, Tiêu Thụy bàn tay chính là chụp vào Tần Huyền, mặc dù thiên phú của ngươi so với vô cực còn muốn cao hơn, thậm chí rất có thể chính là vô song lão tổ đoán nói chúng người kia. Bất quá không quan trọng, cái gọi là tiên đoán cũng không phải là không thể thay đổi, chỉ cần chúng ta đem vô cực bồi dưỡng thành vị kia tiên đoán chi tử liền có thể. Về phần ngươi, nếu như quy thuận tại vương thất ta, ngươi vốn nên có càng thêm huy hoàng tiền đồ, chỉ tiếc ngươi chọn sai đường. Tần Huyền sắc mặt đại biến, coi như muốn né tránh đến cũng tuyệt đối không cách nào làm đến, phản tất cả người đều bị đọc lại ở nơi đó, không cách nào động đậy mảy may. Đó là nguồn gốc từ tại Trích Tâm lão quỷ vì thế, căn bản không phải trước mắt hắn có khả năng đột phá lấy được. Đúng lúc này, Chu Vô Danh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trích Tâm lão quỷ sau lưng, chôi kia lục đoán vương binh bảo kiếm từ sau chém về phía Trích Tâm lão quỷ. Trích Tâm lão quỷ muốn tổn thương hắn, còn phải hỏi một chút ý kiến của ta chứ. Bảo kiếm nở rộ hừng hực kiếm thế, phá vỡ hư không. Trích Tâm lão quỷ nhíu mày, hắn mặc dù không sợ Chu Vô Danh, nhưng nếu như muốn bắt đến Tần Huyền, hắn tất nhiên cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Lúc này liền là thân ảnh quỷ mị hoành tránh đi đi, để một kiếm này thất bại. Tần Huyền tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chu Vô Danh đứng tại Tần Huyền trước người, thần sắc ngưng trọng nhìn xem Trích Tâm lão quỷ, lấy lục đoán vương binh giằng co. Nhưng mà, Trích Tâm lão quỷ uy thế thực sự quá mạnh, từng khúc tiến sát, thôn vệ hắn bốn bề lĩnh vực, tiến một bước áp bách, đạm mạc nói, "Chu Vô Danh, ngươi không phải đối thủ của lão phu. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là tránh ra, nếu không mặc quái lão phu đối với ngươi vô tình." Vừa nói chuyện, một bên xuất thủ, đưa tay ở giữa, liền có nguyên lực bàng bạc hội tụ mà tới, càng là khiên dẫn tới mênh mông thiên địa nguyên khí, chụp về phía Chu Vô Danh. Chu Vô Danh huy động chiến kiếm, tới ba trạm. Bành! Chu Vô Danh thân ảnh bạch 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 lùi về sau, khóe miệng chảy máu. Trăm năm trước liền đã là vô địch đại triệu Trích Tinh lão quỷ, dù là chưa từng chân chính bước vào võ tôn lĩnh vực, nhưng cũng tất nhiên một chân bước vào, được xưng tụng là bán bộ võ tôn, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chu Vô Danh tự hỏi, không phải Trích Tâm lão quỷ đối thủ. Tiền bối, xin mời dùng chiến binh này. Tân Huyền hiển nhiên cũng biết Chu Vô Danh tình huống, thế là trực tiếp lấy ra thanh kia thí vương thương, cách không bắn ra ra ngoài. Chu Vô Danh bản năng tiếp được cái này thí vương thương, lập tức mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, thí vương thương. Quá tốt rồi, có cái này lục đoán vương binh, bản tọa đủ để chống lại Trích Tâm lão quỷ. Vâng. Nương theo lấy mênh mông hùng hậu nguyên lực liên tục không ngừng quán chú nhập thương thể bên trong, thí vương thương minh văn nổi lên, đột nhiên nở rộ mở uy thế kinh người, lập tức đem đối diện Trích Tâm lão quỷ khí thế cho triệt để ngăn cản được, không cách nào tiến thêm một bước. Trích Tâm lão quỷ cũng là có chút kiêng kỵ đứng ở nơi đó, không có tiếp tục hướng phía trước. Lục đoán vương binh, trong truyền thuyết thanh kia thí vương thương, các phương kinh hô. Lục đoán vương binh nở rộ mở uy thế thực sự quá mức mạnh mẽ, nhất là cái này thí vương thương thế nhưng là uy danh hiển hách, dù là có chỗ không trọn vẹn, xa không còn thời kỳ đỉnh phong, vẫn như trước thắng bình thường lục đoán vương binh phía trên. Lúc đầu, lấy Chu Vô Danh đứng hàng vương triều thập đại cường giả tu vi võ đạo, liền thắng bình thường võ vương phía trên. Bây giờ cầm trong tay thí vương thương, thực lực của hắn sẽ đạt được cao hơn tăng lên, dù là đối mặt bên trên Trích Tâm lão quỷ bực này ngày xưa tuyệt thế võ vương cũng không sợ. Rất không tệ, không hổ là trong truyền thuyết có thể giết qua võ vương Thí Vương Thương. Chu Vô Danh cười ha ha, tay cầm Thí Vương Thương, tùy ý nở rộ vương đạo minh văn, một kích đâm về Trích Tâm lão quỷ. Địa cấp võ kỹ, phá không sát. Là lấy một vị đỉnh tiêm võ vương thi triển ra địa cấp võ kỹ nên mạnh cỡ nào, chỉ ít nửa cái vương đô thiên địa nguyên khí đều đang điên cuồng hội tụ mà tới, chui vào Thí Vương Thương trên mũi thương, cách ra trước nay chưa có quang hoa sáng chói. Càng là tản mạn ra kinh khủng bị diệt khí cơ. Cái kia tản mạn ra khí kình, đem lại địa đều vỡ ra từng đạo vết rách, chậm rãi lan tràn ra. Có thể nghĩ, một thương này đâm vào trên thân, võ vương cũng phải bị triệt để đánh giết. Có chút ý tứ, bất quá chỉ bằng ngươi tên tiểu bối này, muốn giết lão phu, còn có chút độ khó. Trích Tâm lão quỷ hai con ngươi hơi khép thành một đường nhỏ, nhưng mà không lùi mà tiến tới, nô ra một cái bàn tay giản mua đối với ở Thí Vương Thương đỉnh nhọn, lòng bàn tay phun ra kinh người nguyên quang. Trích Tinh Thủ, nhìn như bình thường một trường, nhưng mà lại kinh động đến hơn phân nửa vương đô thiên địa nguyên khí, thậm chí cấp đoạt Chu Vô Danh thi triển địa cấp võ kỹ lôi kéo tới thiên địa nguyên khí, điên cuồng hội tụ mà tới, chui vào nó nơi lòng bàn tay. Nơi lòng bàn tay, bày biện ra một viên mơ hồ tinh thần hư ảnh. Tinh thần hư ảnh nhanh chóng tăng gọn, rất nhanh liền đạt đến trăm trượng to lớn, ẩn chứa không có gì sánh kịp nặng nề chi thế, giống như là chân chính tinh thần mở dạng. Cái kia cực hạn uy thế kinh khủng, phản phất chính là cả phiến thiên địa đều nghiền ép lên đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại trên thân hai người, liền liền hô hấp đều muốn nín hơi, không dám thở đại khí. Bởi vì đây là hai đại đỉnh tiêm võ vương mạnh nhất va chạm. Oanh! Thiên địa lay động, cả tòa vương đô đều phảng phất chấn tam chấn. Bên cạnh đấu tháp đều xuất hiện run rẩy dấu hiệu, tháp thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng mà, làm cho người vì đó sợ hãi chính là, Trích Tâm lão quỷ cường đại vượt quá tưởng tượng, cho dù Chu Vô Danh cầm trong tay Thí Vương Thương bực này uy danh hiển hách lục đoán vương minh, thế mà cũng chỉ là cùng hắn khó phân trên dưới mà thôi, không thể làm sao mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được, Trích Tâm lão quỷ chỗ kinh khủng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Chu Vô Danh liền cùng Trích Tâm lão quỷ lại lần nữa đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc liền có vô tận hủy diệt khí lãng đổ xuống mà ra, từng đạo vương cấp minh văn sen lẫn hư không. Mọi người vây xem giờ phút này dù là còn dám tiếp tục đều lưu ở nơi đây, trước tiên chính là thoát đi mở đi ra. Mặc dù vương thất lợi hại nhất Trích Tâm lão quỷ bị Chu Vô Danh mượn nhờ Thí Vương Thương chi uy tạm thời chặn lại, nhưng mà vương thất còn có một vị võ vương để chống, chính là Thiết Vương, nhanh chân đi hướng Tần Huyền. Trên đường có hành tinh cấp tháp chủ hoặc thiên nguyên võ phủ trưởng lao xuất thủ, nhưng bọn hắn ở đâu là võ vương đối thủ, bị dễ dàng trọng thương đánh bay ra ngoài, nhao nhao thổ huyết. Đây cũng chính là Thiết Vương không có hạ sát thủ nguyên nhân, nếu không giết chết đại võ tông, đối với võ vương mà nói không tính lớn vấn đề. Bất quá kể từ đó, tất nhiên sẽ lãng phí không ít thời gian, bởi vậy ôm bắt giặc trước bắt đua Thiết Vương, dự định trước đem Tần Huyền cho bắt lấy ở Tần Huyền, hiện tại nhưng không có mặt khác võ vương có thể bảo hộ được ngươi. Thiết Vương một bên tới gần, một bên lạnh lùng thốt, phóng thích võ vương như thế, đem bốn bề không gian đều phong tỏa ngăn cản, tránh cho Tần Huyền chạy trốn. Đối mặt với một vị võ vương tới gần, Tần Huyền một trái tim hoàn toàn chìm xuống. Nhưng âm thầm, có khác một cỗ võ vương khí thế hiện, kiểm chế Thiết Vương. Thiết Vương thần sắc biến đổi, nhìn về phía cách đó không xa, một đạo thon dài trực tiếp nam tử trung niên thân ảnh xuất hiện, thở dài nói: "Thiết Vương, có thể cho ta một bộ mặt, thả Tần Huyền như thế nào? Ta sẽ thuyết phục Tần Huyền, cùng Vương thất tiến hành hòa giải." Thiết Vương thật không nghĩ đến cuối cùng còn kinh động đến vị đại nhân vật này xuất hiện, mặc dù đối phương tu vi võ đạo cũng không nhất định lại so với từ bản thân càng mạnh, nhưng trên thân nó một thân phận khác lại là làm cho hắn, thậm chí toàn bộ Vương thất đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Cao mày nói: "Đan Vương, ngươi vì sao cũng muốn nhúng tay trong đó?" Các phương kinh hô: "Sao có thể nghĩ đến, ở thời điểm này Đan Vương bực này trọng lượng cấp nhân vật đều hạ chẳng, hơn nữa còn là chủ động che chở Tần Huyền. Mà lại, Đan Vương phân lượng so với mặt khác võ vương còn muốn cao hơn, bởi vì luyện đan sư thân phận, liền xem như vương thất đối với Đan Vương, cũng vạn phần tôn trọng, không dám tùy tiện đắc tội." Đan Vương hít một tiếng: "Ta không muốn xem lấy như vậy một vị luyện đan chi đạo yêu nghiệt như thế người như vậy mai một." Hắn muốn nên sớm một chút ra mặt, nhưng trước mắt thế cục đã phát triển đến cho dù là hắn đều không thể hoàn toàn hóa giải một bước. Bởi vậy, hắn chỉ có thể khiên dẫn ở Thiết Vương, không để cho đối với Tần Huyền xuất thủ. Thiết Vương còn muốn nói tiếp thứ gì, thế nhưng là thân ảnh lóe lên, đã bị Đan Vương cho khiên dẫn mang đi, lưu lại một đạo thanh âm: "Tần Huyền, ngươi tốt chi vì đó đi." Tần Huyền hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này, chưa từng gặp mặt Đan Vương thế mà đều xuất hiện, hơn nữa còn là đứng ở bên phía hắn, khiên dẫn đi Thiết Vương. Đan Vương tự mình hạ trận, làm cho không ít sống chết mặc bay thế lực lớn đều dục dịch, phải chăng lựa chọn muốn ở thời điểm này hạ tràng, cho Tần Huyền trợ lực đâu. Mắt thấy Vương thất cơ hổ dốc toàn bộ lực lượng, từ đầu đến cuối không thể làm gì được đối phương, mà lại các đại thế lực đều dục dịch, muốn đứng tại mặt đối lập, Triệu Vương thần sắc không gì sánh được căm trầm, biết không thể tiếp tục mang xuống. Hắn một bên cùng Mộ Dung đội trưởng va chạm, một bên nhìn lướt qua xa xa Tần Huyền, trầm giọng nói: "Tần Huyền kẻ này, vượt quá bản tọa ngoài ý liệu, không nghĩ tới có như thế nhiều người nguyện ý thay hắn ra mặt. Lúc đầu không muốn đi đến một bước này, nhưng hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể tùy ý hắn rời đi." Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một chiếc đặc thù ngọn đèn. Ánh đèn yếu ớt, lóe ra yếu ớt hồn lực. Thấy vậy ngọn đèn, Mộ Dung đội trưởng thần sắc khẽ biến, hồn đăng. Giang giác. Chợt, hắn liền gặp được Triệu Vương tay không bóp nát hồn đăng. Sau một khắc, nguồn gốc từ tại vương cung chỗ sâu, một cỗ có thể sừng cự long giống như khí thế bằng bạc, chính là trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, bao phủ toàn bộ vương đô. Cử thanh sợ hãi. Chương 117, Võ Tôn, Lăng Vân Tôn giả. Chương 117, Võ Tôn, Lăng Vân Tôn giả. Trong chớp mắt, cỗ này khí thế bàng bạc quét sạch toàn bộ vương đô trên không. mắt trần có thể thấy, lúc đầu bao phủ tại vương đô trên không tầng tầng biển mây, trong nháy mắt liền bị đánh thành, bày biện ra một mảnh bầu trời xanh, mặt trời chói chang. Nhưng mà, Diệu Dương phía dưới, trước nay chưa có uy áp kinh khủng, lại là bao phủ lại toàn bộ vương đô. Nhất thời, toàn bộ trong vương đô đến mấy triệu người, không khỏi là trong lòng sợ hãi. Càng có vô số dân chúng, hoặc là tu vi yếu nhỏ võ tu, tại cỗ này vô lượng uy áp bên dưới, không chịu nổi, vô ý thức hướng phía vương cung chỗ phương vị hai đầu gối quỳ sát xuống, như kính thần minh. Đông đảo vương thất cường giả, nhao nhao hướng phía vương cung phương vị quỳ lạy đại lễ. Cho dù là Triệu Vương, Trích Tâm lão quỷ, Thương Vương, Thiết Vương, Thái Vương các loại ngũ đại võ vương, mặc dù cũng không có quỳ lạy đại lễ, nhưng cũng cung kính có chút không người. Lao tổ, Triệu Vô Cực quỳ một chân trên đất, cung bái đại lễ, tuấn lãng trên khuôn mặt vừa mừng vừa sợ. Cố khí thế này là, Mộ Dung đội trưởng nhìn về phía vương cung chỗ sâu, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ là một cái đại Triệu Vương triều, sao có thể trả có như vậy kinh thế hai tục tồn tại kinh khủng. Khó trách vương thất dám can đảm ra tay đánh giết Tần Huyền Vị này đấu tháp che chở tuổi trẻ vương giả. Nguyên lai, đây chính là đại Triệu Vương thất lực lượng. Phiền phức lớn rồi, lao ra hỏa này làm sao còn sống. Âu Dương Kình thần sắc đại biến, dù là Trích Tâm lão quỷ xuất thế, hắn vẫn như cũ rất trấn tĩnh, chưa từng có nửa điểm kinh hoàng, nhưng giờ khắc này đều lặng yên hãi nhiên đi lên. Bởi vì lần này sắp xuất thế lao ra hỏa, thế nhưng là xa muốn so lên Trích Tâm lão quỷ khủng bố vô số. Không nghĩ tới lao ra hỏa này còn sống, mà lại đột phá đến tình cảnh như thế. Nam Cung Ngụy Nhạc lộ ra một vòng đắng chát chi sắc. Hắn thật vất vả mới khu trục hầu như không còn thiên hạt độc chu vương kịch độc, khôi phục võ vương tu vi, sau khi sơ bị kia, chạy tới một bước này, để hắn theo không kịp. Lần này áp tại Tần Huyền trên người tiền đặt cược, là cược sai sao? Chu Vô Danh cầm đầu một đám đấu tháp cường giả, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Đang cùng Thiết Vương rằng co đan vương, trong đôi mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, vị này lại bị tinh động đến, lần này có thể phiền toái. Lần này, Tần Huyền sợ là không cách nào toàn thân trở ra vương thất thế mà đã đản sinh ra một vị tôn giả, lần này đại triệu cần phải biến Thiên Thiên Thần Sơn đại trưởng lao trên mặt hiện ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía tòa kia cao vút trong mây Thiên Thần Sơn. Phản phất, có thể nhìn thấy trên đỉnh núi, một đạo sắc mặt khá khó xử nhìn trung niên thân ảnh. Tần Huyền thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, cái kia cố tử trong vương cung thả ra uy thế, vượt xa ở đây bất luận một vị nào võ vương phía trên, cho dù là danh xưng bán bộ võ tôn Trích Tâm lão quỷ, cũng có vẻ không bằng. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Trong vương cung vị tồn tại kia chính là võ tôn. Mặc dù Tần Huyền chưa từng thấy qua chân chính võ tôn, nhưng coi uy thế cường đại, liền có thể biết xa muốn áp đảo võ vương phía trên. Lần này, thế nhưng là phiền phức lớn rồi. Dương gia phương vị, Dương Hổ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, chưa từng tưởng tượng, vương thất còn có lớn như thế tồn tại kinh khủng. Vui chính là, may mắn không có lập tức hạ tràng, đứng tại Tần Huyền bên này, nếu không lần này có thể phiền phức lớn hơn rồi, chắc chắn lọt vào vương thất thanh tẩy. Hắn nhìn xa xa Tần Huyền một chút, thầm nghĩ trong lòng, xem ra lần này là Lao Thiên gia đều muốn diệt Tần Huyền tên yêu nghiệt này. Tại vô số đạo ánh mắt kính sợ bên dưới, vương cung chỗ sâu đột nhiên vẽ hiện ra một đạo hùng vĩ cổ sáng màu trắng, trực tiếp trùng thiên, giống như là hóa thành kình thiên trụ lớn, tùy ý tràn ngập không có gì sánh kịp áp lực mênh mông. Thẳng đến một lúc sau, cổ sáng mới chậm rãi tiêu tán, cuối cùng xuất hiện một bóng người, đúng là trống rỗng đứng ở trong hư không, giống như là dậm trên vô hình cầu thang. Đạo này thân ảnh từng bước hướng đấu tháp bên này đi tới. Hư không hành bộ, lão gia hỏa này quả thật bước vào võ tôn cảnh, nắm giữ chỉ có võ tôn mới có lực lượng không gian. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương Kình, Chu Vô Danh, Nam Cung Ngụy Nhạc các loại võ vương lộ ra một vòng đắng chát chi sắc. Tu vi đạt tới võ vương cảnh, liền có thể bay lên không. Nhưng, cho dù là võ vương, cũng là mượn nhờ thiên địa nguyên khí, tiến hành bay lên không mà đi. Võ tôn thì là bắt đầu nắm giữ lực lượng không gian. Cả hai chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm cùng lĩnh vực. Làm vương triều thập đại cường giả, Âu Dương Kình, Nam Cung Ngụy Nhạc, Chu Vô Danh đều là tại võ vương trên lĩnh vực đi ra rất xa phi phạm võ vương, nhưng mà đến nay khoảng cách võ tôn cảnh mong muốn không thể thành. Võ tôn, vương thất thế mà vẫn tồn tại đương thời võ tôn, đại triệu cần phải trung hưng. Không nghĩ tới, ta đại triệu thế mà còn ẩn giấu đi một vị võ tôn. Lúc đầu miễn cưỡng xem như đại càn hoàng thất phụ thuộc trong vương triều du lịch đại triệu, hiện tại lập tức có thể đứng hàng ba vị trí đầu, thậm chí cao hơn. Võ tôn như thế, cử thành sợ hãi, còn có vô số đạo ánh mắt lửa nóng rơi vào trên thân đạo thân ảnh kia, kính như thần minh. Cho dù thiên kiêu như Triệu Vô Cực, Tuyết Vô Quân, Nam Cung Giao các loại vương triều mạnh nhất thiên tiêu, cũng là lộ ra lửa nóng cùng thần sắc hướng tới. Đối với bọn hắn mà nói, võ vương chi cảnh là cần mục tiêu theo đuổi, võ tôn càng là suốt đời mục tiêu theo đuổi. Phải biết, võ tôn dù là đặt ở Nam Hoàng, đều là một phương hùng chủ cấp nhân vật. Toàn bộ đại Triệu vương triều đã không biết bao nhiêu năm chưa từng sinh ra chân chính võ tôn. Hôm nay, rốt cục xuất hiện một vị. Chu Vô Danh quay đầu nhìn thoáng qua Tần Huyền, trầm giọng nói, "Tần Huyền tiểu hữu, lần này có thể nguy rồi. Ta thật không nghĩ đến lão gia hỏa này còn sống." Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn thật đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu võ tôn chí cảnh. Chờ chút nếu có cơ hội, người tốt nhất lập tức cưỡi chiếc kia tôn cấp thiên hành lĩnh đi, chỉ có tôn cấp thiên hành lĩnh mới có mang người rời đi. Ánh mắt liếc nhìn lơ lửng tại đấu tháp quảng trường trên không tôn cấp thiên hành lĩnh. Chiếc này tôn cấp thiên hành lĩnh toàn diện kích hoạt bên dưới, thế nhưng là có được ngăn cản võ tôn vô lượng uy thế. Đạo thân ảnh kia nhìn như chậm rãi mà đi, nhưng kỳ thực bên trên một bước chính là nhẹ nhõm vượt qua trên trăm trượng. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp thời gian, chính là xuất hiện tại đấu tháp trên không, bày biện ra chân thân, chính là một vị người mặc huyền bào nam tử. Nhìn qua giống như người trẻ tuổi, da như mỡ đông, không có chút nào nếp nhăn, nhưng đầu đầy tuyết trắng sợi tóc, danh xứng với thực hạc phát đồng nhan. Một đôi trong mắt cũng không người trẻ tuổi như vậy thanh tịnh, lộ ra thâm thúy, ẩn chứa tuế nguyệt tăng thương. Không hề nghi ngờ, là một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật, sâu không lường được. Lão tổ, khi Hạc Phát Đồng Nhan nam tử xuất hiện một sát na, lấy Triệu Vương cầm đầu một đám vương thất cường giả, nhao nhao không người hành lễ. Lão tổ khẽ bước cằm, thần sắc đạm mạc, có chút ngưng mi nhìn về phía Triệu Vương, nói Triệu Vô Tuyệt, đến tột cùng xảy ra đại sự gì, thế mà tỉnh lại bản tôn. Chẳng lẽ ngươi không biết bản tôn còn đang bế quan bên trong sao? Mặc dù cũng không phóng thích nửa điểm uy áp, nhưng mà vẹn vẹn một câu, lại là ẩn chứa không cách nào chống lại uy nghiêm. Cho dù là Triệu Vương bực này mạnh vương, cũng không thể không hơi cúi đầu, không dám chút nào hơn lễ. Triệu Vương có chút không người, cung thanh đạo, lão tổ, chuyện là như thế này, hắn giận giận, ngưng âm thành tuyến, cáo chi lão tổ. Mặc dù ngoại nhân không cách nào biết được Triệu Vương đến tột cùng như thế nào đi nói, nhưng rõ ràng nhìn thấy đại Triệu lão tổ lông mi nhăn càng ngày càng sâu, ánh mắt cũng rơi vào Tần Huyền trên thân, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói nhân bảng, địa bảng song bảng đệ nhất, còn đánh bại hai vị tiên tổ võ đạo là cấn, mà lại thiên cương cảnh nắm giữ vượt qua 90 tượng chi lực, càng là tuổi trẻ vương giả. Xem ra, hắn hẳn là vô song tiên tổ đoán nói bị kia tiên đoán chi tử. Cho dù là hắn, cả đời đã từng thấy qua vô số thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, nhưng giống như cái này Tần Huyền thiên kiêu như vậy vô song, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên kiêu như vậy yêu nghiệt trình độ, có thể tại địa bảng giết xuyên hai vị tiên tổ võ đạo là cấn, trình độ nào đó mà nói, thế nhưng là so với hai vị tiên tổ còn muốn càng thêm ưu tú. Nếu như vương thất có thể giao hảo như vậy cái thế thiên kiêu, tương lai đi hướng càng thêm huy hoàng cấp độ sẽ không thành vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ vương thất hiển nhiên đi tới đối phương mặt đối lập. Mặc dù đại Triệu lão tổ cũng không uy áp, nhưng này một đôi ánh mắt rơi vào trên người, Tần Huyền cảm thấy giống như là bị hai ngọn núi lớn đè ở trên người bình thường, có chút khó mà thở dốc. Cái này chính là võ tôn uy nghiêm a. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú mà thôi, liền để hắn to lớn như thế áp lực. Khó có thể tưởng tượng, chân chính võ tôn nên mạnh cỡ nào. Nơi này, dù sao không phải Táng Thiên Tháp, cũng không phải hắn sân nhà, không cách nào bằng vào Táng Thiên Tháp hóa giải cô áp lực này. Đương nhiên, nếu như tại Táng Thiên Tháp bên trong, Lang Vân Tôn giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc, cũng không có như quả. Chỉ tiếc, yêu nghiệt như thế thiên tiêu, nếu không thể vì vương thất sử dụng, mà lại không cách nào giao hảo, đành phải giết. Đại Triệu lao tổ nhẹ nhàng hít một tiếng, phản phất tại tiết hận một vị cái thế thiên tiêu sắp vỡ lạc. Nhưng mà, đám người dùng mình. Đại Triệu lao tổ, rõ ràng là động sát ý. Chương 118, Võ Tôn khủng bố chương 118, Võ Tôn khủng bố Chu Vô Danh thần sắc đột biến, lập tức đứng tại Tần Huyền trước mặt, giơ tương hướng Triệu Lăng Vân nói Lăng Vân Vương, không, có lẽ hẳn là xưng là Lăng Vân Tôn giả mới đối. Ngươi thế nhưng là tiền bối, càng là thân là võ tôn, cũng không đến mức đối với một cái thiên cương cảnh tiểu bối ra tay đi. Lăng Vân Tôn giả lại cười nói, Chu Vô Danh, không nghĩ tới mấy chục năm không thấy, ngươi cũng thành tiểu võ vương, mà lại khá không tệ. Bất quá ngươi nói đúng, bản tôn tốt xấu là một trưởng bối, đối với tiểu tử này xuất thủ ngược lại là lấy lớn hiếp nhỏ, có chút khi dễ người. Còn chưa chờ Chu Vô Danh bọn người thở dài một hơi, Lăng Vân Tôn giả lời nói xoay chuyển, bất quá, bản tôn cũng không phải cái gì cổ hủ hạng người. Tiểu tử này rõ ràng đối với ta Đại Triệu Vương thất trong lòng còn có to lớn ý, mà lại tự thân thiên phú siêu tuyệt, chính là Hoang Châu nhất đẳng tuổi trẻ vương giả, bản tôn nếu là bỏ mặc hắn rời đi, tương lai tất nhiên trở thành uy hiếp ta Đại Triệu Vương thất đại địch, cái này không thể được a. Đã như vậy, đành phải đem hắn đặt ở bên người giám thị trăm năm. Một phương diện bản tôn tự mình làm hao mòn sát ý của hắn, một phương diện đợi đến vô cực trở thành võ tôn, lại bỏ mặc hắn rời đi đi. Mặc dù Lăng Vân Tôn giả cười híp mắt nói, nhưng mà Tần Huyền lại cảm thấy dùng mình, có thể không tin chỉ là đặt ở bên người giám thị trăm năm đơn giản như vậy. Mộ Dung đội trưởng đứng ra, hướng Lăng Vân Tôn giả ủy chắp tay, trầm giọng nói, "Lăng Vân Tôn giả, Tần Huyền chính là ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả, địa vị thế nhưng là Kham Dư hoàng triều tháp chủ. Tôn giả cần phải nghĩ lại mà làm sao?" Lăng Vân Tôn giả có chút ngưng mi, hiển nhiên đối với đấu tháp cũng có chút kiêng kỵ. Chu Vô Danh theo sát lấy nói, "Lăng Vân Tôn giả, nếu như lần này ngươi nguyện ý buông tha Tần Huyền một ngựa, ta có thể bảo chứng, hắn sau này tất nhiên sẽ không trả thù. Dù sao, đại Triệu thế nhưng là nhà của hắn, hắn cũng không nguyện ý ly biệt quê hương. Tần Huyền, đúng không?" Phía sau một câu kia, tự nhiên là đối với Tần Huyền nói tới. Tần Huyền tự nhiên không phải không hiểu thế của người, mặc dù hắn rất muốn giết Triệu Vô Cực, nhưng một khi như vậy, sẽ hãm thân bên cạnh tất cả trợ giúp người của hắn tại bất lợi. Hắn có thể mang theo mẫu thân, muội muội cao chạy xa bay, thế nhưng là Âu Dương giả phụ chủ, Nam Cung lão nguyên soái, Chu Vô Danh, Đan Vương những này đứng tại phía bên mình người, dù sao cũng không thể bởi vì chính mình mà ly biệt quê hương. Hắn lúc này liền đối với Lăng Vân Tôn giả nghiêm mặt nói, "Tôn giả, vạn bối có thể thề, ngày sau không còn tiếp tục cùng Vương thất ân oán không thả." Đối với cái này, Lăng Vân Tôn giả hiển nhiên là có chút tâm động. Thấy vậy một màn, Triệu Vô Cực thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, "Lão tổ, tuyệt đối không thể bỏ mặc Tần Huyền rời đi. Bây giờ Vương thất cùng hắn ở giữa thù hận có thể nói là không chết không thôi, nếu như hắn một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ trả thù Vương thất, chúng ta cũng không thể đủ bởi vì hắn cam đoan mà tin tưởng hắn." Triệu Vương cũng nói Vô Cực nói tới không sai. Nếu đều đi đến một bước này, liền lại không có thể hóa giải, bản vương cũng không tin Tần Huyền ngày sau sẽ không trả thù lại. "Lão tổ, chớ có tin nhầm hắn." Trích Tâm lão quỷ nói, "Tôn giả, kẻ này uy hiếp quá lớn, không thể bỏ mặc rời đi." Nghe vậy, Tần Huyền trong lòng trầm xuống. Trên bầu trời, Lăng Vân Tôn giả gật đầu, thản nhiên nói, "Các ngươi nói đến rất có đạo lý, cho nên, tiểu bối, ngươi hay là ở lại đây đi." "Vâng." Lăng Vân Tôn giả cách không đối với Tần Huyền xuất thủ, bàn tay tìm đòi, chính là hóa thành một cái trường bách trượng to lớn đại thủ, chụp vào Tần Huyền. Võ tôn xuất thủ, cỡ nào đáng sợ. Tùy ý lấy tay mà ra, chính là hiện hóa ra bách trượng đại thủ. Vẹn vẹn chỉ là phát tán mà mở uy thế, chính là đủ để cho đến vương đô vô số võ tu vì đó dùng mình. Đừng nói là mặt khác võ tu, chính là ở đây võ vương cũng là vì đó nghiêm nghị. Đáng chết, lao ra hỏa này thật xuất thủ. Chu Vô Danh thần sắc đại biến, vội vàng tay cầm thí vương thương phóng lên tận trời, toàn lực kích hoạt cái này lục đoán vương binh, nên kích bách trượng đại thủ. Uy thế cường đại, đủ để khiến đến mặt khác võ vương cũng vì đó biến sắc. Nhưng mà đối mặt với Chu Vô Danh xuất thủ, Lăng Vân Tôn giả mặt không đổi sắc, thần sắc từ đầu đến cuối đạm mạc, tùy ý bàn tay khẽ nhúc đích. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Vô Danh thân ảnh như đạn pháo bay ngược, hung hăng đụng vào đấu tháp quảng trường trong lòng đất, bày biện ra phương viên gần bách trượng hố to, bụi bặm bay lên. Chỉ bằng ngươi còn ngăn cản không được bản tôn. Lăng Vân Tôn giả đạm mạc nói, bách trượng đại thủ thế đi không giảm chụp vào tần huyền. Nam Cung Ngụy Nhạc, Âu Dương Kình thần sắc đột nhiên thay đổi, đang muốn xuất thủ, nhưng mà còn có một người xuất thủ đến càng nhanh, chính là Mộ Dung đội trưởng. Mộ Dung đội trưởng mặc dù đối với Lăng Vân Tôn giả rất là kiêng kỵ, nhưng lúc này vẫn như cũ phóng lên tận trời, phóng thích đỉnh tuyệt võ vương uy thế. Cùng lúc đó, trong tay xuất hiện một thanh dữ tợn quỷ đầu đại đao, toàn thân hiện ra từng đạo minh văn, thình lình cũng là lục đoán vương minh, toàn diện kích hoạt, không thua kém một chút nào thí vương thương. Mộ Dung đội trưởng cầm trong tay quỷ đầu đại đao nên kích mà lên, tiếng hét phẫn nộ vang vọng vương đô trên không. Lăng Vân Tôn giả, Tần Huyền chính là ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả, muốn bắt hắn, còn phải nhìn xem ta đấu tháp có nguyện ý hay không. Hừ, châu chấu đá xe. Lăng Vân Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Bách Trượng đại thủ lầm vang cùng Mộ Dung đội trưởng đụng vào nhau. Nổ vang rung trời bên dưới, Mộ Dung đội trưởng thân ảnh trên không trung bay ngược, nhưng cũng không có như cùng Chu Vô Danh như vậy trực tiếp đập vào mặt đất bên trong, chỉ là hơi có vẻ chật vật lùi lại mở đi ra, rất nhanh liền ổn định, hiện lộ rõ ràng ra càng thắng ở hơn Chu Vô Danh phía trên tu vi võ đạo. Bách Trượng cự thủ tại cái này vừa đụng chạm bên dưới, cũng là phai nhạt mấy phần. Lăng Vân Tôn giả hai con ngươi hơi khép, ngược lại là có chút năng lực, lại có thể miễn cưỡng ngăn cản bản tôn một kích này. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Bách Trượng cự thủ lại lần nữa đập xuống xuống dưới, nặng nề mà đem Mộ Dung đội trưởng cả người đều đập đến rơi xuống mặt đất chỗ sâu, xuất hiện một cái khác hố to. Chỉ lần này hai kích mà thôi, mạnh như Mộ Dung đội trưởng bực này đỉnh tuyệt võ vương cũng bị đánh bay. Cả thế gian sợ hãi, hai đại đỉnh tiêm võ vương đúng là không chịu nổi một kích. Võ tôn chi uy khủng bố như vậy. Lúc này, Lăng Vân Tôn giả ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, hờ hững nói, tiểu bối, bây giờ còn có ai có thể bảo hộ được ngươi? Đang khi nói chuyện, càng lộ vẻ phai mở Bách Trượng đại thủ lầm vang rơi xuống, mặc dù uy thế trải qua hai đại võ vương chống cự, không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn như cũng không phải đại võ tông có khả năng ngăn cản, chớ nói chi là Tần Huyền. Cùng một chỗ động thủ, Âu Dương Kình cùng Nam Cung Ngụy Nhạc nhìn nhau, đều là phóng lên tận trời, song song cùng Bách Trượng đại thủ đối ứng. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang kinh thiên động địa bên dưới, tại vô số người đình thai nhức góc bên dưới, hai đạo thân ảnh giàn mua đã là nặng nề mà rơi xuống tại sâu trong lòng đất. Bất quá, Bách Trượng đại thủ đã là toàn diện hỏng mất. Tiền bối, Tần Huyền mặt hiện vẻ lo âu, không nghĩ tới đến như vậy một bước, Nam Cung lão nguyên soái, Âu Dương giả phủ chủ vẫn như cũ vì hắn quên mình ra mặt. Nhất là Nam Cung lão nguyên soái, phía sau còn có Nam Cung thế gia, như vậy dứt khoát mà nhưng đứng ra, tất nhiên sẽ cho Nam Cung thế gia mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Lần này tình nghĩa, có thể nào để hắn không cảm động đâu? Điên rồi, đơn giản đều điên rồi. Vì một cái Tần Huyền, đáng ra không? Lấy Dương gia cầm đầu một đám thế lực lớn, giờ phút này đều cảm giác những này võ vương đơn giản điên rồi. Không thấy được trước mắt tình thế mà nói, Tần Huyền là ở vào tuyệt đối thế yếu sao? Một vị đương thời võ tôn hiện thân, quay chung quanh tại Tần Huyền bên người những cái kia võ vương, căn bản không chịu nổi một kích. Nhất là đối với Nam Cung lão nguyên soái đến lúc này vẫn rất thân mà ra, quả thực là hoàn toàn điên rồi, chẳng lẽ cũng không biết hành động như vậy sẽ cho sau lưng Nam Cung thế gia mang đến tai họa ngập đầu sao? Cách đó không xa, Đan Vương trầm mặc. Đối mặt với một vị võ tôn xuất thế, hắn cũng không biết có nên hay không tiếp tục xuất thủ là tốt. Dù sao, chính là lấy thân phận của hắn, cũng không muốn tùy tiện đắc tội một vị võ tôn. Đấu tháp cao tầng. Sẽ đây hết thảy đều đập vào mi mắt Liêu Thanh Nguyệt ba người, có chút kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới, liền ngay cả võ tôn đều tự mình xuất hiện, mấy vị kia võ vương đến một bước này, thế mà còn nguyện ý xả thân mà ra, tiếp tục bảo hộ Tần Huyền. Lão giả thấp giọng nói, cần lão nô hiện tại xuất thủ sao? Liền ngay cả Lăng Vân Tôn giả đều tự mình hạ trận mấy vị kia võ vương hoàn toàn không phải võ tôn kẻ địch nổi. Liêu Thanh Nguyệt nhẹ lay động vầng trán, hiện tại còn không phải thích hợp thời điểm, chờ chút lại ra tay đi, cần lại cho Huyền Nhi nhiều một ít gặp chắc trở mới được, bằng không hắn ngày sau làm sao có thể đủ đi đến phụ thân hắn bên người. Thực sự không được, ngươi lại ra tay, cũng không thể để ngoại nhân biết, ta Tần gia hài tử liền tốt khi dễ. Lời nói là bình tĩnh, nhưng mà trong ngôn ngữ lộ ra nghiêm nghị sát khí. Lão nô minh bạch. Chương 119, Tôn cấp thiên hành đỉnh chương 119, Tôn cấp thiên hành đỉnh Lăng Vân Tôn giả lạnh lùng nói, không sai, lại có bốn vị võ vương nguyện ý vì ngươi đứng ra. Nhất là còn có Nam Cung Ngụy Nhạc lão gia hỏa này, thật chẳng lẽ không sợ bị diệt Nam Cung thế gia phải không? Đã như vậy, Nam Cung Ngụy Nhạc, hôm nay ngươi liền triệt để lưu tại nơi này, Nam Cung thế gia cũng chuẩn bị bị xóa đi đi. Cần tuân lão tổ chi lệnh. Triệu Vương hướng Lăng Vân Tôn giả có chút không người, chợt đối với thủ hạ lệnh giọng hạ lệnh, đệ nhất cấm quân lập tức động thủ, diệt Nam Cung thế gia. Là trong vương cung truyền đến cùng kêu lên đáp lại, lúc này từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh nhanh chóng xông về Nam Cung thế gia phương vị, mà lại trong đó không thiếu võ tông thậm chí đại võ tông. Đám người biến sắc, đệ nhất cấm quân chính là Triệu Vương lệ thuộc trực tiếp dưới trướng, đều là trong quân đội người nổi bật, mỗi một người thực lực đều không hề kém, tạo thành một chi cường hãn lệ thuộc trực tiếp cấm quân, đủ để dễ dàng hủy diệt một phương thế lực lớn. Ngày thường, chi này đệ nhất cấm quân trên cơ bản không ra, vừa ra chính là lôi đỉnh và quân. Hiển nhiên, đây là muốn giết gà dọa khỉ. Từ nay về sau, Nam Cung Thế Gia sợ là nếu không phục tồn tại. Tân Huyền thần sắc càng phát ra băng lãnh, nhưng mà lại cảm giác sâu sắc vô lực. Hắn cuối cùng vẫn là quá yếu ớt, nếu như hắn là võ vương võ tôn, sao lại như vậy? Lúc này, Nam Cung lão nguyên soái thanh âm truyền vào trong lỗ tai hắn, "Tiểu Hữu, không cần lo lắng. Ta Nam Cung Thế Gia có thể trở thành đại triệu đệ nhất thế gia, tự nhiên không kém, liền xem như vương thất muốn diệt ta Nam Cung Thế Gia, cũng không phải một thời ba khắc ở giữa cũng có thể diệt hết." Quả nhiên, nơi xa Nam Cung Thế Gia chỗ phương vị, phát sinh chiến đấu kịch liệt ba động. Hiển nhiên, Nam Cung Thế Gia nội tình cũng không yếu. Cái này khiến Tần Huyền hơi thở dài một hơi. Chỉ bất quá, Triệu Vương ánh mắt yên tĩnh, sớm có đoán trước, chê cười nói Nam Cung Thế Gia hoàn toàn chính xác không kém, nhưng lại có thể chống cự được vương thất bao lâu. Chợt ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, "Tốt, hiện tại cũng nên đến với ngươi. Hiện tại lại có ai có thể bảo hộ được ngươi? Còn có đấu tháp." "Bá." Lúc này, Mộ Dung đội trưởng lại lần nữa phóng lên tận trời, thân ảnh hơi có vẻ mấy phần chật vật, ngưng trọng vô cùng đối mặt với Lăng Vân Tuấn giả, như lâm đại địch. Hắn âm thầm hướng Tần Huyền trầm giọng truyền âm nói, "Huyền Vương, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải lập tức rời đi vương đô. Chờ đợi trở lại Càn Đô, lại hiệu lệnh đại càn tổng tháp, trực tiếp chế tài đại triệu vương thất. Hiện tại, ta lập tức khởi động tôn cấp thiên hành đỉnh, lại kéo dài một hai Lăng Vân Tôn giả. Huyền Vương, ngươi thừa cơ tiến vào tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong. Chỉ cần ngươi tiến vào tôn cấp thiên hành đỉnh, liền xem như võ tôn muốn giết ngươi, cũng khó có thể trong thời gian ngắn công phá tôn cấp thiên hành đỉnh phòng ngự. Mà lại tôn cấp thiên hành đỉnh một khi phi hành hết tốc lực, võ tôn đều khó mà đuổi được." Tân Huyền trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không muốn rời đi, bởi vì một khi rời đi, vương thất phẫn nộ tất nhiên sẽ triệt để giáng lâm đang trợ giúp qua hắn những người kia trên thân. Nhất là Nam Cung Thế Gia, bởi vì hắn nguyên nhân, ngay tại tiếp nhận vương thất xuất thủ. Hắn có thể nào trơ mắt nhìn, thậm chí vứt bỏ Nam Cung Thế Gia, cứ vậy rời đi. Nhưng mà, trước mắt Tần Huyền căn bản bất lực. Cân nhắc liên tục sau, Tần Huyền hướng Mộ Dung đội trưởng khẽ bước cằm, lúc này lưu lại đối với Nam Cung Thế Gia cũng không có chút nào nửa điểm trợ giúp, đối với những khác trợ giúp qua người của mình cũng là như vậy. Chỉ có lập tức rời đi, tiến về Đại Càn Đấu Tháp, mượn nhờ Đại Càn Đấu Tháp lực lượng, mới có thể chế tài đại triệu vương thất, triệt để giải cứu Nam Cung Thế Gia cùng mặt khác đứng ở bên phía hắn người. Mà lại, một khi rời đi đại triệu, coi như vương thất muốn đối với Nam Cung Thế Gia xuất thủ, cũng quả quyết lại bởi vì truy sát chính mình, phân tán không ít lực lượng, đối với Nam Cung Thế Gia các loại, ngược lại là tốt nhất. Phiền phức Mộ Dung đội trưởng. Tần Huyền quyết định thật nhanh, bước chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, chính là phóng lên tận trời, phóng tới trên không tôn cấp thiên hành đỉnh. Cùng lúc đó, càng là âm thầm sai người, hộ tống mẫu thân, muội muội tiến vào tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong. Hiện tại, vương thất chú ý trọng điểm đều ở trên người hắn, thừa cơ đưa hai người tiến vào thiên hành đỉnh bên trong, không thể thích hợp hơn. Huống chi, đại triệu vương thất chủ yếu nhắm vào vẫn là hắn, còn không dám tùy tiện cùng đấu tháp toàn diện khai chiến, muốn chạy trốn. Thấy Tần Huyền hành động như vậy, Lăng Vân Tôn giả có chút ngưng mi, lập tức liền minh bạch mục đích của hắn ở đâu, phất tay ở giữa liền có liên miên thiên địa nguyên khí hiện hiện, hóa thành vượt qua trăm trượng bao la hùng vĩ bành trướng nguyên khí triều tịch, va chạm hướng Tần Huyền. Nhìn như vậy tùy ý một kích, lại là đủ để cho võ vương cũng vì đó biến sắc. Mộ Dung đội trưởng ngăn cản trước người, toàn lực chống lại nguyên khí triều tịch. Ầm ầm, thiên diêu địa động. Bất quá nguyên khí triều tịch cũng bị thuận lợi cho ngăn cản xuống tới, bất quá Mộ Dung đội trưởng thân ảnh cũng đổ bay ra ngoài, hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Đương thời võ tôn cường đại, vượt quá tưởng tượng. Vương thất một phương cường giả, tự nhiên nhìn ra được Tần Huyền mục đích, lúc này đông đảo cường giả xông lên trước, trong đó lấy mấy vị võ vương xông lên phía trước nhất. Nam Cung lão nguyên soái, Âu Dương giả phụ chủ, Chu Vô Danh các loại võ vương lại lần nữa phóng lên tận trời, cũng tại vì Tần Huyền rời đi kiệt lực xuất thủ, cùng vương thất võ vương chiến đấu cùng một chỗ. Mặt khác, bao quát Liêu Thừa Phong ở bên trong 12 hành tinh phân tháp chi chủ ngăn cản được mặt khác vương thất cường giả. Tại đông đảo cường giả bảo vệ dưới, vương thất công kích bị ngăn cản xuống tới, Tần Huyền hữu kinh vô hiểm một đường chủ thiên, lập tức liền muốn xông vào tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đông nhiên nổ tung, "Tần Huyền, ngươi mơ tưởng trốn." Triệu Vô Cực người khoác sáng như bạc chiến giáp, tay cầm vương giả chiến mâu, hoành không mà tới, đột phá trùng điệp ngăn cản Tần Huyền đường đi. Hán tử trên cao nhìn xuống Tần Huyền, hiện ra vương triều thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất thực lực, trấn áp xuống dưới, lạnh như băng nói, "Tần Huyền, hôm nay ngươi không có khả năng trốn được. Tôn cấp thiên hành đỉnh đang ở trước mắt, nhưng mà Tần Huyền cũng vô pháp tiếp tục tiến về." Lạnh như băng nhìn về phía Triệu Vô Cực, bất đắc dĩ gọi ra Hắc Ma kiếm, thi triển ra Viêm Lãng kiếm pháp tới ba trạm. "Vâng." Chính diện ba trạm bên dưới, dù là thi triển địa cấp võ kỹ, Tần Huyền vẫn như cũ còn không phải Triệu Vô Cực đối thủ, thân ảnh bay ngược ra, rơi ầm ầm trên mặt đất trên mặt, hình thành một cái phương viên mấy trượng hồ sâu. Mặc dù cũng không thụ thường, nhưng Triệu Vô Cực ngăn cản, dẫn đến hắn muốn rời khỏi khó càng thêm khó. Triệu Vô Cực từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà thẳng hướng Tần Huyền. Tần Huyền đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cùng hắn chính diện va chạm, thân ảnh lấp lóe, chính là thi triển kiếm ma trong truyền thừa thân pháp, xê dịch né tránh, tránh đi Triệu Vô Cực công kích. Mặc dù tu vi võ đạo không bằng Triệu Vô Cực, nhưng phương diện thân pháp chính là địa cấp võ kỹ, cho dù là Triệu Vô Cực trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm gì được Tần Huyền, chỉ có thể lạnh như băng nhìn xem cái kia từng đạo không ngừng lấp lóe thân ảnh, cười lạnh một tiếng, "Tần Huyền, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trốn được sao?" Vạn Sơn Lâm, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, từ Triệu Vô Cực trên thân bỗng nhiên nở rộ mở một cỗ nặng nề thế, trong nháy mắt bao phủ trong phạm vi phương viên trăm trượng. Ngay tại xê dịch Tần Huyền, chỉ cảm thấy giống như là có một ngọn núi rơi vào trên người, linh hoạt thân ảnh nhất thời ở giữa chỉ cảm thấy nặng nề không ít. Nhân cơ hội này, Triệu Vô Cực thân ảnh lóe lên, chính là xông lên trước, đi vào Tần Huyền trước người, vương giả chiến mâu nặng nề mà đâm về người sau. Ầm vang. Thời khắc mấu chốt, Tần Huyền lấy Hắc Ma kiếm ngăn cản, nhưng này cô kinh khủng khởi kình xuyên thấu qua Hắc Ma kiếm rơi vào hai tay, lập tức rách gan bàn tay, chảy xuống mấy sợi tơ máu, nhưng cũng thừa cơ mượn lực lùi lại ra ngoài. Triệu Vô Cực đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng lúc này Liêu Thừa Phong đã xuất hiện, ngăn cản được Triệu Vô Cực, đối với Tần Huyền nói: "Ngươi lập tức trốn, nơi này có ta ngăn trở." "Liêu Thừa Phong, ngươi muốn chết?" Triệu Vô Cực gầm hét, muốn đột phá ngăn cản, nhưng Liêu Thừa Phong tu vi càng thắng ở hơn trên hắn, căn bản là không có cách tránh thoát, ngược lại là bị áp chế xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Huyền thuận lợi tiến vào Tôn cấp Thiên Hành đỉnh bên trong. "Liêu Thừa Phong, ngươi cho rằng dạng này, Tần Huyền liền chạy được không?" Triệu Vô Cực thần sắc âm trầm đến sắp chảy ra nước, lạnh lùng nhìn về phía Liêu Thừa Phong, không chút nào che giấu trong đôi mắt sắc ý, có lao tổ hắn, hắn trốn không thoát, mà lại ngươi cũng đều vì hôm nay hành động bỏ ra giá cao thảm trọng. Liêu Thừa Phong mỉm cười, có lẽ hắn trốn được đi. Chỉ là ý cười ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra được vẻ lo âu. Cùng lúc đó, nhưng gặp Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi mẹ con hai người tại đấu tháp cường giả hộ tống bên dưới, cũng không nhận bao nhiêu ngăn cản, cũng thuận lợi tiến vào Tôn cấp Thiên Hành đỉnh bên trong. Hiển nhiên, hai người đều bị Vương Thất cho sơ sót. Nhìn thấy mẫu thân, muội muội hai người bình yên vô sự, Tần Huyền lúc này mới lặng yên thở dài một hơi. Sau một khắc, Mộ Dung đội trưởng dẫn theo một đám chấp pháp giả tất cả đều vọt vào Tôn cấp Thiên Hành đỉnh bên trong, lập tức khởi động Tôn cấp Thiên Hành đỉnh. Theo Mộ Dung đội trưởng thanh âm rơi xuống, chỉ thấy lơ lửng tại thiên khung bên trên chiếc kia dài trăm trượng Tôn cấp Thiên Hành đỉnh mặt ngoài đột nhiên hiện ra từng đạo khí tức mãnh liệt minh văn, xen lẫn trải rộng toàn bộ thuyền mặt ngoài thân thể, nở rộ mở một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt uy thế. Tại cỗ uy thế này phía dưới, cho dù là võ vương đều muốn kém xa tích tắc, gần như có thể cùng Lăng Vân Tôn giả địa vị ngang nhau. Dục vọng sở hữu phải ngồi thắng truy kích Vương Thất cường giả đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Chương 120, vị thứ hai đương thời võ tôn. Chương 120, vị thứ hai đương thời võ tôn. Đây chính là trong truyền thuyết Tôn cấp Thiên Hành đỉnh a. Quả thật phi phàm. Nghe đồn Tôn cấp Thiên Hành đỉnh toàn diện kích hoạt bên dưới, có thể chịu được dư đương thời võ tôn. Các phương kinh ngạc. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Mộ Dung đội trưởng khống chế Tôn cấp Thiên Hành đỉnh, nhưng không có ham chiến, mà là trước tiên rút đi. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch đến, coi như Tôn cấp Thiên Hành đỉnh toàn diện kích hoạt bên dưới, không thua gì một vị đương thời võ tôn, nhưng cuối cùng không phải chân chính đương thời võ tôn, mà lại cần đại lượng năng lượng duy trì, dần dần sẽ rất bất lợi. Triệu Vương há lại cho Tần Huyền thuận lợi rời đi, vung tay lên, lập tức xuất thủ, ngăn cản Thiên Hành đỉnh rời đi. Từng đạo thân ảnh cường đại phóng lên tận trời, đối với Tôn cấp Thiên Hành đỉnh tiến hành công kích, từng đạo nguyên lực thất luyện đổ xuống mà ra, nặng nề mà đánh vào trên đó. Tôn cấp Thiên Hành đỉnh mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt màn sáng, chính là minh văn sen lẫn mà thành thủ hộ màn sáng, tựa hồ không chịu nổi một kích, tùy tiện một kích liền sẽ phá toái. Thế nhưng là, tùy ý đến trăm đạo cường hãn nguyên lực thất luyện đâm vào tại trên màn sáng, lại là lắc lắc rung động cũng không từng run dậy qua một phần. Liền xem như Thái Vương, Thiết Vương cách không xuất thủ, đánh ra hai đạo dài đến trăm trượng hùng hậu nguyên lực thất luyện, vẫn như cũng không thể chân chính dung chuyển thủ hộ màn sáng. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn cấp Thiên Hành đỉnh thủ hộ màn sáng là cỡ nào vững chắc. Một màn này, khiến cho Vương Thất Chư Cường sắc mặt khá khó xử nhìn. Thiên Hành đỉnh bên trong Tần Huyền lặng yên thở dài một hơi, lúc này cũng minh bạch luyện khí sư Trô đáng sợ. Chiếc này Tôn cấp Thiên Hành đỉnh, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là khác loại binh khí, bị khắc họa hạ cường đại đại đạo minh văn. Trình độ nào đó, liền như là binh khí bị luyện khí sư khắc họa bên dưới minh văn không sai biệt lắm. Sau khi rời đi, hắn nhất định phải nhiều hơn tu hành bản luyện khí giải, cực kỳ kiên cố bảo hộ màn sáng. Thật không hổ là Tôn cấp Thiên Hành đỉnh, nghe đồn trừ phi là võ tôn xuất thủ, nếu không liền xem như võ vương gặp được, cũng không từng làm sao nửa phần. Tôn cấp Thiên Hành đỉnh thủ hộ màn sáng, thế nhưng là khắc họa hạ võ tôn cấp minh văn, một khi toàn diện kích hoạt, đủ để ngăn chặn võ tôn công phạt. Các phương kinh hô. Nam Cung Ngụy Nhạc, Âu Dương Tình bọn người có chút thở dài một hơi, nhưng mà sau một khắc khẩn trương nhìn về phía Lăng Vân Tôn giả. Bởi vì Tôn cấp Thiên Hành đỉnh, chân chính uy hiếp cho tới bây giờ đều không phải là những người khác, mà là Lăng Vân Tôn giả lão bất tử này. Tôn cấp Thiên Hành đỉnh thì như thế nào, cuối cùng không phải chân chính võ tôn, mà bản tôn thì là chân chính võ tôn. Lăng Vân Tôn giả hư không dậm chân, một bước chính là trên trăm trượng, hai ba cái hô hấp mà thôi, liền đã là đi tới Tôn cấp Thiên Hành đỉnh phía trước, lạnh lùng nói, dừng lại đi. Nô ra một bàn tay, cách không vỗ. Ầm ầm, rõ ràng chỉ là tùy ý một trường mà thôi, liền ngay cả hai đại võ vương xuất thủ, cũng chỉ là hơi run rẩy thủ hộ màn sáng, giờ khắc này lại phát sinh kịch liệt run rẩy. Từng đạo minh văn ngay tại nhanh chóng lấp lóe, dường như tùy thời đều muốn triệt để sụp xuống, khó có thể chịu đựng. Không tốt, Lăng Vân Tôn giả quá mạnh, hắn chính là võ tôn, có thể chân chính dung chuyển Tôn cấp Thiên Hành đỉnh. Bất quá, Tôn cấp Thiên Hành đỉnh cũng không phải tầm thường Thiên Hành đỉnh, cho dù là võ tôn muốn ngăn cản, đều muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Mộ Dung đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, hắn không ngừng mà quán chú nhập võ vương nguyên lực, toàn diện kích hoạt Tôn cấp Thiên Hành đỉnh thủ hộ màn sáng cùng Tôn cấp minh văn, chống lại Lăng Vân Tôn giả công kích. Cùng lúc đó, phất tay áo ở giữa, hai viên lớn đến bằng gian phòng to lớn nguyên thạch xuất hiện ở trước mắt. Để Tân Huyền cảm thấy khiếp sợ là, cái này hai khối cự hình nguyên thạch lộ ra thuần túy nguyên khí khí tức, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, rõ ràng chính là thượng đẳng nguyên thạch. To lớn như vậy thượng đẳng nguyên thạch, chí ít có thể có vài lấy vạn cân nặng, hay là chọn vẹn hai khối nhiều, bị bố trí tại hai nơi khắc họa lấy đại lượng minh văn trong hố. Mắt trần có thể thấy, cái này hai khối phòng ốc to lớn thượng đẳng nguyên thạch đang bị điên cuồng rút ra bên trong thuần túy thiên địa nguyên khí, chui vào mặt đất bên trên từng đạo đặc tù minh văn bên trong, nhanh chóng thắp sáng minh văn, sau đó chui vào thiên hành đỉnh bên trong. Mặc dù Tần Huyền cũng không biết cái này hai khối to lớn thượng đẳng nguyên thạch cụ thể tác dụng, nhưng cảm giác không phải duy trì tôn cấp thiên hành đỉnh thủ hộ màn sáng đơn giản như vậy. Ngoại giới, Lăng Vân Tôn giả ngay tại không ngừng xuất thủ, lần lượt hám kích tôn cấp thiên hành đỉnh thủ hộ màn sáng. Mỗi một lần rơi xuống, đều có thể làm cho thủ hộ màn sáng mãnh liệt run rẩy, đồng dạng phai mở lên mấy phần. Cứ tiếp như thế, không tới bao lâu, thủ hộ màn sáng tất nhiên sẽ triệt để vỡ vụn. Đúng lúc này, Lăng Vân Tôn giả bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy được tôn cấp thiên hành đỉnh phía trước nhất hai bên không biết lúc nào dọc theo hai cái đường kính vượt qua một trượng cự pháo, trong họng pháo mắt trần có thể thấy bên trong có đại lượng nguyên năng ngay tại điên cuồng ngưng tụ, càng có minh văn dung luyện trong đó. Hiển nhiên, cái này tất nhiên là luyện khí sư rèn đúc đi ra khủng bố chiến tranh sát khí. Thiên hành đỉnh bên trong, Mộ Dung đội trưởng cười lạnh, "Triệu Lăng Vân, coi như ngươi là võ tôn, nhưng không biết có thể hay không chính diện ngăn cản cái này hai cái thí vương đại pháo đâu." "Vâng." Khi Lăng Vân Tôn giả kịp phản ứng thời điểm, hai đạo kinh khủng nguyên lực chùm sáng đột nhiên bay ra, nặng nề mà đánh phía hắn. Dù là Lăng Vân Tôn giả, giờ khắc này thần sắc cũng là khẽ biến, cảm ứng được cảm giác nguy cơ đáng sợ, hai tay bỗng nhiên kết ấn, tại thể hiện đột nhiên xuất hiện một đạo trừng cao trăm trượng lớn, dày đến mấy trượng nguyên lực phòng hộ thuẫn. Phòng hộ trên thuẫn, có liên miên minh văn tại hiện hiện. Cơ hồ tại nguyên lực phòng hộ thuẫn xuất hiện một sát na kia, hai đạo thô to nguyên lực chùm sáng liền hung hăng va chạm đi lên. Ầm ầm, kinh thiên động địa bạo tạc, tại vương đô trên không ầm vang nổ tung. Không gì sánh được đáng sợ khí lãng khuếch tán ra. Cả tòa vương đô cũng là chấn động, trung tâm vụ nổ phạm vì có liên miên phòng ốc cầm vang sụp đổ. May mắn là phát sinh ở vương đô trên không, nếu không rơi trên mặt đất, sợ là vương đô đều muốn bị đánh chìm một mảnh nhỏ. Theo trên không hủy diệt quang diễm chậm chậm tiêu tán ra thời điểm, chỉ thấy được cái kia đạo nặng nề trăm trượng phòng hộ thuẫn còn tại, thuận lợi đem đến hai đạo chùm sáng hủy diệt đều cho ngăn cản xuống tới, chỉ bất quá cũng xuất hiện vô số vết rạn, như là giống như mạng nhện xen lẫn toàn thân. Giang giác. Một đoạn thời khắc, nguyên lực hộ thuẫn đột nhiên từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mảnh quang vũ, không còn tồn tại. Hậu phương, Lăng Vân Tôn giả thân ảnh có vẻ hơi chật vật, cũng không còn cách nào bảo trì trước đây phong đạm bất hình, thần sắc khó coi nhìn về phía trước này tôn cấp thiên hành đỉnh. Nếu không có hắn đã đạt đến võ tôn, càng là trước tiên thi triển phòng hộ thuẫn, nếu không cho dù là hắn, đều muốn bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Mắt thấy Lăng Vân Tôn giả thế mà ngăn cản xuống, Mộ Dung đội trưởng sắc mặt hơi có chút khó coi, không hổ là võ tôn, thật đúng là đủ khó giết. Mặc dù đã sớm biết thí vương đại pháo hơn phân nửa giết không chết võ tôn, nhưng tận mắt nhìn thấy, hay là trong lòng trầm xuống. Không hổ là tôn cấp thiên hành đỉnh, còn phân phối lấy như vậy công phạt đại pháo, giết chết võ vương không thành vấn đề, thậm chí suýt nữa để bản tôn cũng bị thương nặng. Đáng tiếc không có lần sau. Lăng Vân Tôn giả thanh âm lạnh xuống, công kích thủ hộ màn sáng tần suất cao hơn, tôn cấp thiên hành đỉnh mặt ngoài thủ hộ màn trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại cấp tốc cảm đạo. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ sợ tiếp tục không được bao dài thời gian, thủ hộ màn sáng liền sẽ bị triệt để đánh bỡ. Mà lại hai cái thí vương đại pháo, mỗi một lần công kích đều cần hao tổn lượng lớn nguyên thạch. Huống chi, trước đây bất quá là giết Lăng Vân Tôn giả một trở tay không kịp mà thôi, lại muốn sát kích, không có khả năng còn có hiệu quả kinh người như thế. Dầm dầm dầm, mắt trần có thể thấy, thủ hộ màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay tại cấp tốc phai mở xuống dưới, chỉ một lát sau, chỉ còn lại có tương đương hư mỏng một tầng. Chỉ cần một kích cuối cùng, thủ hộ màn sáng liền sẽ là triệt để vỡ vụn. Thấy vậy, Tần Huyền trong lòng càng phát ra chìm xuống, trong lòng trực tiếp cùng người thần bí truyền âm, "Tiền bối, còn xin ngài ra tay đi." Lúc này, cho dù bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn rời đi nơi đây. Mặc dù bản tọa rất muốn cấp đoạt ngươi thọ nguyên xuất thủ, bất quá bây giờ còn không có đi đến một bước này, người thần bí thanh âm vang vọng ở tại trong lòng, làm cho Tần Huyền nao nao, đây là ý gì? Lại không lưu ý đến bên cạnh, Liêu Thanh Nguyệt môi đỏ có chút giật giật, bên người hư không phảng phất xuất hiện một tia ba động, lập tức trừ khử, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Lăng Vân Tôn giả cuối cùng một trường vỗ rơi xuống, đạm mạc nói, bạn tôn ngược lại muốn xem, tôn cấp thiên hành đỉnh cũng không có, còn có ai có thể bảo hộ được ngươi tiểu tử này? Nhưng vào lúc này, một đạo khàn giọng thanh âm giàn mua bỗng nhiên vang vọng, mang theo mấy phần nụ cười thản nhiên, nếu như là lão phu xuất thủ đâu? Lăng Vân Tôn giả lúc đầu phong đạm vân khinh thần sắc đột nhiên đổi biến, bởi vì một cái bàn tay giàn mua vô thanh vô tức nô ra, cùng hắn một trường này đụng vào nhau. Ầm ầm, cả tòa vương đô đều là khẽ run lên. Kinh khủng va chạm chi uy, sinh ra cực kỳ dọa người khí lãng, đem trong thành vô số người cho hất tung ở mặt đất. Nhưng mà, làm cho người kinh hãi là, đứng tại Lăng Vân Tôn giả đối diện vị kia lão giả thần bí, lại là đem một vị đương thời võ tôn công phạt cho ngăn cản xuống tới, thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Cả thế gian sợ hãi, lại là một vị đương thời võ tôn. Chương 121, rời đi chương 121. Rời đi lão giả thần bí xuất hiện, đưa tới cử thành chú mục. Nhưng mà quỷ dị chính là, tất cả mọi người đối với vị này lão giả thần bí tương đương lạ lẫm, hai mặt nhìn nhau, mặc cho ai đều chưa từng nhận biết vị này lão giả thần bí. Chỉ bất quá, để Tần Huyền một phương thở dài một hơi chính là, vị này lão giả thần bí xuất hiện, tựa hồ là đứng tại Tần Huyền bên này, nếu không cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Chợt, Nam Cung Ngụy Nhạc, Âu Dương Kình, Chu Vô Danh bọn người dâng lên một vòng nóng mắt chi ý, chẳng phải là nói hôm nay thế cục lại lần nữa muốn nghịch chuyển trở về. Mộ Dung đội trưởng quay đầu nhìn về phía Tần Huyền, kinh nghi nói: "Đây là Huyền Vương ngươi mời tới giúp đỡ, vì cái gì ngay từ đầu không để cho hắn đi ra?" Tần Huyền cười khổ nói: "Ta cũng không nhận ra hắn, nếu như đã sớm nhận biết, hắn sao lại ngồi chờ chết, chờ đợi đại càn đấu tháp chấp pháp giả đến đâu?" Xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, ánh mắt rơi vào vị kia lão giả thần bí trên thân, Tần Huyền cũng cảm thấy nghi hoặc, vị này lão giả thần bí, vì sao muốn giúp hắn đâu? Hắn đối với vị này lão giả thần bí, thế nhưng là tương đương lạ lẫm, tự hỏi chưa từng thấy mặt. Tới tương phản chính là, lão giả thần bí xuất hiện, đồng thời có thể cùng Lăng Vân Tôn gia địa vị ngang nhau, bày biện ra võ tôn cấp tu vi, để Vương Thất một phương sắc mặt trở nên khó coi không ít. Không nghĩ tới đều đi đến cuối cùng, thế mà còn xuất hiện một vị võ tôn cấp tồn tại trợ giúp Tần Huyền. Đáng chết, Tần Huyền làm sao lại nhận biết nhiều như thế nhân vật lợi hại? Triệu Vô Cực càng phát ra đố kỵ, hắn đường đường vương triều thái tử, lại là ngay cả võ vương đều không nhất định mời được đến, cần mời đến Vương Thất võ vương. Tần Huyền bất quá là một cái biên thủy tiểu gia tộc tộc nhân mà thôi, xuất thân như vậy chi kém, làm sao có thể mời đến nhiều như thế cường giả cho hắn hộ giá hộ tống? Lăng Vân Tôn giả hơi âm trầm nhìn chằm chằm lão giả thần bí, các hạ, ngươi cũng phải vì Tần Huyền mà không tiếp cùng ta Đại Triệu Vương Thất đối nghịch phải không? Đối với vị này đột nhiên đi ra lão giả thần bí, dù là Lăng Vân Tôn giả cũng có chút kiêng kỵ. Xét đến cùng, bởi vì hắn đối với vị này lão giả thần bí cũng không có nửa điểm ấn tượng, rất là lạ lẫm. Duy nhất có thể nói rõ chính là, vị này lão giả thần bí cũng không phải là Đại Triệu Vương triều người, mà là đến từ Đại Triệu bên ngoài. Dù là bây giờ hắn đã thành tiểu võ tôn, nhưng cũng không dám tự tin nói vô địch thiên hạ, coi như tại Đại Càn Hoàng triều bên trong, cũng có mặt khác võ tôn. Bởi vậy, Lăng Vân Tôn giả cũng không nguyện ý đắc tội một vị khác võ tôn. Chỉ có bước vào võ tôn, vừa rồi thật sự hiểu đến võ tôn năng lượng đến cùng cỡ nào sâu không lường được. Đại Triệu Vương Thất, bất quá chỉ là vương triều mà thôi, mặc dù tổ thượng xuất hiện qua Thái Dương quân vương, Triệu Vô Song cấp độ kia nhân vật tuyệt thế, chỉ bất quá càng lăn lộn càng rơi sau, đến bây giờ cũng bất quá là may mắn xuất hiện một vị võ tôn mà thôi, thật đúng là coi là vô địch thiên hạ không thành. Lão giả thần bí cười nhạt một tiếng, lại là mang theo mấy phần chê cười chi ý, đáng tiếc, lão phu lần này xuất thủ, chỉ có thể đưa tiền hắn, nếu không không để ý diệt Đại Triệu Vương Thất. Lời nói đến cuối cùng, dường như có mấy phần tiếc nuối, làm cho thiên địa gian tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Sau đó, vô số đạo hít vào hàn khí thanh âm vang không dứt hai. Lăng Vân Tôn giả sắc mặt triệt để chìm xuống, trên người võ tôn uy thế gần như không lại áp chế, toàn diện phong thích, bao phủ cả tòa vương đô, sôi trào mãnh liệt, nhằm vào lão giả thần bí, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin. Đi thôi. Lão giả thần bí mỉm cười, cũng không nói lời nào, trở tay chính là một trường gỗ ra, đem tôn cấp thiên hành đỉnh cho một trường đẩy đưa ra ngoài, trong khoảnh khắc chính là đột phá cực tốc, xông phá vương thất cường giả ngăn cản, phóng tới vương đô bên ngoài. Mộ Dung đội trưởng tự nhiên biết đây là lão giả thần bí đang giúp bọn hắn, lúc này để tôn cấp thiên hành đỉnh tốc độ phi hành tối đại hóa mà tăng lên, đồng thời đang kéo dài lên không. Một khi đến đầy đủ tốc độ cùng tốc độ, coi như võ tôn đều rất khó đuổi được. Thấy vậy, Lăng Vân Tôn giả thần sắc âm trầm, mặc dù bản tôn không biết các hạ đến cùng thần thánh phương nào, nhưng như vậy mở miệng niệm ai cùng xuất thủ ngăn cản, thật coi ta Đại Triệu Vương thất là bùn dính không thành. Bước chân hắn một bước, phóng tới tôn cấp thiên hành đỉnh. Trước mắt bao người, đường đường võ tôn xuất thế, còn bị đối phương cho trốn, hắn cái này đương thời võ tôn mặt mũi còn muốn hay không? Nhưng mà, lão giả thần bí lại là ngăn ở trước người nó, ngăn cản đường đi, giống như cười mà không phải cười nói, lão phu còn ở lại chỗ này mà, các hạ hay là lưu lại đi. Lăng Vân Tôn giả hừ lạnh một tiếng, vỗ tay ở giữa dẫn động cả tòa vương đô thiên địa nguyên khí, hội tụ thành trọn vẹn ngàn trượng nguyên khí triều tịch, càng là ẩn chứa võ tôn chi uy, đánh phía lão giả thần bí, lạnh lùng nói, các hạ chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng bản tôn e sợ ngươi không được sao? Như vậy một kích, võ vương bị đánh trúng cũng muốn không chết cũng bị thương, dù cho là tuyệt đỉnh võ vương đều muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, đối mặt với như vậy một kích, lão giả thần bí lại là tùy ý phất tay áo. Trong khoảnh khắc, tại toàn bộ vương đô vô số đạo trận mắt hốc mồm dưới ánh mắt, cái kia bị thành diệt quốc võ tôn một kích, chính là hôi phiên diệt, chỉ có lão giả thần bí cái kia mang theo mấy phần trên cười chi ý tiếng cười khẽ vang vọng thiên địa gian, võ tôn. Đặt ở Đại Triệu, đại càn có lẽ còn có thể lên được mặt bàn, đặt ở Hoàng Châu bên trong, có thể đối phó ngươi quá nhiều người. Hán, cũng không phải ngươi có khả năng đối phó được. Lăng Vân Tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, các hạ đây coi như là đang ý hiếp bản tôn sao? Lão giả thần bí cười nhạt nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Lăng Vân Tôn giả mặc dù sắc mặt khá khó xử nhịn, nhưng cũng biết đối phương rất có lực lượng, quay đầu đối với Triệu Vương nói, các ngươi lập tức phái người truy sát Tần Huyền, bản tôn kiềm chế lại hắn. Là Triệu Vương lúc này xuất lĩnh lấy Đông Đảo Vương thất cường giả, bao quát Thái Vương, Thiết Vương, Thương Vương, thậm chí Trích Tâm lão quỷ bọn người đuổi theo hướng trước kia tôn cấp thiên hành đỉnh, lại không tranh thủ thời gian, liền không đuổi theo kịp. Sau đó, Lăng Vân Tôn giả nhìn về phía lão giả thần bí, nói, các hạ, tin tưởng bản tôn kiềm chế ngươi cũng không khó. Đang khi nói chuyện, hắn đã triệt để khóa chặt đối phương khí cơ, đồng thời lấy võ tôn năng lực phong tỏa vùng hư không này. Đối phương còn muốn chạy, nhưng không có dễ dàng như vậy đâu. Lão giả thần bí bình tĩnh nhìn xem Triệu Vương bọn người đuổi theo tôn cấp thiên hành đỉnh, không có chút nào sốt ruột, ngược lại là mỉm cười nói, tùy ý liền có thể, lão phu xuất mã, chỉ là không vừa mắt ngươi làm võ tôn cũng xuất thủ mà thôi, về phần đám người khác, lão phu sẽ không để ý tới. Mặc dù, lão phu thật muốn còn muốn chạy, chỉ bằng ngươi còn kiềm chế không được lão phu đâu. Chủ mẫu nói, lần này là việc quan hệ thiếu chủ trưởng thành, hắn người lão nô này cũng không thể tùy tiện nhúng tay trong đó. Nếu không mọi thứ đều xôi gió xôi nước, thiếu chủ không chiếm được chân chính tôi luyện, muốn trưởng thành đến phụ trợ chủ thượng tình trạng, quá khó khăn. Mà lại, chủ mẫu cùng tiểu thư đều tin tưởng, lấy thiếu chủ năng lực, nếu không phải cuối cùng cái này Lăng Vân Tôn giả đều tự mình hạ trận, nếu không muốn giải quyết, không tính rất khó khăn. Chỉ là đáng tiếc, hắn đúng vậy để ý giúp thiếu chủ giải quyết lần này phiền phức, thậm chí không để ý san bằng Đại Triệu Vương thất. Chương 122, tặng cho chương 122, tặng cho Nam Cung Ngụy Nhạc, Âu Dương Kình, Chu Vô Danh đám người cũng không có đuổi kịp đi hỗ trợ, bởi vì cũng nhìn ra được, Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã bay ra vương đô bên ngoài. Đồng thời nương theo lấy thời gian rời đổi, Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh càng bay càng nhanh, liền xem như có Triệu Vương, Trích Tâm lão quỷ các loại đỉnh tuyệt võ vương đuổi theo, cũng theo không kịp. Cuối cùng đang truy đuổi Triệu Vương cầm đầu một đám vương thất trong mắt cường giả, trở thành điểm đen nho nhỏ. Triệu Vương bọn người lập tức dừng lại, nhìn xem cái kia nho nhỏ điểm đen, thần sắc quả nhiên là âm trầm khó coi, trong lòng biết rốt cuộc không đuổi theo kịp. Trở về, theo Triệu Vương hạ lệnh, một đám vương thất cường giả về tới vương đô nội. Lúc này, lão giả thần bí cũng là ung dung cười một tiếng, biết mình nhiệm vụ kết thúc, tối đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Ngụy Nhạc, Âu Dương Kình, Chu Vô Danh bọn người. Lần này, thiếu chủ có thể thuận lợi rời đi, có thể không thể thiếu những người này hỗ trợ, làm thiếu chủ lão nô, hắn tự nhiên không thể để cho những người này thất vọng đau khổ. Cười ha ha một tiếng, lão giả thần bí hai tay thư giãn, trong khoảnh khắc, thiên địa gian vân dũng mà đến rồi đến ngàn trượng bành trướng thiên địa nguyên khí, càng là ẩn chứa từng tia từng sợi đại đạo pháp tắc, làm cho cả vương đô đều lâm vào khiếp sợ trong yên tĩnh. Như vậy mênh mông thiên địa nguyên khí, so với Lăng Vân Tôn giả còn bao la hơn số trước lần, cơ hồ bao phủ toàn bộ vương đô trên không. Chính là Lăng Vân Tôn giả ngước mắt nhìn chăm chú cái kia bao la hùng vị thiên địa nguyên khí chiều tích lúc, trong đôi mắt đều lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Đám người khác, bao quát võ vương ở bên trong, càng là trợn mắt hốt hoồm. Lão giả thần bí này, thật chỉ là võ tôn mà thôi sao? Lão giả thần bí ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Chu Vô Danh các loại mấy đại võ vương, cười ha ha, các ngươi bỏ ra, sẽ không có chút nào thu hoạch. Những này, xem như hoàn lại các ngươi ra tay trợ giúp qua một chút lễ mọn đi. Nhưng gặp hắn hai tay lăng không ấn xuống, đến ngàn trượng thiên địa nguyên khí triều tịch, lúc này kịch liệt phun trào, cuối cùng hóa thành một phương chỉ có 10 trượng phương viên nguyên chỉ, bên trong đều là hóa lỏng nguyên khí. Nhưng mà, bất luận kẻ nào đều cảm giác được, rõ ràng chỉ là hóa lỏng nguyên khí, lại là so với thực chất hóa thượng đẳng nguyên thạch năng lượng còn tinh khiết hơn vô số, mà lại ẩn chứa để phong vương xưng tôn cường giả đều muốn vì đó nóng mắt từng tia phát tác. Chợt, 10 trượng phương viên nguyên khí chỉ bên trong, có ba cỗ lớn bằng cánh tay nhánh sông từ trên trời giáng xuống, chui vào Chu Vô Danh, Nam Cung Ngụy Nhạc, Âu Dương Kình ba vị võ vương thể nội. Cũng có vài chục cỗ lớn chừng ngón cái nhánh sông chui vào Liêu Thừa Phong các loại trợ giúp qua tần huyền cường giả trên thân. Khi những này hóa lỏng nguyên khí nhánh sông chui vào thể nội, mắt trần có thể thấy, Liêu Thừa Phong bọn người trên thân thương thế chẳng những cấp tốc khỏi hẳn, đồng thời khí cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại cấp tốc kéo lên đứng lên. Ta thế mà cảm thấy võ vương bất chướng, nhất là Liêu Thừa Phong cầm đầu một đám đại võ tông cường giả tối đỉnh, trong lúc mơ hồ đã tiếp xúc đến võ vương vết ngăn, để bọn hắn vì đó kinh hỉ. Tự nhiên, thu hoạch lớn nhất tự nhiên muốn coi là Chu Vô Danh đám ba người, bọn hắn lấy được siêu việt những người khác mấy chục lần trở lên, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại cấp tốc kéo lên đứng lên. Nam Cung Ngụy Nhạc lúc đầu chỉ là trở về võ vương cảnh không bao lâu, muốn bay về đỉnh phòng, còn cần một đoạn thời gian rất dài lại tu luyện từ đầu, mới có thể từng bước trở về. Nhưng mà, nương theo lấy cố này hóa lỏng nguyên khí nhánh sông nhập thể, khí tức liên tục tăng lên, chỉ một lát sau mà thôi, liền khôi phục hơn phân nửa. Mà lại, càng nhiều năng lượng thì là lắng đọng xuống dưới, cần đầy đủ thời gian mới có thể triệt để luyện hóa, hóa thành mình tất cả. Trọng yếu hơn là, năng lượng bên trong ẩn chứa từng kia phát tắc, chính là không gì sánh được chân quý, đủ để cho bọn hắn cảm ngộ thánh hiền đại đạo. Cần biết, chỉ có thánh nhân mới có thể vận dụng pháp tắc chi lực. Lão giả thần bí lại là có thể đem từng kia pháp tắc ẩn chứa trong đó, đừng nói là vị này lão giả thần bí chính là một tôn thánh hiền đại năng phải không? Ba người nhìn nhau, trong đôi mắt đều có lấy nồng đậm vẻ khiếp sợ. Không biết đi qua bao lâu sau, quan chú kết thúc. Chu Vô Danh ba người mở mắt ra, nhìn nhau, rất là kinh hỉ, đang muốn hướng vị kia lão giả thần bí hành lễ nói tạ ơn, lại kinh ngạc đến ngây người phát hiện, lão giả thần bí đã sớm không biết lúc nào liền biến mất không thấy, chỉ có lưu lại vô số ánh mắt hâm mộ, cùng Vương Thất cường giả rất là khuôn mặt tâm trầm. Triệu Vương sắc mặt có chút khó coi hướng Lăng Vân Tôn giả nói lão tổ, bây giờ nên làm gì? Hắn quét về phía Chu Vô Danh đám người ánh mắt, tràn ngập sát ý hôm nay, nếu không phải bọn hắn xuất thủ ngăn cản, đã sớm lưu lại tần huyền, sao lại để người trong cả thiên hạ đều chế giễu đâu? Lăng Vân Tôn giả hơi lườm bọn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, nói tạm thời không có khả năng động đến bọn hắn. Vừa rồi, thế nhưng là người kia cho ta ra vai phủ đầu, hắn rất mạnh. Triệu Vương nghiêm nghị, có thể làm cho thân là đương thời võ tôn lão tổ đều nói là một tiếng đối phương rất mạnh, đối phương đến tuột cùng mạnh đến mức nào bên trên? Bất quá, tạm thời chỉ sợ không động được Nam Cung Ngụy Nhạc những người này. Chỉ bất quá, không có khả năng giết, chẳng lẽ còn không có khả năng suy yếu quyền thế của bọn hắn a? Bất quá, như là đã cùng Tần Huyền Triệt để lập xuống tử thủ, bản tôn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý hắn trưởng thành. Bản tôn năm đó, thế nhưng là từng cùng Hắc Nguyên Tôn giả từng có giao tình, đồng thời lãnh địa của hắn, nhưng lại tại Tần Huyền bọn hắn tiến về Càn Đô trên đường. Đã như vậy, liền để Hắc Nguyên Tôn giả xuất thủ, tin tưởng vị cường giả bí ẩn kia, không nhất định có thể kịp. Lăng Vân Tôn giả thản nhiên nói, trong tay xuất hiện một viên đặc thù ngọc bài, rót vào một đạo hộ lực, chính là hóa thành một vệt sáng, xông lên trời. Tốc độ nhanh chóng, đúng là so với võ vương nhanh hơn được nhiều. Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh, giờ phút này đã rời đi xa xa đại Triệu Vương đô một đoàn người, cuối cùng là thở dài một hơi. Chỉ là, đối với vị kia cuối cùng xuất hiện lão giả thần bí, mọi người đều là kinh ngạc, không biết là thần thánh phương nào. Chỉ bất quá, Tân Huyền đều nói là cũng không nhận ra, đám người khác càng là không thể nào khảo cứu. Mộ Dung đội trưởng nói lấy Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh tốc độ phi hành, không gian nửa ngày, liền có thể rời đi đại Triệu Vương triều phạm vi. Sau đó phi hành một ngày, liền có thể tiến vào đại Càn Hoàng triều cương thổ bên trong, lại phi hành 3 ngày, liền có thể đến Càn Đô. Tân Huyền kinh ngạc, Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh từ Vương Đô rời đi Vương triều, chỉ cần nửa ngày thời gian, nhưng từ tiến vào Đại Càn Cương thổ đến Càn Đô thì là cần trọn vẹn 3 ngày thời gian, bởi vậy có thể thấy được, Đại Càn Cương vực mênh mông, hơn xa tại Đại Triệu Vương triều phía trên. Đi thuyền trên đường đi, trừ an bài Liễu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi hai người bên ngoài, Tần Huyền liền cùng Mộ Dung đội trưởng nói một tiếng, liền tiến nhập trong trạng thái tu luyện. Tại trong Vương Đô, hắn thật sâu cảm nhận được thực lực không đủ, mang tới to lớn cảm giác áp bách. Nếu không có cuối cùng, vị kia lão giả thần bí hiện thân, sợ là hắn cơi tôn cấp thiên hành đỉnh, đều không thể bình yên rời đi. Tần Huyền thực sự muốn trở nên mạnh mẽ. Vương Đô trận chiến này, hắn cảm ngộ cũng là rất nhiều. Bởi vì tiếp thân cảm thụ đến võ vương đại chiến, thậm chí là võ tôn như thế. Mặc dù Táng Thiên Tháp bên trong bị giam giữ Thái Hư Đan Thánh, Lôi Hạo đều không hề nghi ngờ hơn xa tại Lăng Vân Tôn giả bọn người trên thân. Nhưng chính là bởi vì cảnh giới quá cao, lấy trước mắt Tần Huyền, hoàn toàn là xa không thể chạm, căn bản là không có cách trải nghiệm. Mà võ vương, võ tôn tuy mạnh, nhưng có thể tiếp thân cảm ngộ. Có thể nói, để hắn cảm ngộ rất nhiều, đồng thời tại loại cảm giác gáp bách này bên dưới, bách tượng chi lực vạn cổ cực cảnh, bắt đầu có chỗ bừng lòng. Có thể đoán được, không tới bao lâu liền có thể ngưng tụ ra thứ 100 đầu cổ tượng hư ảnh. Không biết bước vào bách tượng chi lực vạn cổ cực cảnh như thế nào một phen phong cảnh đâu. Đang lúc Tần Huyền huyễn tưởng thời điểm, trong lúc bất chợt, tôn cấp thiên hành đỉnh lay động mãnh liệt. Mộ Dung đội trưởng nặng nề thanh âm vang vọng mà lên, toàn diện cảnh giới, có người công kích, hơn nữa còn là một vị võ tôn. Chương 123, võ tôn đột kích chương 123, võ tôn đột kích, tuyệt đối là khiến cho mọi người cũng vì đó biến sắc một sự kiện. Nhất là mới vừa ở trước đây không lâu, tại Đại Triệu Vương Đô, bọn hắn liền tự mình cảm nhận được đương thời võ tôn Lăng Vân Tôn giả kinh khủng. Nếu không có cuối cùng bởi vì một vị lão giả thần bí đột ngột xuất hiện tương trợ, bọn hắn có thể hay không thoát thân rời đi hay là không thể biết được. Nhưng mà, thật vất vả mới rời khỏi Đại Triệu Vương triều, vừa tiến vào Đại Càn quốc thổ sau đó không lâu, không nghĩ tới lại lọt vào một vị võ tôn tập kích. Như vậy vận rủi, đều nhanh muốn để một đoàn người có chút hoài nghi nhân sinh. Tân Huyền giật mình tỉnh lại, đi ra phòng tu luyện, đi vào tôn cấp thiên hành đỉnh đoạn trước, xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, có thể nhìn thấy có mấy chục trên trăm cô an khớp thiên địa đen kịt gió xoáy, tại nhìn không thấy bờ trên cánh đồng hoang ngay tại tàn phá bờ bãi. Còn có mấy cỗ đen kịt gió xoáy ngay tại nặng nề mà đụng vào tôn cấp thiên hành đỉnh bên trên. Khổng lồ tôn cấp thiên hành đỉnh đều tại run rẩy không chỉ, nương tựa theo màn sáng phòng hộ có thể chống cự xuống tới. Xuyên thấu qua đạo đạo gió xoáy màu đen, như ẩn như hiện, nhìn thấy ở hậu phương xuất hiện một bóng người cao lớn, lăng không đương lập. Rất hiển nhiên, cái này mấy chục cỗ đen kịt gió xoáy chính là người này thao túng, mà lại có thể dung chuyển tôn cấp thiên hành đỉnh màn sáng phòng hộ, bởi vậy có thể thấy được, tuyệt không phải bình thường gió xoáy. Mộ Dung đội trưởng ngưng trọng nói, không nghĩ tới thế mà lại kinh động Hắc Uyên tôn giả. Tân Huyền nói Hắc Uyên tôn giả. Không sai, bây giờ chúng ta đã tiến nhập Đại Càn quốc thổ bên trong, đồng thời đi tới Hắc Uyên chi địa. Mộ Dung đội trưởng gật đầu, Hắc Uyên tôn giả chính là Hắc Uyên chi địa lãnh chúa, trưởng quản lấy toàn bộ Hắc Uyên chi địa. Mà Hắc Uyên chi địa chính là vắt ngang tại Đại Triệu Vương triều tiến vào Đại Càn cương thổ, dọc đường Càn Đô trên con đường phải đi qua, cương vực sự rộng lớn, không thua gì một phương hành tinh. Đây là Hắc Uyên tôn giả lười nhác quản hạt càng lớn lãnh thổ, nếu không muốn khống chế một phương vương triều, dễ như trở bàn tay. Hắc Uyên tôn giả chính là một vị đương thời võ tôn, đã sớm tại 10 năm trước đã bước vào võ tôn lĩnh vực, được xưng tụng là đại càn hoàng triều nhóm đứng đầu siêu cấp cường giả. Chỉ bất quá, ta đấu tháp cùng Hắc Uyên chi địa xưa nay nước sông không đáng nước giếng, Hắc Uyên tôn giả như thế nào vô duyên vô cớ đối với chúng ta xuất thủ đâu? Cái này khiến hắn có chút không hiểu, mà lại tôn cấp thiên hành đỉnh bên trên có thuộc về đấu tháp rõ ràng tiêu chí, trừ phi chủ động gây chuyện, nếu không bình thường thời điểm, căn bản không người muốn ý tùy tiện trêu chọc đấu tháp, dù là đây là một vị võ tôn. Nếu không thể nào hiểu được, Mộ Dung đội trưởng liền chủ động hỏi thăm, thanh âm truyền ra ngoài, vang vọng tiên địa gian. Tại hạ đấu tháp chấp pháp điện chấp pháp đội trưởng Mộ Dung Dương, chuyến này trải qua đường cũng không ác ý, còn xin tôn giả có thể cho đường. Hắn lo lắng đối phương đối với đấu tháp tiêu chí làm như không thấy, làm bộ không biết, thế là chủ động đem đấu tháp cho rời ra ngoài. Lấy đấu tháp tại Hoang Châu uy danh, có thể nói chiêu này lần nào cũng đúng. Nhường đường có thể, chỉ cần các ngươi giao ra cái kia tên là Tần Huyền tiểu tử, bản tôn có thể tự nhường đường. Đứng tại đông đảo gió xoáy màu đen thân ảnh cao lớn mở miệng, thanh âm quanh quẩn thiên địa gian. Tần Huyền. Một đám chấp pháp giả quay đầu nhìn về phía Tần Huyền, tại sao lại cùng hắn có quan hệ? Chẳng qua là khi nhìn thấy Tần Huyền trên mặt cái kia không cách nào làm bộ vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết lúc nào đắc tội đối phương, Mộ Dung đội trưởng liền trầm giọng nói, "Huyền Vương, ngươi có thể cùng võ tôn có chỗ ân oán." Tần Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, mang theo một phần bất đắc dĩ ủy khuất chi ý, "Mộ Dung đội trưởng, ta hôm nay mới lần thứ nhất biết Hắc Uyên tôn giả tồn tại, nói thế nào đắc tội hắn? Liên quan tới điểm này, ta có thể thề với trời. Võ đạo nhất độ, chính là nghịch thiên hành sự, không thể tùy tiện thề, nếu không thiên đạo sẽ thừa cơ giáng lâm lời thề trừng phạt, diệt sát võ tu." Mộ Dung đội trưởng biết Tần Huyền cũng không có nói giả, chỉ là trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, thế là nhân tiện nói, tôn giả nói như vậy, tại hạ không hiểu. Thiên hành đỉnh bên trong cũng không có tên là Tần Huyền người. Mộ Dung Dương, ngươi không cần lừa gạt bản tôn. Lần này chính là Triệu Lăng Vân lão gia hỏa kia thông tin, để bản tôn chặn đường bên dưới Tần Huyền tên tiểu bối kia, ngươi chỉ cần giao ra Tần Huyền tiểu bối, bản tôn liền có thể bỏ mặc các ngươi rời đi. Hắc Uyên tôn giả thản nhiên nói, vạch trần hoang luôn. Nghe vậy, đám người thần sắc khó coi, nguyên lai là Lăng Vân tôn giả xin mời Hắc Uyên tôn giả xuất thủ. Nghĩ đến, Lăng Vân tôn giả cùng Hắc Uyên tôn giả từng có một đoạn nguồn gốc, nếu không cũng khó có thể mời được Hắc Uyên tôn giả tự mình xuất thủ. Tần Huyền thần sắc căm trầm, không nghĩ tới thật vất vả trốn ra Vương Đô, thế mà còn bị Lăng Vân tôn giả mời đến một vị võ tôn tiến hành chặn đường. Tự nhiên, làm đấu tháp tuổi trẻ vương giả, Mộ Dung đội trưởng không thể nào để cho người khác tổn thương Tần Huyền. Mộ Dung đội trưởng trầm giọng nói, Hắc Uyên tuân giả, Tần Huyền chính là ta đấu tháp nhân vật trọng yếu, tha thứ không có khả năng giao ra. Còn xin có thể cho đường một hai. Hắc Uyên tôn giả lại cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, Mộ Dung Dương, bản tôn chính là xem ở đấu tháp phân thượng, vừa rồi chỉ là để cho các ngươi giao ra Tần Huyền tên tiểu bối này mà thôi. Ngươi thế mà cầm đấu tháp đến uy hiếp bản tôn. Đấu tháp người thì như thế nào, đây là bản tôn lãnh thổ. Ngươi chưa cho phép, tự tiện bước vào Hắc Uyên chi địa bên trong, giống như mạo phạm bản tôn lãnh thổ, cho nên, liền nên trừng phạt. Vâng. Trong khoảnh khắc, thiên địa gian chính là xuất hiện càng nhiều gió xoáy màu đen, điên cuồng đánh vào tôn cấp thiên hành đỉnh. Mà lấy tôn cấp thiên hành đỉnh vững chắc, giờ phút này đều mãnh liệt run rẩy không chỉ, màn sáng phòng hộ run rẩy không ngừng, vài muốn phá toái ra. Mộ Dung đội trưởng cầm đầu một đám chấp pháp giả thần sắc âm trầm, thượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi là bọn hắn. Mộ Dung đội trưởng lúc này âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Uyên tôn giả, tại hạ kính ngươi là võ tôn, vừa rồi khách khí như thế, ngươi lại còn coi ta đấu tháp sợ ngươi sao? Nếu như ngươi không tranh thủ thời gian dừng lại công kích, quay đầu đấu tháp biết đây hết thảy, tháp tôn cùng điện chủ tự mình giáng lâm, chắc chắn lấy lại công đạo. Hắn đây là làm sao cùng nhập thương, không tiếc lấy đấu tháp tới dọa bách. Mặc dù cảm giác như vậy áp bách đối với Hắc Uyên tôn giả mà nói, hẳn là cấu thành không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá, không phải đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thực sự không muốn chính diện cùng một vị võ tôn khai chiến. Đấu tháp, đạo thân ảnh cao lớn kia cười nhạo một tiếng, mang theo nồng đậm kinh thường, liền xem như đấu tháp thì như thế nào, đây là bản tôn địa bàn, liền xem như vân tôn tới, đều muốn cúi đầu. Mộ Dung đội trưởng sắc mặt âm trầm xuống, cũng không tiếp tục nói nhảm, lúc này lại lần nữa đau lòng ném ra hai khối lớn to bằng gian phòng thượng đẳng nguyên thạch, trực tiếp đặt ở thí vương đại pháo trong hố, bắn ra hai đạo đủ để giết võ vương khủng bố nguyên lực trùng sáng, sẽ tiến về từng luồng gió xoáy màu đen đều đánh xuyên qua, bắn về phía Hắc Uyên tôn giả. Đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng a. Hai cái thí vương đại pháo đột nhiên công kích, trực tiếp để Hắc Uyên tôn giả thần sắc khẽ biến, bất quá làm võ tôn, há lại hạng người bình thường, lúc này liền thi triển ra võ tôn thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, liền có 20 cỗ đen kịt gió xoáy ở tại hai bên trái phải nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành hai cỗ đường kính trọn vẹn vượt qua 10 trượng đáng sợ đen kịt gió xoáy, giống như là chân chính hắc long giáng thế, gào thét một tiếng, riêng phần mình phóng tới một đạo thí vương đại pháo nguyên lực trùng sáng. Chương 124, nộ tung tôn cấp thiên hành đỉnh. Chương 124, nộ tung tôn cấp thiên hành đỉnh. Âm ầm, thiên địa gian có kinh khủng bạo tạc đang vang vọng, hủy diệt quang diễm dập dờn tứ phương, như là hủy thiên diệt địa. Tại kinh khủng hủy diệt khí lãng trùng kích vào, tôn cấp thiên hành đỉnh đều kịch liệt rung chuyển. Vâng. Đúng lúc này, tôn cấp thiên hành đỉnh như bị sét đánh, cả chiếc to lớn thuyền thể đều ầm vang bay tứ tung mở đi ra, bao phủ lại mặt ngoài thủ hộ màn sáng càng là ầm vang nổ tung. Hắc Uyên tôn giả tràn ngập tuyệt đối lãnh ý thanh âm vang vọng tại cả chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong, thế mà dám can đảm lấy thí vương đại pháo công kích bản tôn, Mộ Dung Dương, thật sự cho rằng bản tôn không dám giết người đấu tháp người xuất thủ phải không? Ầm ầm, tôn cấp thiên hành đỉnh phát sinh kịch liệt run rẩy, thậm chí hồ lấy đặc thù chất liệu chế tạo thuyền thể đều xuất hiện dạng nước dấu hiệu. Không tốt. Mộ Dung đội trưởng thần sắc đại biến. Hắc Uyên tôn giả ngay tại mạnh mẽ xông tới tiến đến. Mộ Dung đội trưởng sắc mặt không gì sánh được khó coi, nếu không phải tại Đại Triệu Vương đô bên trong bị Lăng Vân tôn giả công kích nhiều lần như vậy, dẫn đến thủ hộ màn sáng suy yếu không gì sánh được, Minh Văn đều bị ma diệt không ít, Hắc Uyên tôn giả sao lại như vậy tùy tiện liền đánh vỡ thủ hộ màn sáng, mạnh mẽ xông tới tiến đến. Hắc Uyên tôn giả, ngươi coi thật to lớn lá gan, ngay cả ta đấu tháp thiên hành đỉnh cũng dám công kích. Đợi đến trở về đấu tháp sau, định tất xin mời tháp tôn xuất thủ, trấn sát ngươi lão gia hỏa này. Mộ Dung đội trưởng vừa sợ vừa giận, quay người nhìn về phía Tần Huyền cùng theo tôn cấp thiên hành đỉnh kịch liệt run rẩy sợ kinh động xuất hiện Liêu Thanh Nguyệt cùng Tần Linh Nhi, chỉ là để hắn giật mình là, tại dưới tình huống như vậy, Tần Huyền thì cũng thôi đi, dù sao làm tuổi trẻ bưng giả, tâm cảnh nhất định phải vượt qua kiểm tra, thế nhưng là Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi cái này nhu nhược mẹ con hai người, lại là một chút cũng không có hốt hoảng bộ dáng. Bất quá lúc này không kịp nghĩ nhiều, hắn đánh ra ba cấu nguyên lực, đem Tần Huyền mẹ con ba người cho bao trùm, lập tức đánh đi ra tôn cấp thiên hành đỉnh bên ngoài, đồng thời hóa thành ba đạo lưu quang phóng tới phương xa, thanh âm quanh quẩn tại ba người trong đầu. Thừa dịp Hắc Uyên tôn giả còn chưa phát hiện trước đó, các ngươi nên rời đi trước thiên hành đỉnh, ta đến kéo dài bọn hắn. Chúng ta dù sao cũng là đấu tháp chấp pháp điện chấp pháp giả, Hắc Uyên tôn giả coi như lại như thế nào cường thế, nhưng cũng không dám tùy tiện giết chúng ta, nếu không cùng đấu tháp khai chiến, Hắc Uyên tôn giả căn bản không có nửa điểm thắng được khả năng, ngược lại là sẽ triệt để đắc tội đấu tháp. Ngay tại ba đạo lưu quang vừa xông ra tôn cấp thiên hành đỉnh không bao lâu sau, Hắc Uyên tôn giả thanh âm đột nhiên vang vọng, tốt một cái Mộ Dung Dương, dám tại bản tôn không coi vào đâu đem ba người này cho đưa ra ngoài. Hừ, căn bản không có dễ dàng như vậy. Từng luồng kinh khủng đen kịt gió xoáy giống như là hóa thành từng đầu đen kịt cự long, phóng tới ba đạo lưu quang. Nhưng một cỗ khác không thua gì hắn mấy phần khủng bố năng lượng ba động tại bộc phát, Mộ Dung Dương thanh âm cũng là vang lên, Hắc Uyên tôn giả, còn có ta ở đây, Mộ Dung Dương, ngươi điên rồi phải không, làm như vậy ngươi cũng sẽ chết. Hắc Uyên tôn giả tràn ngập kinh sợ, thậm chí từng tia ngay cả hắn đều phát giác không được vẻ sợ hãi gào thét đột nhiên mà lên. Hiển nhiên phát sinh để hắn đều bất ngờ nghiêm trọng tình huống. Ầm ầm, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nương theo lấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động nổ tung, lúc đầu ngay tại ngăn cản ba đạo lưu quang tất cả đèn kịt gió xoáy chẳng biết tại sao, đột nhiên dừng lại, sau đó nhao nhao tiêu tán, không lại ngăn cản. Ba đạo lưu quang thuận lợi xông phá ngăn cản, xông lên trời. Khi Tần Huyền tại võ vương nguyên lực bao khỏa bên trong quay đầu lúc, chỉ mơ hồ nhìn thấy nơi đó có kinh thiên bạo tạc tại bay lên, che mất hết thảy, triệt để bao phủ lúc đầu tôn cấp thiên hành đỉnh chỗ phương vị. một đạo khủng bố tuyệt luân vô hình vận sóng, trong nháy mắt chính là đuổi kịp lưu quang, dù là có võ vương nguyên lực bao khỏa bảo hộ, vẫn như cũ sâu vào, để bên trong Tần Huyền giống như là bị một tòa núi lớn nặng nề mà va vào trên người, tại chỗ thổ huyết đã hôn mê. Không biết đi qua bao lâu đằng sau, khi Tần Huyền mơ màng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình vết thương chẳng chịt nằm tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là tất cả xương cốt đều gãy mất giống như kịch liệt nhói nhói, dù la động một cái, đều cảm giác mãnh liệt nhói nhói. "Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh lại a?" Trong đầu hiện ra người thần bí thanh âm nhàn nhạt. Tần Huyền nhịn không được nói, "Tiền bối, ta bây giờ ở nơi nào, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" Người thần bí nói, "Ngươi tao ngộ võ tôn tập kích, mặc dù bị Mộ Dung Dương cho đưa ra đến, nhưng cuối cùng bởi vì kịch liệt sóng xung động liên lụy đến ngươi, dẫn đến bản thân bị trọng thương. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đáng may mắn, một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh nổ lớn, có thể không thua gì một vị võ tôn tự bạo. Ngươi mới một cái thiên cương cảnh, cuối cùng có thể sống sót, ngươi hẳn là rất đáng được may mắn." Tần Huyền cố nén toàn thân nhói nhói cùng đầu váng mắt hoa, nhẹ gật đầu, từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy bình trước kia nhàn rỗi luyện chế ra tới đan dược chữa thương, không cần tiền hướng trong miệng đổ. Nương theo lấy từng mai đan dược chữa thương lối vào, hóa thành từng luồng ôn nhuận dòng nước ấm, tại toàn thân ở giữa chảy xuôi. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác đến trên thân thể cảm giác đau biến mất không ít, lúc này mới một lần nữa đứng lên, phóng thích nguồn lực cảm nhận được thương thế trong cơ thể, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù biết nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng. Ngũ tạng sáu bẩn đều xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Về phần toàn thân, càng là có không ít gân cốt cùng kinh mạch vỡ ra. Chính như người thần bí nói tới, nếu không phải Mộ Dung Dương cái kia cố võ vương nguyên lực bao vây bảo hộ, cùng bạn đạo thần thể thể phách mạnh hơn xa bình thường võ tông nhục thân, tại cấp độ kia trùng kích vào, đổi lại mặt khác thiên cương cảnh võ tu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, mặc dù là như thế thương thế, vẫn như cũ đủ để phế bỏ bất luận cái gì võ tu, bất quá đối với có được vạn đạo thần thể Tần Huyền mà thôi, hiển nhiên cũng không tính bao lớn vấn đề, y theo vạn đạo thần thể cường đại tuyệt luân tự lành năng lực, không tới bao lâu, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Trong lúc bất chợt, Tần Huyền dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hướng chung quanh nhìn thoáng qua, bốn phía trừ nhìn không thấy bờ bao cát bên ngoài, liền không còn ai khác. Hắn kinh hãi trừng to mắt, tự lẩm bẩm, "Mẹ, cùng Linh Nhi đâu? Ba người bọn họ đều là bị Mộ Dung Dương cho đưa ra tới, nhưng bây giờ nhưng không thấy Liêu Thanh Nguyệt cùng Tần Linh Nhi thân ảnh. Ngay cả hắn đều trọng thương như thế, huống chi tu vi yếu hơn Liêu Thanh Nguyệt cùng Tần Linh Nhi, chẳng phải là không chết cũng bị thương." Nghĩ tới đây, Tần Huyền liền không nhịn được có chút khủng hoảng đi lên. Dường như có thể phát giác được Tần Huyền trong lòng lo âu nồng đậm chi ý, người thần bí thanh âm lại lần nữa vang vọng mà lên, "Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng người nhà ngươi an nguy, các nàng rất an toàn." Nghe vậy, Tần Huyền mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá đối với người thần bí lời nói vẫn có chút tin tưởng. Bởi vì không có lý do sẽ lừa gạt mình, không khỏi nói, "Tiền bối ngươi biết mẹ ta cùng muội muội ở nơi nào sao?" Người thần bí trầm mặc một lát, nói, "Các nàng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi." Nghe nói như vậy, Tần Huyền cũng không có phát giác được người thần bí ngữ khí khác biệt, mà là thở dài một hơi, chỉ cần mẫu thân cùng muội muội không có việc gì là được rồi. Nguyên Điệu làm sơ nghỉ ngơi sau, cảm giác thương thế trong cơ thể theo đan dược hiệu phát tác, tiếp tục khôi phục một chút, Tần Huyền không còn Nguyên Điệu lưu lại, từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ hắc bào thùng thình làm sâu sắc, bao phủ lại đầu. Người ở đây sinh lộ không quen, mà lại trước đây không lâu mới gặp phải Hắc Nguyên Tôn giả tập kích, hắn hiện tại thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vậy không dám tùy tiện lộ ra đội hình, lo lắng có Hắc Nguyên chi địa người đến đây truy sát, hay là cẩn thận là hơn. Đi không biết bao lâu sau, rốt cục, Tần Huyền tại sa mạc phía trước gặp một tòa đen kịt nguy nga cổ thành. Trên cửa thành cửa, viết ba chữ to, Hắc Nham Thành. Chương 125, chấp pháp đế ấn chủ chương 125, chấp pháp đế ấn chủ Hắc Nguyên chi địa. Rộng lớn trong hoang nguyên, xuất hiện một cái đường kính vượt qua 300 trượng, chiều sâu hơn 100 trượng hố to cháy đen. Hố to trung quanh có vô số đạo to to nhỏ nhỏ vết rách chậm rãi lan tràn ra, đang dệt ra một mảnh phương viên vượt qua ngàn trượng đáng sợ mạng nhện vết tích. Trong hố to, trừ đen kịt vết cháy bên ngoài, vẫn như cũ lưu lại làm cho người kinh tâm động phách lực lượng bị diệt. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đây đã từng phát sinh qua cỡ nào kinh người bạo tạc, tuyệt đối là để võ vương đều muốn biến sắc. Cũng không biết đi qua bao lâu sau, trên bầu trời có một chiếc khổng lồ thiên hành đỉnh phá không mà tới, coi hình thể cùng lập loè minh văn, nghiêm nhiên cũng là một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh, cuối cùng dừng sát ở hố to trên không. Thiên hành đỉnh cửa khoang mở ra, có năm người bay lên không xuống. Thình lình đều là võ vương cảnh trở lên cường đại võ tu. Người cầm đầu chính là lạnh lùng nam tử trung niên, người khoác sâm nghiêm trường bào, lộ ra mãnh liệt uy nghiêm khí tức, để mặt khác bốn vị võ vương cường giả đều lấy vi tôn, ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang vẻ cung kính. Không cần mở miệng giao lưu, bốn vị võ vương cường giả nhanh chóng vây quanh hố to tiến hành điều tra, chỉ để lại trung niên lạnh lùng nam tử từ trên cao nhìn xuống toàn bộ hố to, kiếm mi càng nhăn càng sâu. Một lát sau, bốn vị võ vương cường giả trở lại trung niên lạnh lùng bên người nam tử, cung kính nói, "Địa chủ, vừa rồi chúng ta tuần tra qua nơi đây một vòng, phát hiện thiên hành đỉnh hải cốt, chính là lúc trước Mộ Dung Dương dẫn đầu đội chấp pháp tiến về Đại Triệu Vương triều chiếc kia tôn cấp thiên hành đỉnh. Căn cứ tình huống hiện trường, tôn cấp thiên hành đỉnh tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, cơ hội triệt để nổ nát, rất có thể là bị nội bộ dẫn nổ hạch tâm. Hiện trường cũng không phát hiện Mộ Dung Dương đám người bóng dáng." Đang khi nói chuyện, bốn vị võ vương cường giả trong lòng đều là trầm xuống. Mộ Dung Dương thế nhưng là chấp pháp điện bên trong đều sắp xếp tiến lên hàng đỉnh tiêm võ vương, mà lại càng là lái một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh, nhưng mà lại ở chỗ này phát sinh nổ nát dấu hiệu. Lúc đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế mà làm cho Mộ Dung Dương bọn người không thể không dẫn bảo tôn cấp thiên hành đỉnh. Trước đây không lâu, chấp pháp điện phát giác được một chiếc ra ngoài chấp pháp tôn cấp thiên hành đỉnh xuất hiện cảm ứng vấn đề, đồng thời thuyền bên trên đội chấp pháp đều liên lạc không được. Bởi vì dính đến tôn cấp thiên hành lĩnh, cùng Mộ Dung Dương bực này chấp pháp điện đỉnh tiêm võ vương đội trưởng, thế là liền ngay cả chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn đều bị kinh động, tự mình xuất lĩnh chấp pháp điện cường giả đến đây điều tra, kết quả là phát hiện trước mắt một màn này. Mặc dù cũng không phát hiện Mộ Dung Dương đám người tung tích, nhưng có thể nội bộ dẫn bạo tôn cấp thiên hành lĩnh, chỉ có chấp pháp điện người, mà lại tôn cấp thiên hành lĩnh bị dẫn bạo, thuyền bên trên tất cả mọi người, sợ đều là giữ nhiều lành ít. Chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn thần sắc trầm ngưng xuống dưới, nói có thể làm cho Mộ Dung Dương bọn người nội bộ dẫn bạo tôn cấp thiên hành lĩnh, tất nhiên là gặp bất khả kháng nhất định đối thủ, tối thiểu nhất đều là một vị võ tôn. Bản tọa rất muốn biết, đến cùng là ai ăn gan hùm mật báo, can đảm dám đối với ta đấu tháp chấp pháp điện người xuất thủ. Ngôn ngữ là bình tĩnh, nhưng ẩn chứa phẫn nộ, lại là để thương khung đều trong lúc mơ hồ vang vọng kinh lôi gầm thét. Võ tôn giận dữ, có thể để thiên địa biến sắc. Bốn vị võ vương cường giả thần sắc nặng nề, nhất là Mộ Dung Dương không chỉ là chấp pháp điện chấp pháp đội trưởng, hay là Mục Nam Sơn đệ tử thân truyền, đạt được Mục Nam Sơn truyền thừa, tương lai võ tôn đều có thể. Bây giờ lại sống chết không rõ, nhưng từ nội bộ dẫn bạo tôn cấp thiên hành lĩnh, trên cơ bản giữ nhiều lành ít. Một vị võ vương cường giả nói điện chủ, nơi đây chính là Hắc Uyên chi địa cùng Hắc Mạc chi địa giáp giới chỗ, có lẽ Hắc Uyên tôn giả cùng Hắc Nham thành chủ cũng biết một chút tình huống dưới. Mục Nam Sơn gật đầu, ngươi nói không sai, Hắc Nham thành chủ người này tính tình hơi có chút cổ quái cùng hung bạo, cũng không như thế nào đem ta đấu tháp để vào trong mắt, bản tọa tự mình tiến về Hắc Nham thành một chuyến. Về phần Hắc Uyên tôn giả liền giao cho các ngươi bốn người hành động, một khi có cái gì tình huống khẩn cấp, lập tức thông qua thông tấn ngọc cầu cứu. Minh Bạch. Nhìn không thấy bờ trên sa mạc, phóng nhãn đi qua, trên cơ bản không rảnh không một người. Trừ bỏ bị ánh mặt trời phơi nóng rực phát quang cồn cắt bên ngoài, ngay cả nửa cây xương rồng loại hình thực vật đều không có, chỉ có đứng sừng sững ở phía trước một tòa đen kịt cổ thành. Nhưng mà, quỷ dị chính là, Tần Huyền mặc dù cũng không thi triển địa cấp thân pháp võ kỹ, nhưng đến hắn như vậy cảnh giới, một bước 5-6 trượng, bất quá là bình thường sự tình. Thế nhưng là lấy tốc độ như vậy đi tới nửa canh giờ, tòa kia đen kịt cổ thành bất quá từ lúc đầu lớn chừng bàn tay, biến thành to bằng gian phòng. Bởi vậy có thể thấy được, đen kịt đại thành khoảng cách, xa muốn so lên trong tưởng tượng càng thêm xa xôi, mà lại càng thêm to lớn. Cũng may, mặc dù sa mạc khí hậu cực kỳ nóng bỏng, có thể Tần Huyền tại Thiên Nguyên Võ Phủ Thánh Nguyên Động luyện hóa chính là Thiên Diễm Chiến Thể huyết mạch, tự thân càng là ẩn chứa một tia Thái Dương Thánh Thể huyết mạch, bởi vậy sa mạc cực nóng chẳng những không có mang đến cho hắn nửa điểm cảm giác không thoải mái, thậm chí nóng bức khí tức bên dưới, trong cơ thể hắn thương thế khôi phục tiến độ thế mà lại tăng lên nữa tốt một chút. Cái này khiến Tần Huyền có chút kinh hỉ. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch đến vạn đạo thần thể chỗ nguyên tiên, thôn vệ luyện hóa huyết mạch, dù là không chủ động kích hoạt, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác bên dưới, đã mang đến không ít ưu thế. Như vậy, lại là đi qua một canh giờ, lúc này khoảng cách Hắc Nham thành đã không xa, cũng có thể phát hiện bốn phía có lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng mà tới, chạy tới Hắc Nham thành. Trong đó không thiếu một chút đủ để cho Tần Huyền vì đó kiêng kỵ khí tức cường hãn. Hiển nhiên, tòa này Hắc Nham thành cũng không đơn giản. Trên đường, không thiếu một chút thân ảnh tại trải qua lúc, ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, mang theo mấy phần quan sát chi ý tại Hắc Nham thành bên trong khu vực này, có thể còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy bình thản. Chỉ bất quá, cảm ứng được Tần Huyền trên thân khí tức lạ lẫm, chung quy là có chỗ kiêng kỵ. Phần lớn người chưa từng xuất thủ, chỉ là làm sơ quan sát một phen, chợt nhanh chóng lướt về phía Hắc Nham thành. Nhưng cũng có người phát giác được Tần Huyền khí tức lạ lẫm, không giống như là người phụ cận, mà lại cũng không có để lộ ra khí tức cường đại, thế là liền có một nhóm năm người dừng ở Tần Huyền phía trước, trong tay tất cả đều nắm lấy sáng loáng vũ khí, ngăn cản đường đi của hắn. Tần Huyền khẽ nhíu mày, phát giác được ý đồ của đối phương, mới đến nơi đây, cũng không muốn tùy tiện gây phiền toái, liền thân ảnh lóe lên, chuẩn bị từ bên cạnh đi vòng qua. Chỉ bất quá, năm người kia lại lần nữa ngăn cản đường đi của hắn. Cầm đầu nam tử trung niên mùi ương càng là mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười mà nhìn xem hắn, tiểu tử, không cần đường vòng. Xem ra ngươi khẳng định là từ nơi khác tới, dám can đảm một người liền đến Hắc Chi Mạc, càng là thế mà một người đến đây Hắc Nham Thành, khẳng định là thái điều không thể nghi ngờ. Nếu dạng này, nhanh lên đem trên thân trước đó điểm đồ vật đều giao ra, tỉ như nguyên thạch, kim tệ, vũ khí loại hình, chỉ cần chiếm được ra ta tâm tình tốt, sẽ nói cho ngươi biết nơi này đến tuột cùng là cái gì một chỗ, còn có thể mang theo ngươi tiến vào Hắc Nham Thành đâu. Sau lưng một cái khác dáng người khôi ngô nam tử cũng là cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi lần này thế nhưng là giống nhằm cướp chó, chỉ cần đi theo lão đại ta, bảo đảm tiến nhập Hắc Nham thành liền không có người dám can đảm khi dễ ngươi. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, đem trên thân đáng tiền điểm đồ vật đều giao ra. Lúc này, trải qua mặt khác thân ảnh rõ ràng cũng phát giác được một màn này, mà là ánh mắt rơi vào năm người kia trên thân, lập tức lộ ra một vòng kiêng kỵ chi ý, lại lần nữa nhìn về phía Tần Huyền thời điểm nhiều hơn mấy phần vẻ đồng tình, lại là Hắc Sơn Bang Lương Điền năm người chúng, xem ra lại gặp đến đây Hắc Nham thành thái điểu. Thái điểu này cũng là đủ xui xẻo, lại bị Lương Điền năm người chúng phát hiện, nghĩ đến cuối cùng đều muốn thổ huyết một đợt áo bào đen mũ trùm phía dưới. Tần Huyền lộ ra một đôi thanh tịnh đôi mắt, nhìn về phía trước cản đường năm người quét mắt một vòng, chợt nhíu mày thầm nghĩ, chỉ là mấy cái thiên cương cảnh, một cái lợi hại nhất cũng chỉ là phổ thông võ tông mà thôi, thế mà cũng dám đi ra cản đường, xem ra cái này cái gọi là Hắc Nham thành cũng không có trong tưởng tượng của ta. Đáng sợ như vậy thôi, bất quá nhìn những người khác đối với năm người này hơi có chút sợ sệt, xem ra năm người này tại Hắc Nham thành hẳn là cũng xem như một phương á bá, biết liên quan tới nơi này không ít tình huống. Với bạn, con đường nhân sinh không quen, có thể thông qua bọn hắn hảo hảo hiểu rõ một phen. Tưởng niệm đến tận đây, Tần Huyền ngẩng đầu nhìn về phía năm người, lộ ra một vòng đặc thù ý cười, các ngươi nói không sai, ta vừa bạn thiếu mang ta vào thành người, vừa bạn các ngươi đã tới, liền làm phiền các ngươi. Chương 126, cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị Nhạn Mổ Mù chương 126, cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị Nhạn Mổ Mù nghe vậy, Lương Điền cười nhạo một tiếng, tính ngươi tiểu tử thông minh, vậy thì nhanh lên đem tất cả thứ đáng giá đều giao ra đi, thừa dịp chúng ta bây giờ tâm tình tốt, chờ chút liền mang ngươi tiền đến. Tân Huyền lại là nghiêng đầu, dường như nghi ngờ nói, giao ra tất cả thứ đáng giá, không phải hẳn là các ngươi giao cho ta sao? Nghe nói như thế, Lương Điền năm người chúng lập tức sắc mặt chìm xuống, từng bước một tiếp cận đi qua, tiểu tử, chúng ta nhìn ngươi là muốn chết à các huynh đệ, bên trên, nhưng mà một câu nói còn chưa nói hết, những người khác vừa đối với Tần Huyền lộ ra vẻ đồng tình, cảm thấy tiểu tử này đơn giản ăn gan hùm mật báo, thế mà dám can đảm trái lại yêu cầu Lương Điền năm người chúng đổ vận, sau một khắc lập tức tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy được năm người chúng bên trong nói chuyện người kia, vị dị trong nháy mắt bị bay tứ tung ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại vài chục trượng có hơn, ngực lõm một khối, khóe miệng còn có máu tươi liên tục không ngừng tràn ra. Tần Huyền hơi giãn ra một thoáng gân cốt, khẽ cười một tiếng, liền điểm ấy còn dám bắt chết ta, rất có chút can đảm, sau đó chính là các ngươi. Không tốt, tiểu tử này ý tưởng có chút cứng rắn, đều tranh thủ thời gian, Lương Điền lời còn chưa nói hết, bên người mặt khác ba người chính là như người đầu tiên như vậy bay tứ tung ra ngoài, ngã sấp xuống thổ huyết trên mặt đất. Chờ hắn kịp phản ứng, liền hoảng sợ phát hiện, một cái bàn tay thon dài ngay tại nắm chặt cổ của hắn, có thể cảm thụ được trong lòng bàn tay ẩn chứa đáng sợ kinh khí, tùy thời đều có thể phun ra, dễ dàng vỡ nát cổ của hắn. Tiếng cười khẽ tại Lương Điền bên tai bên cạnh vang vọng, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Lương Điền một cử động nhỏ cũng không dám, hoảng sợ nhìn trước mắt người này, khoảng cách gần bên dưới, có thể thấy rõ ràng mũ trùm phía dưới rõ ràng là một tấm tuổi trẻ đến mang theo hai điểm ngây thơ mặt thiếu niên bằng, đơn giản không thể tin được, trong nháy mắt giải quyết hắn bốn vị đồng bạn, đồng thời để cho mình Đường Đường Võ Tông đều không có lực phản kháng chút nào, sẽ là dạng này một người 20 tuổi chưa đủ thiếu niên. Hắn khó khăn nuốt xuống một thanh nước bọn, bước lên một vòng nụ cười khó coi, ta muốn nói chính là, tiên sinh ngài quá lợi hại, ta để bọn hắn đều mau đem tất cả thứ đáng giá giao cho ngài. Nguyên lai dạng này à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói đều tranh thủ thời gian xuất thủ đâu. Tần Huyền đưa bàn tay thu hồi lại, dường như có chút tiếc hận, đáng tiếc ta còn muốn thể nghiệm một thanh giết võ tông là dạng gì cảm giác đâu. Nghe lời nói này, Lương Điền trực giác một luồng hơi lạnh từ lưng xương ứa ra đầu, tóc đều muốn nổ tung, biết thiếu niên này chắc chắn sẽ không nói giả. Dù là đối phương đã đem bàn tay cho thu hồi đi, nhưng tận mắt nhìn đến đối phương như quỷ mị tốc độ, chính mình căn bản phản ứng không kịp, thật muốn đào tẩu, chỉ sợ thật muốn bị giết. Lương Điền tranh thủ thời gian cung kính nói, vị tiên sinh này ngài nói đùa, ta sao dám đối với ngài bất kính, đây là trên người của ta tất cả thứ đáng giá đều tại trong nhận không gian này, đều giao cho ngài. Đang khi nói chuyện, đã rất dứt khoát đem một viên nhận không gian giao ra, động tác rất cấp tốc, chỉ là ánh mắt tương đương đau lòng. Đây chính là hắn tích lũy nhiều năm bảo bối a. Tân Huyền nhận lấy, phóng thích hồn lực tiến vào trong nhận không gian thăm dò một phen, hơi kinh ngạc, cái này Lương Điền cũng không phải bình thường giàu có, quả là nhanh muốn đuổi được Đại Võ Tông. Xem ra, những năm gần đây, ở chỗ này thế nhưng là bắt chẹt không ít người vô tội. Đem nhận không gian trở tay thu lại, sau đó ánh mắt rơi vào bốn người khác trên thân, cũng không nói chuyện, nhưng Lương Điền chỗ nào không biết suy nghĩ trong lòng của hắn. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc đầu hắn còn hy vọng xa vời lấy nếu như Tần Huyền quên đi, bọn hắn chí ít tổn thất không có nghiêm trọng như vậy, xem ra hay là hổ phí, nhưng không dám phản kháng. Lúc này hướng phía bốn người khác quát lớn, bốn người các ngươi, còn không mau đem thứ đáng giá đều giao ra, chẳng lẽ muốn để tiên sinh sinh khí không được sao? Bốn người khác tự mình cảm nhận được Tần Huyền khủng bố đằng sau, tự nhiên không dám phản kháng, ngoan ngoãn đem để đó đáng tiền bảo bối nhận không gian giao ra. Tần Huyền từng cái thu tới, hồn lực thăm dò, mặc dù không bằng cầm đầu Lương Điền, thế nhưng so ra mà vượt một vị võ tông cường giả thân ra. Mà nơi xa tận mắt nhìn thấy một màn này, những người khác không khỏi cười thầm, Lương Điền năm người chúng những năm gần đây tại Hắc Nham thành bên ngoài hoành hành bá đạo đã quen, cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị Nhạn Mổ mắt bị mù, trái lại bị đánh cướp. Nhưng mà, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt lại tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ chi ý, có thể trái lại tẩy sạch Lương Điền năm người chúng người, há lại hạng đơn giản, xem ra đến Hắc Nham thành cũng không thể tùy tiện trêu chọc ra hòa này. Lương Điền năm người chúng cực kỳ đau lòng giao ra tất cả đáng tiền bảo bối sau, cúi đầu nói, tiên sinh, chúng ta bây giờ có thể rời đi đi. Không có khả năng. Nghe được câu này, Lương Điền năm người chúng lập tức tê cả da đầu, nhưng cũng trong lòng quyết tâm, nếu đối phương không để cho mình đi, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Đang muốn động thủ lúc, Tần Huyền giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên, các ngươi cũng là không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là để cho các ngươi tiếp tục dẫn đường, thuận tiện cho ta giải một chút Hắc Nham thành cùng cái này Hắc Chi Mạc một chút tương quan tình huống mà thôi. Lương Điền năm người chúng lập tức thở dài một hơi, bất quá năm người có thể tại mảnh khu vực này vớt đến cao như thế chất béo, đồng thời vẫn luôn rất tốt sống sót, tự nhiên không phải hạng người lương thiện gì. Nhất là thiếu niên trước mắt này thế nhưng là để bọn hắn toàn bộ thân gia đều bồi đi ra, có thể nào tùy tiện buông tha. Năm người nhìn nhau, đang muốn mở miệng lừa gạt một chút đối phương, để hắn tiến nhập Hắc Nham thành bị hung hăng hố một thanh thời điểm, khi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt Tần Huyền giống như cười mà không phải cười đôi mắt, lập tức có loại bị nhìn xuyên tất cả cảm giác. Lương Điền năm người chúng trong lòng hoảng hốt, cũng minh bạch đối phương tuyệt đối không đơn giản, lúc này chỉ có thể kiềm chế lại lừa gạt tâm thái, cười khổ nói, tiên sinh, chúng ta cái này cho ngài nói một chút, tiên sinh hẳn là đến từ nơi khác, đối với Hắc Chi Mạc có chỗ không biết. Hắc Chi Mạc chính là đại càn hoàng triều tây bộ cương vực một mảnh rộng lớn mạc địa, bởi vì phương viên vạn dặm đều là sa mạc cùng hoang mạc khu vực, đồng thời có không ít bùn cát đều là đen kịt, thường xuyên càng biết nổi lên từng tràng phong bạo, tàn phá bừa bãi tứ phương, bởi vậy dần dà liền được xưng là Hắc Chi Mạc. Hắc Nham thành chính là ở vào Hắc Chi Mạc trung ương một tòa cổ thành, nghe đồn Hắc Nham thành có thể ngược dòng tìm hiểu đến cận cổ thời kỳ, là một vị thời cổ thánh hiền kiến tạo tại Hắc Chi Mạc bên trong, che chở Hắc Chi Mạc người. Bây giờ, Hắc Nham Thành cũng là Hắc Chi Mạc bên trong lớn nhất thành trì, mà lại bây giờ Hắc Nham Thành chủ chính là một vị võ tôn căn cứ lương điền năm người chúng kể rõ, Tần Huyền từ từ hiểu rõ đến, trong lòng càng vì chi kinh ngạc. Tại Đại Triệu Vương Triều, một vị võ tôn liền đủ để uy trấn vương triều, chúa tể bát phương, nhưng mà mới tới Đại Càn Hoàng Triều bao lâu, liền liên tiếp gặp hai vị võ tôn hoặc là võ tôn tương quan lãnh thổ. Quả nhiên, Đại Triệu Vương Triều vẫn là quá nhỏ. Đương nhiên, một phương diện khác, chủ yếu vẫn là hắn vận khí tốt, bởi vì đương thời võ tôn, cho dù đặt ở Đại Càn Hoàng Triều bên trong, đều tuyệt đối có thể xưng được là kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật, ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất khó liên tiếp gặp được hai vị. Chương 127, ân, làm sao không phải đâu. Chương 127, ân, làm sao không phải đâu. Hắc Chi Mạc chiếm diện tích rộng lớn, mà lại bởi vì nơi đây thuộc về Hắc Nham thành chủ tồn tại, đồng thời đã từng phát sinh qua một chút có thể xưng cấm kỵ sự tình, dẫn đến Đại Càn Hoàng Triều cũng không có điều động quân đội đóng tại này, bởi vậy Hắc Chi Mạc thuộc về Đại Càn Hoàng Triều trong cương vực một chỗ việc không ai quản lý khu vực. Chính là bởi vì Đại Càn Hoàng Triều đều không có nhúng tay trong đó, dẫn đến không ít bị các nơi truy nã truy sát tội phạm đều sẽ lựa chọn tiến vào Hắc Chi Mạc tị nạn. Mà lại Hắc Chi Mạc thuộc về Hắc Nham thành chủ còn hạn, cho dù là thế lực khắp nơi cũng không dám dễ dàng công nhiên tiến vào nơi đây bên trong, dù sao không có thế lực nào nguyện ý dễ dàng đắc tội một vị đương thời võ tôn. Dân ra, Hắc Chi Mạc liền trở thành một chỗ việc không ai quản lý khu vực, tụ tập Đại Càn Hoàng Triều các phương đông đảo đạo phạm chạy nạn chi địa. Mà Hắc Nham Thành chính là Hắc Chi Mạc duy nhất thành trì, tự nhiên cũng trở thành vô số đạo phạm tụ tập đất tập trung. Bởi vậy, Hắc Nham Thành còn có một cái khác xưng hô, Hắc Tội Chi Thành. Đang cùng Lương Điền năm người chúng hiểu rõ Hắc Nham Thành tình huống thời điểm, bất chi bất giác, Tần Huyền đã đi tới Hắc Nham Thành chỗ cửa thành. Khoảng cách gần bên dưới, mới phát hiện tòa này Hắc Nham Thành to lớn, đúng là không thua kém một chút nào Đại Triệu Đôn Đô, giống như là một đầu vệ người cự thú màu đen, nằm ngoài mảnh này rộng lớn trong sa mạc. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thức tỉnh. Cảm nhận được tòa này Hắc Nham Thành đập vào mặt nồng đậm mùi máu tươi, rõ ràng huyết dịch đã sớm khô cạn, nhưng mà mùi máu tươi vẫn như cũ như vậy nồng đậm, bởi vậy có thể thấy được từng có bao nhiêu máu tươi nhiễm tại trên tường thành. Mà lại, có thể mơ hồ nhìn thấy, Hắc Nham Thành nặng nề trên tường thành, có không ít pha tạp chiến ấn, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm nhận được một chút siêu phàm thoát tục võ đạo vết tích, hiển nhiên đây là ngày xưa siêu phàm cường giả lưu lại. Tân Huyền vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên tòa này Hắc Nham Thành cũng không đơn giản. Tiến vào Hắc Nham Thành, mỗi người cần giao nộp 5 mai hạ đẳng nguyên thạch, một viên giống như là nặng một cân. Cho dù là võ tông cũng không thể ngoại lệ, chỉ có đến đại võ tông mới không cần giao nộp thông quan phí tổn. Như vậy thu phí cũng coi là đủ hắc, bất quá con đường nhân sinh không quen, Tần Huyền cũng không muốn gây chuyện, thế là tại giao phó 5 mai hạ đẳng nguyên thạch sau, thuận lợi tiến nhập Hắc Nham Thành bên trong. Hắc Nham Thành nội tướng khi phồn hoa, cơ hội hội tụ toàn bộ Hắc Chi Mạc tất cả võ tu, hai bên đường đều là tương đương náo nhiệt cửa hàng hoặc là quầy hàng. Chỉ bất quá, Tần Huyền có thể nhìn ra được, trong thành những người này, tuyệt đại đa số đều đôi mắt có nhuộm một vòng huyết sắc, ẩn giấu đi ngoan lệ chi ý, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo động xuất thủ. Nhớ tới Lương Điền năm người mọi người nói, Hắc Nham Thành chính là toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều vô số đạo phạm ác đồ nơi tụ tập, cũng tịnh không ngoài ý muốn. Nơi đây tuyệt không phải lương thiện, nhưng cũng không có phát sinh cái gì náo động, hiển nhiên là có cái gì cực kỳ kiêng kỵ quy tắc, hạn chế bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Mới đến, nhưng Tần Huyền thông qua Lương Điền năm người chúng đại khái giải được Hắc Nham Thành tình huống căn bản sau, trước tiên là muốn tiến về Hắc Nham Thành nơi đó đan hội. Đan hội chính là một cái tổ chức cực kỳ khổng lồ, thậm chí so với đấu tháp còn muốn càng lợi hại hơn. Bởi vì đấu tháp chỉ là trải rộng Hoang Châu, nhưng mà đan hội thì là toàn bộ Thái Huyền Đại Lục đều có chỗ trải rộng. Tần Huyền bây giờ thương thế trên người chưa từng triệt để khỏi hẳn, trước sớm phục dụng đan dược đô bất quá là lâm thời gấp gáp cứu sử dụng, cần tìm kiếm dược liệu, luyện chế thích hợp đan dược, tiến một bước khôi phục thương thế. Đồng thời, Hắc Chi Mạc nguy hiểm như thế, hắn cũng nghĩ mau chóng tìm tới mẫu thân cùng muội muội. Đan hội ở nơi nào? Tần Huyền hỏi thăm Lương Điền năm người chúng. Tiên sinh, ngay tại trong thành. Lương Điền lập tức nói. Tốt, các ngươi có thể đi. Tần Huyền gật gật đầu, lựa bọn hắn cũng không dám lừa gạt mình. Coi như bọn hắn không biết, trong thành những người khác cũng khẳng định biết, chẳng qua là lười nhác bắt chuyện những người khác hỏi thăm mà thôi. Đợi đến Tần Huyền thân ảnh dần dần từng bước đi đến sau, Lương Điền năm người chúng lúc này mới thở dài một hơi, một người trong đó hướng Lương Điền hỏi thăm, "Lão đại, làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" "Khẳng định là báo thủ." Lương Điền lạnh lùng thốt, nhìn về phía Tần Huyền rời đi bóng lưng tràn đầy oán độc chi ý, "Tiểu tử này dám can đảm tẩy sạch chúng ta, ở bên ngoài đối với hắn còn có điều kiến kỵ, nhưng ở Hắc Nham thành bên trong, chúng ta mới thật sự là địa đầu xà. Hôm nay sỉ nhục, vô luận như thế nào đều muốn trả thù lại." Lập tức trở lại trong bang tìm Tam trưởng lão xuất thủ, Tam trưởng lão thế nhưng là đại võ tông, giao huấn tiểu tử kia khẳng định rất đơn giản, không những có thể muốn trở về chúng ta tất cả tài vận, còn có thể hảo hảo giao huấn tiểu tử này một trận. Thế nhưng là, tiểu tử này tiến về thế nhưng là đan hội, có thể hay không hắn cũng là một vị luyện đan sư, một người trong đó có chút lo lắng nói. Luyện đan sư đều là tương đương khó chơi nhân vật, thực lực bản thân có lẽ bình thường, nhưng hô bằng gọi hữu năng lực lại lớn đi. Phàm là có chút năng lực luyện đan sư, thường thường bên người đều là vây quanh một đoàn thực lực không ít võ tu. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, không người muốn ý tùy tiện trêu chọc một vị luyện đan sư. Lương Điền hơi do dự một chút, chợt cười nhạo một tiếng, tiểu tử kia làm sao lại là luyện đan sư đâu? Vừa rồi giao thủ liền nhìn ra được, tiểu tử này võ lực bất phàm, khẳng định là cường điệu tu hành võ đạo người, mà lại tuổi còn trẻ, người như vậy như thế nào nhất tâm nhị dụng? Lui 10. Không bước tới nói, coi như hắn thật là luyện đan sư, nhưng coi như kỷ, tính toán đâu ra đấy 20 tuổi không đến, tối đa cũng chỉ là nhất tinh luyện đan sư. Nhất tinh luyện đan sư tính là gì? Lão đại nói đến cũng đối. cũng không rõ ràng Lương Điền 5 người chúng dự định Tần Huyền, dọc theo đường xa tiến về đan hội kiến trúc thời điểm, trên con đường có không ít người ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, lộ ra ý động chi sắc. Dù sao, nhìn thấy Tần Huyền chỉ là một thân một mình thời điểm, xuất thủ ăn cướp tỷ lệ thành công tăng lên trên diện rộng. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người do dự một lát sau, vẫn là không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì nơi này là Hắc Nham thành chủ từng chế định quy tắc, không có khả năng tại Hắc Nham thành bên trong động thủ, tối thiểu nhất không thể sáng loáng tại trên đường phố động thủ, như có phát hiện, không chỉ có chỉ là khu trục đơn giản như vậy. Một phương diện khác thì là bởi vì có thể một thân một mình đi vào Hắc Nham thành, tất nhiên không phải là nhân vật bình thường, mà lại Tần Huyền cả người đều bao phủ tại một bộ trong áo bào đen, để cho người ta điều tra không được rõ ràng tình huống. Cứ như vậy, Tần Huyền thuận lợi đi tới Hắc Nham thành trung ương. Đan hội tài đại khí thô, vô luận là ở đâu, đều có thể trong thành chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi, hoàn toàn như trước đây quen thuộc ngoại hình kiến trúc. Tại từng đạo thăm dò dưới ánh mắt, Tần Huyền tiến vào đan hội bên trong cổ kính, tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc chi vị, cũng có chút an tĩnh, không có chút nào nửa điểm phía ngoài huyên náo. Dù là đối với Tần Huyền có chút tâm tư người, cũng không từng tiến vào bên trong. Hiển nhiên, cho dù là hỗn loạn như Hắc Nham thành, nhưng đại đa số người đối với đan hội vẫn có chút kính sợ, không muốn tùy tiện tiến vào đan hội bên trong gây chuyện. Tiến vào đan hội bên trong, Tần Huyền chính là cởi mũ trùm, lộ ra một tấm tương đương tuổi trẻ mặt thiếu niên bàng. Rất nhanh, liền có một vị sần sám chế ngự nữ tử xinh đẹp nên trên thân trước, mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp giơ lên một vòng mỉm cười, nói vị tiên sinh này, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Là cần thỉnh cầu luyện đan sư luyện đan, hay là mua đan dược? Mặc dù Tần Huyền nhìn qua tương đương tuổi trẻ, chỉ là một thiếu niên, bất quá đan hội nhân viên công tác đều là tương đương có tố chất, sẽ không bởi vì niên kỷ cùng bề ngoài mà khinh miệt khinh thường. Tần Huyền đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mua sắm một chút dược liệu. Có thể tiên sinh, xin hỏi tiên sinh ngài cần gì dược liệu? Thiên tinh thảo, cửu thải quả, phi tử liên, hạ tang tương quả. Tần Huyền liên tiếp nói ra mười mấy loại dược liệu danh tự, làm cho xinh đẹp chế ngự nữ tử vì thế mà kinh ngạc, bởi vì những này đều không phải là bình thường dược liệu, thậm chí có mấy loại là luyện chế tam giai đan dược chủ dược. Chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này là muốn xin mời đan hội bên trong những cái kia tam tinh luyện đan sư luyện chế tam giai đan dược? Dừng một chút, Tần Huyền nói đúng rồi, các ngươi đan hội có lò luyện đan sao? Ta cần luyện chế đan dược. Luyện đan, nhân viên công tác giật mình đánh giá một chút Tần Huyền, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này còn là một vị luyện đan sư, mà lại như vậy tuổi trẻ, không khỏi thái độ càng phát ra cung kính, có chút không lời, chưa phát giác ý lộ ra một vòng tuyết trắng, cung kính nói, tôn kính luyện đan sư đại nhân, chúng ta Hắc Nham thành đan hội phân bộ có được lò luyện đan, chỉ cần là đan hội đăng ký luyện đan sư đều có thể miễn phí sử dụng. Ngụ ý thì là cần Tần Huyền đưa ra luyện đan sư huy chương chứng minh. Khi nhìn thấy Tần Huyền lấy ra một viên nhị tinh luyện đan sư huy chương là, nhân viên công tác lúc này trừng to mắt, ngài là nhị tinh luyện đan sư. Tần Huyền mỉm cười, ân, làm sao không phải đâu. Chương 128, bù đắp tứ giai đan phương. Chương 128, bù đắp tứ giai đan phương. Nhân viên công tác thực sự có chút khó có thể tin. Vốn cho rằng người thiếu niên trước mắt này là nhất tinh luyện đan sư đã là tương đối khá, dù sao coi niên kỷ, tính toán đâu ra đấy vừa rồi 20 tuổi không đủ, có thể tuyệt đối không nghĩ tới còn là một vị nhị tinh luyện đan sư. Bình thường nhị tinh luyện đan sư, đương nhiên sẽ không để nàng kinh ngạc như thế, dù sao tại Hắc Nham thành đan hội phân bộ, nàng cũng đã gặp qua không ít. Thế nhưng là trẻ tuổi như vậy nhị tinh luyện đan sư, lại là coi là chuyện khác. 20 tuổi trở xuống nhị tinh luyện đan sư, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều kiến quốc đến nay, cũng tương đương số ít. Chỉ là, nàng cũng không biết, trước mắt Tần Huyền không chỉ có riêng chỉ là nhị tinh luyện đan sư, mà là tam tinh luyện đan sư, chỉ bất quá ban đầu ở đại triệu đô, cũng không có thời gian đi hối đoái tam tinh luyện đan sư huy chương mà thôi. Mặc dù như thế, trẻ tuổi như vậy nhị tinh luyện đan sư cũng làm cho đến nhân viên công tác thần sắc càng phát ra cung kính, không người làm cho vẹn kia tuyết trắng càng phát ra loa mắt, tôn kính luyện đan sư đại nhân, cái này sắp xếp cho ngài tất cả dược liệu cần thiết, đồng thời xin mời phòng luyện đan. Phiền phức chờ một chút. Tốt. Đan hội lúc này tựa hồ tương đối bận rộn, phụ trách hắn xinh đẹp nhân viên công tác sau khi rời đi, đại đường liền không có những người khác. Liền đang chờ đợi nhân viên công tác trong lúc đó, Tần Huyền đứng đang phục vụ sân khấu cũng là nhàm chán, ánh mắt vô ý thức đánh giá đan hội đại sảnh, lại rơi vào đan hội bên ngoài những thân ảnh kia, có không ít người ánh mắt chính rơi vào trên người mình, hiển nhiên có chút bất tiện. Đây là nhìn ta một người, muốn ăn cướp ta à? Tần Huyền trong lòng khép cười một tiếng, cũng không có nửa điểm sợ sệt, hắn cũng không phải cái gì loại người sợ phiền phức. Liên như vậy nhàm chán đánh giá chung quanh, trong lúc bất chợt, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn một quyển mở ra trên giấy da dê, chỉ gặp trên đó viết đầy mấy chục loại dược liệu, cùng một chút luyện đan trình tự. À, lại là một quyển đan phương, nhìn cách là viết ra đan phương hàng đái, đồng thời đan phương là không trọn vẹn. Đi theo tại Thái Hư Đan Thánh bên người luyện đan đã lâu, đồng thời tu luyện Thái Hư Đan Thánh luyện đan chi đạo, Tần Huyền tự nhiên có mấy phần nhãn lực, chỉ là nhìn lướt qua, liền biết được đây là một quyển đan phương. Hơn nữa còn là một loại tứ giai đan dược đan phương. Chỉ bất quá tờ đan phương này là không trọn vẹn, thiếu khuyết lấy mấy loại chủ yếu dược liệu danh tự. Đánh giá một phen sau, Tần Huyền ngoại ý muốn phát hiện, thứ này lại có thể là dưỡng hồn đan đan phương, liên quan tới đan phương này, hắn từng tại Thái Hư Đan Thánh nơi đó từng chiếm được tương quan truyền thừa. Dù sao cũng là nhàn rỗi nhàm chán, thế là Tần Huyền từ bên cạnh cầm lên một cây bút, tại quyển này không trọn vẹn trên đan phương viết lên mấy loại dược liệu danh tự, đồng thời sau khi thấy được mặt trong quá trình luyện chế, dính đến một chút dược liệu hỏa diễm nhiệt độ có sai, lắc đầu nói, thất tinh thảo chính là tương đối ôn hòa dược liệu. Nhưng nếu như muốn dung hợp hỏa sơn quả dược dịch, chỉ để kích phát lớn nhất dược hiệu, nhất định phải cần cao cấp hơn đếm được hỏa diễm, mà không chỉ có chỉ là 700 cấp, cần 1,300 cấp nhiệt độ mới đối. Còn có, Hãn Sâm làm sao có thể tại vận hoa quả sau tại dung hợp dược dịch, dễ dàng tạo thành dược tính xung đột, hẳn là ở phía trước hắn tiện tay sửa đổi mấy chỗ sau, phát hiện đan phương đã triệt để sửa đổi hoàn tất sau, lúc này mới có chút thỏa mãn gật gật đầu, nói tờ đan phương này mặc dù không trọn vẹn không nhiều, nhưng nếu không phải ta gặp qua hoàn chỉnh đan phương, sợ là đến cái ngũ tinh luyện đan đại sư tới, đoán chừng đều không nhất định có thể sửa đổi tới. Có lẽ là bởi vì Tần Huyền tuổi trẻ nhị tinh luyện đan sư thân phận, đồng thời đạt được xác nhận sau, chỉ một lát sau, vị nhân viên công tác kia liền trở về, hướng Tần Huyền cung kính nói, "Tần tiên sinh, ngài dược liệu cùng phòng luyện đan đều chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể sử dụng. Bởi vì ngài là nhị tinh luyện đan sư, cho nên đan hội bên này có ưu đãi, có thể cho ngài một cái giảm mới ưu đãi." Phiền toái. Đang làm việc nhân viên mang Tần Huyền tiến về phòng luyện đan không bao lâu sau, lúc này đan hội cửa lớn đột nhiên mở ra, một cái mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hiện đây lộn xộn gốc râu cằm trung niên mặc hôi bào luyện đan sư đi đến, chỉ bất quá trước ngực treo huy chương, rõ ràng là tứ tinh luyện đan sư, để đan hội bên trong vừa nhàn rỗi đi ra nhân viên công tác rất là cung kính tiến lên nghênh đón. "Nô đại sư, ngài đã tới." Nô Trinh gật gật đầu, chợt mang theo một phần hy vọng dò hỏi, "Âu Dương đại sư nhìn ta lưu lại đan phương rồi sao?" Hồi trước, hắn ngoại ý muốn đạt được một tấm đặc thù đan phương, chính là tứ giai đan dược dưỡng hồn đan tên như ý nghĩa, chính là có thể thai nghén hồn lực đặc thù đan dược. Đạt được tờ đan phương này, Nô Trinh không gì sánh được kinh hỉ, bởi vì hồn lực đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư đều cực kỳ trọng yếu, đối với luyện đan hoặc luyện khí không thể thiếu. Nhưng mà mỗi một lần luyện đan hoặc luyện khí đều cần hao tổn không ít hồn lực, mà lại trên cơ bản chỉ có thể nương tựa theo tự thân phục hồi từ từ, cực đại lãng phí thời gian. Không phải là không có thể cấp tốc khôi phục hồn lực biện pháp, nhưng mỗi một mai khôi phục hồn lực đan dược cũng có thể gọi là tương đương chân quý, mà lại đan phương cực kỳ thưa thớt. Mà dưỡng hồn đan không những có thể nhanh chóng khôi phục hồn lực, hơn nữa còn có thể đưa đến một loại thai nghén lớn mạnh hồn lực tác dụng. Bởi vậy, đạt được tấm này dưỡng hồn đan đan phương thời điểm, Ngô Trinh là mười phần ngạc nhiên. Khuyết điểm duy nhất chính là đan phương là không trọn vẹn, vô luận là dược liệu hay là luyện đan trình tự đều là có thiếu. Mà lấy Ngô Trinh tứ tinh luyện đan sư năng lực, thử nhiều ngày sửa đổi hoặc bổ sung, cũng khó khăn có thành tựu hiệu, bởi vậy thất vọng phát hiện, nếu như không có khả năng triệt để bù đắp, dưỡng hồn đan đan phương chỉ có thể biến thành phế đan phương, đành phải bất đắc dĩ tiến về đan hội, xin giúp đỡ ngũ tinh luyện đan đại sư Âu Dương đại sư. Nhân viên công tác xin lỗi nói, thật có lỗi, Ngô đại sư, Âu Dương đại sư ngay tại luyện đan bên trong, bây giờ còn không có đi ra. Tốt a. Ngô Trinh đành phải đi vào sân khấu, thu hồi quyển kia đan phương, vô ý thức nhìn lướt qua, lập tức cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, trợn mặt mũi tràn đầy lửa giận, đáng chết. Đến cùng là ai dám lung tung bôi vẽ ta đan phương? Quyền này đan phương mặc dù là hàng nhái đi ra, cũng không phải là bút tích thực, thế nhưng là dính đến tứ giai đan dược, tương đương chất quý, có thể nào tùy ý người khác bôi vẽ tranh đâu? Nhưng mà còn chưa kịp nổi giận, Ngô Trinh chính là bỗng nhiên sững sờ, bởi vì lại cảm giác trên đan phương bổ sung lại không giống như là lung tung bổ sung, càng giống là hoàn thiện sửa đổi trở về. Hán Nội mở ra cẩn thận nhìn, càng xem càng là chấn kinh. Khó trách dung luyện thất tinh thảo dược dịch thời điểm luôn luôn cảm giác kém không ít, nguyên lai là bởi vì cùng hỏa sơn quả dược tính phát sinh xung đột, cần cao cấp hơn hỏa diễm luyện chế mới có thể kích phát dược hiệu Hãn Sâm cùng vật hoa quả, thế mà chỉnh tự cùng ta trong tưởng tượng ngược lại, khó trách một bước này cũng luôn phạm sai lầm. Cái này có điểm này Ngô Trinh càng xem càng là kinh hỉ cùng hưng phấn, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, phần này đan phương sửa đổi thành công khả thi cực lớn. Đổi lại trước kia, hắn căn bản liền muốn tượng không đến. Ngô Trinh hưng phấn mà hợp ăn ở viên nói, các ngươi còn nói Âu Dương đại sư không có nhìn qua đan phương, hắn không phải đã sửa đổi đã tới sao? Chương 129, Nô đại sư suy đoán. Chương 129, Nô đại sư suy đoán. Đối với Ngô đại sư hưng phấn, nhân viên công tác lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, "Nô đại sư, Âu Dương đại sư tại phòng luyện đan đã chờ đợi 3 ngày thời gian, vẫn luôn chưa hề đi ra. Vụ ý chính là tại sao có thể có thời gian sửa đổi hắn không chọn bện đan phương đâu?" Nghe vậy, Nô Trinh lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc, nếu không phải Âu Dương đại sư, như vậy là ai? Chẳng lẽ là Trương đại sư hay là Lý đại sư? Toàn bộ Hắc Nham thành đan hội phân bộ, Âu Dương Sơn Âu Dương đại sư là một vị duy nhất ngũ tinh luyện đan đại sư, theo lý mà nói hắn có thực lực nhất tới sửa chính bù đắp quyển này không chọn vẹn đan phương. Trừ cái đó ra, Trương đại sư, Lý đại sư đều là thuật luyện đan hoàn toàn không kém hắn mấy phần tứ tinh luyện đan sư. Nếu như không phải Âu Dương đại sư, như vậy chỉ có Trương đại sư, Lý đại sư có tư cách nhất sửa đổi bù đắp quyển này đan phương. Nhưng mà Ngô Trinh đối với hai vị khác tứ tinh luyện đan sư duy trì thái độ hoài nghi, bởi vì hai người thuật luyện đan cùng hắn bất quá là sẵn sàng với nhau, hắn đều không thể sửa đổi bù đắp, như vậy hai người khác hiển nhiên cũng rất không có khả năng. Nhưng trước mắt tựa hồ chỉ có dạng này một cái khả năng. Nhân viên công tác lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, ta vừa rồi trước khi đi hướng lấy dược liệu cùng xin mời phòng luyện đan trước, ngài lưu lại đan phương hay là không người động đậy, mà lại Trương đại sư, Lý đại sư đều có bao nhiêu ngày chưa từng tới qua đan hội nơi này. Ngô Trinh phát giác được trong lời nói của nàng ý tứ, thần sắc khẽ biến, nói ý của ngươi là, đan phương là ngươi vừa rồi không có ở đây thời điểm, mới bị sửa đổi bù đắp. Đến cùng là ai? Nói đến cuối cùng, có chút vội vàng. Có thể trong thời gian thật ngắn, liền triệt để sửa đổi bù đắp một quyển tứ giai đan phương, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Hắc Nham thành bên trong chẳng lẽ tới một vị lợi hại hơn luyện đan sư phải không? Nhân viên công tác trong đầu không khỏi hiện lên Tần Huyền trẻ tuổi mà tuấn lãng mặt thiếu niên bảng, chần chờ một chút, nói Ngô đại sư, kỳ thật vừa rồi ta tiếp đãi một vị xa lạ luyện đan sư, rời đi chính là cho hắn lấy dược liệu cùng xin mời phòng luyện đan. Sau khi ta rời đi, đại đường cũng chỉ còn lại một mình hắn tại mà thôi. Nghe nói như thế, Ngô Trinh sắc mặt vui mừng, đội bằng nói, hắn ở đâu? Tiểu nói này, người này 89 phần 10 chính là bù đắp sửa đổi đan phương người. có thể sửa đổi bù đắp một quyển không chọn vẹn tứ giai đan phương, luyện đan chi đạo tạo nghệ tuyệt đối lợi hại, chí ít cũng là một vị ngũ tinh luyện đan đại sư, thậm chí có thể là lục tinh luyện đan tông sư. Nếu như có thể nhận biết vị này chí ít ngũ tinh đại sư cấp nhân vật, dù là đạt được một chút chỉ điểm, đối với hắn đều có cực lớn trợ giúp. Trần Ngô Trinh lấy lại tinh thần, cười khổ nói, nếu ngay tại xin mời phòng luyện đan, khẳng định là ngay tại luyện đan. Bất quá có thể sửa đổi bù đắp tứ giai đan phương, tất nhiên là một vị lợi hại luyện đan đại sư, nói không chừng so với Âu Dương đại sư đều không kém, luyện chế đan dược cũng tất nhiên không phải là hời hợt đan dược, nếu như có thể mà nói, thật muốn hiện trường quan sát một phen. Trong lời nói có chút ít tiếc hận. Trong lòng hắn, nhàn rỗi nhàm chán sửa đổi bù đắp dưỡng hồn đan đan phương tần huyền, đã trong lúc vô hình trở thành một vị sâu không lường được luyện đan đại sư. Nếu như có thể hiện trường quan sát một phen, tất nhiên có thể đối với hắn thuật luyện đan tăng lên có không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, bực này luyện đan đại sư đã bắt đầu lấy tay luyện đan, chính mình tùy tiện tiến về quấy rầy, tất nhiên sẽ trêu đến đối phương không thích, đành phải kiềm chế lại tâm tư. Nếu bị đại sư này ngay tại luyện đan, ta không công chờ đợi cũng không phải biện pháp, chẳng thừa cơ luyện chế một phen dưỡng hồn đan nhìn xem khả thi. Nói làm liền làm, Nô Trinh lúc này liền tiến về một gian phòng luyện đan, đồng thời dặn dò nhân viên công tác, một khi vị kia luyện đan đại sư sau khi ra ngoài, dù là để hắn ngay tại khi luyện đan, cũng phải tất yếu kéo hắn trở về. Chợt, ngay tại nhân viên công tác còn chưa kịp nói rõ vị kia cái gọi là luyện đan đại sư kỳ thật chỉ là một cái nhị tinh luyện đan sư, mà lại ngay cả 20 tuổi còn không phải thiếu niên thời điểm, Nô Trinh đã tiến nhập một gian trong phòng luyện đan. Lấy thân phận của hắn, đan hội phòng luyện đan có thể nói là tùy tiện dùng. Nhân viên công tác cười khổ một tiếng, thôi, cái này có thể trách không được ta, là Ngô đại sư quá bội vàng. Quay đầu các loại vị thiên tài kia luyện đan sư sau khi ra ngoài, thông báo tiếp Ngô đại sư một tiếng đi. Cùng lúc đó, về tới trong bang phái Lương Điền 5 người chúng trước tiên đã tìm được bọn hắn ở trong bang phái chỗ dựa, tam trưởng lao Thiết Bác. A, Lương Điền các ngươi trở về, thu hoạch thế nào? Trong phòng, Thiết Bác nhìn qua như là 60 tuổi ra mặt tiểu lão đầu, ngồi tại bên bàn trà, nhẹ nhàng phẩm trà. Tam trưởng lão nhìn như nhỏ gầy, nhưng mà ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đang mở hí lộ ra từng sợi phong mang, để Lương Điền 5 người chúng không dám nhìn thẳng. Chỉ có tự mình tiếp xúc qua người, mới biết trước mắt tiểu lão đầu này là cỡ nào đáng sợ, hai tay thoa khắp máu tươi nhân mạng, giết qua người không có 10, không 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 cũng có mấy ngàn. Danh xứng với thực giết người không chớp mắt. Chính là bởi vì có chỗ dựa này, bởi vậy Lương Điền 5 người chúng vương mới dám can đảm ở Hắc Nham thành ông ngoại nhưng tẩy sạch từng cái đến đây người. Đương nhiên, những năm gần đây, Lương Điền 5 người chúng tẩy sạch vô số người, vớt đến đầy mình chất béo, nhưng càng nhiều chất béo thì là nộp lên cho Tam trưởng lão. Chính là bởi vì có Tam trưởng lão Thiết Bắt che chở, bọn hắn 5 người mới không lo lắng gặp trả thù. Đương nhiên bọn hắn cũng là hiếp yếu sợ mạnh, dưới tình huống bình thường đều là quả hồng nhặt mềm bóp. Lương Điền 5 người chúng lúc này quỳ xuống khóc lóc kể lể, Tam trưởng lão, thuộc hạ không người hành sự bất lực, lần này ngã quỵ. Thiết Bác khẽ nhíu mày, a, thế mà còn có các ngươi ngã quỵ, nói một chút tới nghe. Lương Điền 5 người chúng lúc này liền đem ngoài thành phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói ra, đồng thời còn bổ sung một câu, chúng ta lúc trước cũng cho hắn nói Tam trưởng lao tên của ngài, chỉ bất quá tiểu tử kia nói, chỉ là một cái lao ra hỏa mà thôi, tính là thứ gì loại hình, dạng này đến vũ nhục Tam trưởng lão ngài. Chuyện này tự nhiên là không có phát sinh, thậm chí lúc trước đều không có đề cập Tam trưởng lao danh tự, bởi vì tiểu tử kia hoàn toàn là một cái lăng đầu thành, căn bản không biết Hắc Nham thành bên trong tình huống. Mà lại chủ yếu hơn chính là lúc trước mấy người chỉ lo sợ sệt, lấy ở đâu còn dám đưa ra Tam trưởng lão danh tự đến uy hiếp, lo lắng hoàn toàn ngược lại. Nghe vậy, Thiết Bác ánh mắt lập tức lạnh xuống tới, thử lạnh một tiếng, lão phu ngược lại muốn xem tiểu tử kia đến cùng có cái gì lực lượng, dĩ nhiên như thế xem thường lão phu. Hắn nhưng là quên đi, nơi này chính là Hắc Nham thành, việc không ai quản lý khu vực, liền xem như đại cản hoàng triều hoàng tôn quý tộc tới, cũng không có tác dụng gì. Lương Điền bọn người nghe chút, biết chuyện này đã thành, không khỏi trong lòng vui mừng, đương nhiên trên mặt là không dám biểu hiện ra ngoài, nhân tiện nói, Tam trưởng lão, tiểu tử kia đã đi đăng hội. Hẳn là đi đan hội mua thuốc, chúng ta bây giờ đi đan hội thì có thể ngăn chặn hắn. Tự nhiên, cũng không có đem hoài nghi tiểu tử kia là luyện đan sư khả năng nói ra, đại khái là cảm thấy nói cũng vô ích. Rất tốt, lão phu cái này cùng các ngươi đi một chuyến, hảo hảo giáo huấn một chút mao đầu tiểu tử kia. Thiết Bác chợt ánh mắt nhìn lướt qua Lương Điền 5 người chúng, thản nhiên nói, xem ở các ngươi người nhiều năm qua hiếu kính lão phu phân thượng, lần này lão phu từ trên người hắn giúp các ngươi phải trở về tài vận, liền không được đầy đủ muốn đi, chỉ cần cái thất thành liền tốt. Mẹ nó, thất thành còn không nhiều a. Lương Điền 5 người chúng trong lòng mắng một trận Thiết Bác, đây chính là bọn hắn tích lũy nhiều năm tài phú, vẹn vẹn chỉ là hỗ trợ một lần muốn đi thất thành nhiều như vậy, đơn giản chính là đoạn. Bọn hắn cũng minh bạch, Thiết Bác đối với bọn hắn bị cướp, không có chút nào sinh khí, chỉ là mặt ngoài giả bộ tức giận mà thôi, trong lòng ngược lại là vui thấy kỳ thành. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám trong lòng mắng một trận mà thôi, mặt ngoài còn mạnh hơn từ dơ lên một vòng vui vẻ dáng tươi cười nói, Tam trưởng lão ngài quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, chỉ cần đi thất thành ít như vậy. Đi thôi. Thiết Bác cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Lương Điền 5 người chúng tiến về đan hội phân bộ. Chương 130, Bách Tượng Chi Lực. Chương 130, Bách Tượng Chi Lực. Đan hội. Trong phòng luyện đan, nương theo lấy đan dược bắt đầu thành hình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị chính là lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ trong phòng luyện đan. Không bao lâu, cuối cùng một viên lớn chừng ngón cái đan dược liền xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, xanh biếc không tì vết, không có chút nào tạp chất, trong lúc mơ hồ bảy biện ra một đạo đan văn. Đan văn xuất hiện, cũng báo hiệu lấy, viên này tam giai hồi xuân đan, đạt đến hiếm thấy tuyệt phẩm phẩm chất. Rất không tệ, thương thế trên người cũng không có ảnh hưởng đến ta đối với nguồn lực khống chế, mà lại vận khí thật không tệ, luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Hồn lực dẫn dắt, lấy ra viên này tam giai tuyệt phẩm đan dược, Tần Huyền cũng là lộ ra một vòng ý cười, trực tiếp há mồm nuốt vào. Nhất thời, hồi xuân đan chính là hóa thành một cỗ tinh thuần mà nồng đậm dược dịch, thuận tự quán xuống, sau đó nhanh chóng dung nhập thể nội, thuận toàn thân lưu chuyển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay tại nhanh chóng chữa trị còn sót lại thương thế. Đương nhiên, loại này cái gọi là cấp tốc chữa trị bất quá là tương đương mà nói, kỳ thực bên trên muốn triệt để chữa trị thương thế trên người, thì là cần chí ít nửa ngày thời gian mới có thể. Thừa dịp này thời gian, Tần Huyền thân ảnh lóe lên, chính là tiến nhập Táng Thiên Tháp bên trong, trực tiếp liền tiến vào tầng thứ 3. Bởi vì trong tầng thứ 3 có lôi hạo lò luyện khí, mặc dù hắn đến nay cũng không biết ngụm này lò luyện khí đến cùng tính là cái gì cấp bậc thần lô, nhưng có thể bị thiên hạ đệ nhất luyện khí sư luyện khí sử dụng, tự nhiên không phải bình thường, thời khắc đều tản ra vô tận cực nóng nhiệt độ cao. Loại nhiệt độ cao này tình huống dưới, đối với Tần Huyền chẳng những không có sinh ra nửa điểm mặt trái hiệu ứng, tương phản, có thể càng lớn trình độ bên trên đẩy mạnh thể nội bên trong dược hiệu càng nhanh phong thích. Đồng thời, Tần Huyền thôn vệ dung luyện thiên diễm chiến thể cùng một màn kia thái dương thánh thể huyết mạch, bởi vậy tại loại nhiệt độ cao này tình huống dưới, có thể càng nhanh khôi phục thương thế. Quả nhiên, lúc đầu cần 3 canh giờ mới có thể triệt để khỏi hẳn thương thế, tại Táng Thiên Tháp trong tầng thứ 3 cực nóng dưới nhiệt độ cao, sử xuất vẹn vẹn mất 1 canh giờ mà thôi, chính là triệt để khỏi hẳn. Rốt cục triệt để khỏi hẳn thương thế, mà lại trong khoảng thời gian này đến nay cảm ngộ rất sâu, là thời điểm trùng kích bách tượng chi lực vạn cổ cực cảnh. Tần Huyền nhẹ giọng tự nói, hắn đi tới Thiên Địa Hồng Lô đỉnh, Lôi Hạo ngay tại ngồi xếp bằng, trông thấy hắn đến, không khỏi lộ ra một vòng ý cười, xem ra thương thế của ngươi triệt để khôi phục lại, mà lại xem ngươi khí tức lưu động không chỉ, không sai biệt lắm muốn đột phá đi. Hiển nhiên, Lôi Hạo từ người thần bí nơi đó biết được Tần Huyền thụ thương tình huống. Tần Huyền gật đầu, tiền bối, ta chuẩn bị trùng kích bách tượng chi lực. Tốt, ngươi trùng kích, ta vì ngươi tỏa chấn. Nếu có không thích hợp chỗ, ta sẽ kịp thời xuất thủ ngăn cản. Đề cập đến bách tượng chi lực, Lôi Hạo trên khuôn mặt cương nghị cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, dù sao liền xem như hắn năm đó cũng chưa từng đi đến một bước này, thậm chí hồ, vạn cổ cực cảnh được xưng tụng là truyền thuyết thần thoại, cũng không có thấy tận mắt. Mặc dù biết được Tần Huyền chân võ cảnh lúc liền đạt đến vạn cổ cực cảnh, từng có kinh nghiệm, nhưng mỗi một cái đại cảnh giới trùng kích, kỳ thực bên trên đối với Tần Huyền mà nói đều là xa lạ, đối với Lôi Hạo cũng là như vậy, bởi vậy không dám triệt để cam đoan 100% an toàn. Phiền phức tiền bối. Không phiền phức, ta vừa vặn cũng nghĩ khoảng cách gần quan sát trùng kích vạn cổ cực cảnh tình huống. Lôi Hạo đạo, hắn năm đó đã từng thử qua trùng kích vạn cổ cực cảnh, đáng tiếc cuối cùng thất bại, chính là một cọc tiếc nuối. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là giải quyết xong năm đó tiếc nuối. Tần Huyền khoanh chân ngồi xuống, tiện tay vung ra xếp thành như ngọn núi nhỏ nguyên thạch, lít nha lít nhít, vô luận là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng nguyên thạch đều có, phóng nhãn đi qua, chí ít tương đương với 100 vạn cân hạ đẳng nguyên thạch. Nhờ vào khoảng cách gần quan chiến võ vương thậm chí võ tôn cấp khác đại chiến, đối với hắn trải nghiệm rất nhiều, mà lại lần này tôn cấp thiên hành đỉnh nổ tung trùng kích, mặc dù đối với hắn tạo thành thương thế nghiêm trọng, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng phúc họa tương ý đi, tìm được đột phá bách tượng chi lực vạn cổ cực cảnh một cơ hội. Hiện tại, Tần Huyền liền muốn thừa cơ dựa vào cái này đột phá thiên cương cảnh cực cảnh lĩnh vực bên trong. Tần Huyền vận chuyển vạn hóa hỗn độn quyết trong khoảnh khắc, bên cạnh núi nhỏ bình thường nguyên thạch nhanh chóng bị rút lấy bên trong tất cả nguyên khí, hóa thành từng luồng thực chất hóa nguyên khí chảy, liên tục không ngừng chui vào Tần Huyền thể nội. Mắt trần có thể thấy, Tần Huyền khí tức ngay tại liên tục tăng lên. Hống hống hống, tại hắn thân bị, có từng đầu khổng lồ cổ tượng hư ảnh tại hiện hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ rung động. Trọn vẹn có thể có 99 con nhiều. Nương theo lấy thành đống nguyên thạch bị tôn vệ luyện hóa, dần dần có thể thấy được, một đầu cực kỳ phai mở cổ tượng hư ảnh, ngay tại chậm rãi bày biện ra đến. Chính là thứ 100 đầu cổ tượng hư ảnh. Lôi Hạo đôi mắt không nháy mắt nhìn xem một màn này, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Liền xem như năm đó hắn, thế nhưng chưa từng làm đến bước này. Không phải là không có đầy đủ tài nguyên, mà là bởi vì thiên phú hạn mức cao nhất bị ngăn cản, từ đầu đến cuối không cách nào thành công bước vào một bước kia. Nhưng mà, vị này Táng Thiên Tháp tân chủ lại làm được. Nhìn xem thứ 100 đầu cổ tượng hư ảnh ngưng tụ đến có chút chậm chạp, Lôi Hạo có chút ngưng mi, dựa theo trước mắt loại tình huống này, muốn triệt để ngưng hình thành công, chỉ sợ cần mấy ngày thời gian, quá mức chậm chạp. Hắn lười chờ đợi đây hết thảy, trực tiếp vung tay lên, như ngọn núi nhỏ nguyên thạch lập tức hóa thành một đoàn to bằng gian phòng tinh thuần nguyên khí dịch, thanh tịnh hoàn mỹ, liền ngay cả lúc đầu tất cả tạp chất đều bị triệt để khu trừ hầu như không còn, chỉ còn lại có là tinh thuần nhất nguyên dịch ở đây. Mặc dù Tần Huyền mượn nhờ vạn hóa hỗn độn quyết có thể trực tiếp để luyện ra nguyên khí tinh thuần nhất đi ra, nhưng cảnh giới còn thấp, luyện hóa tốc độ lại nhanh cũng kém xa Lôi Hạo xuất thủ. Không thể nghi ngờ, theo Lôi Hạo xuất thủ, Tần Huyền luyện hóa tốc độ thật to tăng tốc, đồng thời cổ tượng hư ảnh ngưng hình so với trước kia thế nhưng là nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Rốt cục, không biết đi qua bao lâu sau, thứ 100 đầu cổ tượng hư ảnh triệt để ngưng tụ ra. Ầm 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 oanh, 100 đầu to lớn cổ tượng hư ảnh, phản phất là chân thực tồn tại, có chứa linh tính, giờ khắc này tùy ý thét dài, tiếng gào quanh quẩn trên không, thật lâu không chỉ. Bách tượng chi lực, vạn cổ cực cảnh. Lôi Hạo lộ ra một tia kích động, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể tận mắt nhìn đến có thiên tiêu trùng kích vạn cổ cực cảnh thành công. Đột ngột, hắn bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về hướng phía trên, lộ ra càng lớn kinh sợ, tự lẩm bẩm, đánh vỡ vạn cổ cực cảnh, đã dẫn phát thần thoại dị tượng sao? Táng Thiên Tháp nào đó trong một chỗ ngóc ngách người thần bí, đồng dạng nhìn về phía thương cung, ánh mắt thậm chí hồ xuyên thủng Táng Thiên Tháp, thấy được ngoại giới, thấy được tại phía xa trên 9 tầng trời cái kia mênh mông vô tận vực ngoại tinh không, ánh mắt thâm thúy, bao hàm lấy không rõ cảm xúc, lẩm bẩm, lại một lần nữa dẫn phát dị tượng, liên tiếp hai lần đã dẫn phát, cũng không thể để bọn hắn phát hiện. Á ầm ầm, trên 9 tầng trời, vực ngoại tinh không. Đông nhiên, quần tinh rung động, vô cùng đại đạo thủy thải từ trước tới giờ không có biết chỗ xuất hiện, chiếu rọi chư thiên. Đại đạo đang sôi trào, quy tắc tại hiển hóa. Nhưng gặp 100 đầu cổ tượng hư ảnh ở trong tinh không hiển hóa, mỗi một đầu đều có thể có giống như tinh thần to lớn, lao nhanh ở trong tinh không, gây nên quần tinh rung động. Từ từ, từng đầu giống như tinh thần to lớn cổ tượng tại dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đầu nguy nga che trời thần tượng. Giờ khắc này, chư thiên sợ hãi. Chương 131, chấn ngục thần tượng. Chương 131, chấn ngục thần tượng. Trong tinh không vô tận, có thể thấy rõ ràng, một đầu so với tinh hà còn muốn càng thêm vĩ ngạn nguy nga thần tượng xuất hiện. Nó hình thể chi to lớn, liền ngay cả tinh thần đều giống như là viên đạn bình thường nhỏ bé, mỗi một cây tượng lông đều có thể so với tinh thần, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Kỳ hình giống như cổ tượng, nhưng càng thêm thần vĩ, bên ngoài thân đan xen đến mãi không hết đại đạo hoa văn, phảng phất có thể kết nối chư thiên vạn đạo, lưu chuyển lên trầm tĩnh hào quang. Càng có 6 cái kham dư tinh hà giống như to lớn ngà voi, mỗi một cây đều là cấn lấy chư thiên đại đạo hoa văn. Thần bí mà nguy nga hồng hoang thần tượng, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất chư thiên vạn đạo đều có thể giẫm tại dưới chân. Hồng hoang thần tượng sinh ra 6 mắt, mỗi một mắt đều so với thái dương đều muốn lóa mắt, giống như có thể xuyên thủng cổ kim tương lai, hét dài một tiếng, tiếng gào động vạn giới, cất bước lao nhanh xông vào một đầu như có như không cổ lao trong trường hà, biến mất không thấy. Chư thiên sợ hãi. Dị tượng xuất hiện trước tiên, liền bị các phương bí ẩn mà vĩ đại tồn tại cổ lao sợ kinh động phát hiện. Mới thời gian qua đi 3 tháng không đến, lại xuất hiện kinh thế cấp dị tượng. Vị thần này tượng hư ảnh là trong truyền thuyết chấn ngục thần tượng, cùng tiên cổ di tích trong ghi chép chấn ngục thần tượng không khác nhau chút nào. Chấn ngục thần tượng, đây chính là cùng đạp thiên thánh lưu, đều là tiên cổ kỷ nguyên hồng hoang mạnh nhất huyết mạch chủng tộc, nghe đồn là lấy một tượng chi lực chấn áp toàn bộ địa ngục vĩ đại thánh linh. Chân chính chấn ngục thần tượng đã sớm cùng đạp thiên thánh lưu bình thường, tiên cổ sau không tồn tại ở thế gian, xem ra cũng hẳn là như là thần thoại trên bia cổ ghi chép như vậy, thiên cương cảnh bên trong phá vỡ 99 tượng chi lực thập nhất cửu cực hạn, bước vào bách tượng chi lực vạn cổ cực cảnh, mới xuất hiện. Xem ra lại là tên tiểu bối kia, thời gian qua đi 3 tháng lại lần nữa làm giang lịch thiên đột phá, đến cùng là ai? Là trong truyền thuyết đế tử, hay là cổ lão tiên duệ? Lập tức thôi diễn thiên cơ, tìm kiếm bạn cổ cực cảnh người đến cùng là thần thánh phương nào? Ân, thiên cơ vẫn là bị người trước tiên phong tỏa, là bị nào thông thiên đại năng xuất thủ? Lão phu cảm ứng được, hết thảy vết tích đều bị xóa đi, không cách nào ngược dòng tìm hiểu, thật chẳng lẽ chính là cổ lão đế tộc hoặc là tiền sử tiên tộc xuất thủ? Lão phu ngược lại muốn xem đến cùng là ai? Cái này chư thiên bên trong, lại có mấy người có thể ở trước mặt lão phu triệt để xóa đi hết thảy vết tích? Nương theo lấy cuối cùng khẽ nói âm thanh phun ra, có đại năng xuất thủ, chư thiên tinh thần đều tại run rẩy, một cỗ mênh mông mà bàng bạc vô tận lực lượng vô hình trong chớp mắt đảo qua từng mảnh tinh không. Những nơi đi qua, không chỗ che thân. Nhưng rất nhanh, một cỗ khác kinh thế hai tục vĩ nạn lực lượng tại bộc phát, triệt để xóa đi vết tích. Vị kia bí ẩn mà vĩ đại đại năng giả trong thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc, cực kỳ thủ đoạn lợi hại, liền ngay cả lão phu tự mình xuất thủ, thế mà cũng không từng tìm kiếm được dấu vết để lại. Đến cùng là vị nào lão bằng hữu xuất thủ? Táng Thiên Tháp trong tầng thứ 3, Tần Huyền trước người từng đầu cổ tượng hư ảnh triệt để thủy biến, hóa thành chấn ngục thần tượng hư ảnh. Chấn ngục thần tượng kỳ vĩ nguy nga, tản ra có thể chấn áp hết thể nặng nghề khí tức, trong lúc vô hình khiến cho Tần Huyền khí tức đạt được thủy biến, trở nên mạnh hơn. Lôi Hạo mắt thấy cổ tượng hư ảnh thủy biến làm chấn ngục thần tượng, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là trong truyền thuyết chấn ngục thần tượng a. Nghe đồn, đây là có thể chấn áp U Minh địa ngục hồng hoàng vô thượng thánh linh một trong, không thua gì vô thượng tiên. Quả nhiên, chỉ có đạt tới vạn cổ cực cảnh người, ngưng tụ ra cổ thú hư ảnh, mới có thể hóa thành hồng hoàng thánh linh hư ảnh. Hắn nhìn chằm chằm chấn ngục thần tượng hư ảnh, ánh mắt thâm thúy, ai cũng xem không hiểu. Cùng lúc đó, Tân Huyền thuận lợi bước vào thiên cương cảnh vạn cổ cực cảnh bên trong. Đệ nhị trọng cực cảnh lĩnh vực có thể phát động. Hắn có thể cảm giác được một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm ngộ trong đầu hiện, trực tiếp tiến vào đệ nhất trọng cực cảnh lĩnh vực, chiến lực trực tiếp tiêu thăng gấp đôi. Chợt, tiến vào đệ nhị trọng cực cảnh lĩnh vực, lại lần nữa nhiều hơn gấp đôi lực lượng. Lưỡng trọng cực cảnh lĩnh vực được ra, để Tần Huyền nhiều hơn gấp 2 lực lượng, tương đương với gấp 3 nơi này trước chính mình lực lượng. Nhưng mà, lực lượng mỗi tăng lên gấp đôi, căn bản không phải đơn giản 1 cộng 1 đơn giản như vậy. Đơn cử đơn giản ví dụ, có được 100 kg lực lượng người, căn bản không phải hai cái chỉ có 50 kg lực lượng người có khả năng đối phó, trên lực lượng chênh lệch thật lớn, 100 kg lực lượng người có thể rất dễ dàng nghiền ép hai cái 50 kg lực lượng người. Có thể nói, tiến vào nhất trọng cực cảnh lĩnh vực Tần Huyền, hoàn toàn so ra mà vượt 3 cái, thậm chí 4 cái chưa từng bước vào cực cảnh lĩnh vực chính mình. Về phần tiến vào đệ nhị trọng cực cảnh lĩnh vực sau, Tần Huyền chiến lực tăng lên tự nhiên càng đáng sợ. Có thể nói, lúc đầu Tần Huyền thực lực chính là không thua kém một chút nào bình thường võ tông cường giả, bây giờ bằng vào lưỡng trọng cực cảnh lĩnh vực, đủ để hoành ép tuyệt đại đa số võ tông cường giả. Tần Huyền đầu tiên là thể ngộ một phen bách tượng chi lực cùng lưỡng trọng cực cảnh lĩnh vực lực lượng cường đại sau, mở mắt ra, chính là đối mặt Lôi Hạo cái kia tràn đầy ý cười đôi mắt, vị này năm đó có thể tranh phong thiên hạ đệ nhất, trong thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, cũng không chịu được lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, nói bạn đạo thần thể, bạn cổ cực cảnh người, ngươi tương lai bất khả hạn lượng, có lẽ có thể cùng đệ tử tiên duệ tranh phong. Không chờ Tần Huyền kinh ngạc Lôi Hạo trong lời nói ý tứ, Lôi Hạo lên tiếng lần nữa, nghiêm mặt nói, hiện tại ngươi đã tại thiên cương cảnh bên trong đi tới cực hạn, cũng nên thời điểm đột phá võ tông cảnh. Vạn đạo thần thể người, muốn đột phá, nhất định phải thôn phệ dung luyện một loại cường đại huyết mạch, tốt nhất chính là Thái Huyền thần thể bảng bên trên cường đại huyết mạch. Tần Huyền gật đầu, đúng vậy, vạn bối hiện tại cần tìm kiếm một loại mới cường đại huyết mạch chi lực, mới có thể đột phá đến võ tông cảnh. Lôi Hạo đột nhiên nói, trên người ta đạo huyết, ngược lại là có thể làm cho ngươi đột phá võ tông cảnh, ngươi muốn không? Tần Huyền hơi sững sờ, không nghĩ tới Lôi Hạo thế mà lại chủ động mở miệng. Mặc dù hắn không phải là không có nghĩ tới mượn nhờ Lôi Hạo trên người đạo huyết phá vỡ mà vào võ tông cảnh bên trong, mà lại hắn có loại trực giác, chỉ cần hắn mở miệng, chắc hẳn Lôi Hạo sẽ đáp ứng cho hắn một chút đạo huyết. Nghe nói, Lôi Hạo không phải là ngày xưa Thái Huyền Đại Lục chí cường giả một trong, hay là thái cổ Lôi tộc người. Cứ việc bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng không biết thái cổ Lôi tộc đại biểu cho cái gì, nhưng chắc hẳn thuộc về một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, huyết mạch chi lực tất nhiên rất mạnh. Nhưng Lôi Hạo cũng không phải là kiếm ma như vậy tọa hóa nhiều năm, trên thân máu tươi hoạt tính cực mạnh, ẩn chứa kinh khủng đại đạo chi lực, căn bản không phải trước mắt hắn có khả năng thôn phệ dung hợp được. Hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ bạo thể mà chết, cho nên ngay từ đầu liền không có dự định muốn. Tần Huyền rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức lắc đầu nói, tiền bối tri ân, vạn bối tâm lĩnh. Có thể đến nhận tiền bối vạn luyện khí giải đã là vạn bối lớn nhất vinh hạnh, há có thể tiếp tục yêu cầu trên thân tiền bối đạo huyết tiến hành đột phá đâu. Lôi Hạo không khỏi cười một tiếng, đối với trước mắt tên tiểu bối này càng phát ra thưởng thức, nói chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết trên người của ta là huyết mạch gì, có lẽ có thể để ngươi vạn đạo thần thể trở nên mạnh hơn đấy. Tần Huyền nói vạn bối mặc dù rất là tò mò, nhưng cũng hiểu rõ một chút, làm người ngàn vạn không có khả năng quá tham lam không dùng. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể thủ được nội tâm. Lôi Hạo cười cười, càng phát ra từ nội tâm vui vẻ, toàn tức nói, chỉ bất quá, có khi thủ được nội tâm là chuyện tốt, có khi lòng tham cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Đã ngươi đến nhận ta vạn luyện khí giải trình độ nào đó mà nói, ngươi cũng coi là ta nửa cái đệ tử, cho nên ngươi có tư cách đạt được đạo của ta máu. Tiền bối, Tần Huyền vừa muốn mở miệng, nhưng bị Lôi Hạo ngăn trở, trầm giọng nói, đương nhiên, đây không phải không ràng buộc, là có điều kiện. Nếu như ngươi sẽ có một ngày có thể gặp phải Hạo Thiên Tông đương đại tông chủ, liền đem ta vạn luyện khí giải giao cho hắn là được rồi. Tần Huyền vô ý thức liền muốn hỏi một câu, vì sao Lôi Hạo không tự mình đem vạn luyện khí giải giao cho Hạo Thiên Tông chủ đâu? Bất quá nếu Lôi Hạo như vậy quyết định, khẳng định có dụng ý của hắn, chính mình hỏi cũng là dư thừa, liền không còn cự tuyệt Lôi Hạo, chính trọng nói, vạn bối minh bạch. Rất tốt. Lôi Hạo nhìn ra được Tần Huyền là tâm hoài hiếu kỳ, nhưng không có đi hỏi. Lòng hiếu kỳ hại chết người, làm người không thể có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Phốc phốc. Trong lúc bất chợt, Lôi Hạo rộng lớn trưởng đao đống nhiên cắm vào chính mình lồng ngực vị trí trái tim, máu tươi bắn tung tóe. Chương 132, đột phá, võ tông. Chương 132, đột phá, võ tông. Tần Huyền giật mình, đang muốn mở miệng, nhưng ngay lúc đó liền gặp được Lôi Hạo bàn tay lui đi ra, đồng thời lồng ngực vết thương trong nháy mắt hoàn hảo vô khuyết, phản phất cho tới bây giờ đều không có thương qua. Chỉ bất quá, lấy ra cái kia rộng thùng thình trên bàn tay, trông giống nhiều hơn một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con máu tươi, tiên diễm xích hồng đến lóa mắt, như giống như một vòng huyết nhật, có thể đem toàn bộ tầng thứ 3 đều chiếu rọi đến huyết hồng một mảnh. Còn có không có gì sánh kịp đại đạo uy áp dập dờn mà mở, viễn siêu lúc trước Lăng Vân Tôn giả các loại đương thời võ tôn phía trên không biết phòng trừng là có bao nhiêu. Đồng thời, trong huyết dịch dường như ẩn chứa vô tận lôi đỉnh, có lôi quang lấp lóe, trầm thấp lôi minh tại long long vang vọng. Phản phất, đây không phải một đoàn huyết dịch, mà là một mảnh lôi hải. Chỉ là, Tần Huyền rõ ràng nhìn thấy, Lôi Hạo lấy ra đoàn này tinh huyết sau, trong lúc mơ hồ giàn mua không ít, liền ngay cả sợi tóc ở giữa đều xuất hiện rất nhiều tóc trắng. Tần Huyền biến sắc, vội vàng nói, "Tiền bối, ngài lại bị Lôi Hạo cho khoát tay đánh gãy." Hắn một bên đem đoàn này tâm đầu tinh huyết tiến hành phong ấn, vừa nói, "Tiểu tử, bình thường mà nói, ngươi thật sự không cách nào luyện hóa đoàn này máu tươi, cho dù là bản tọa một giọt máu tươi, lấy ngươi trước mắt đều căn bản là không có cách luyện hóa, thậm chí sẽ bạo thể mà chết." Tần Huyền vẻ mặt nghiêm túc, một vị ngày xưa Thái Huyền Đại Lục đỉnh phong nhất cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến nay vẫn là hắn không cách nào phỏng đoán. Mà cường giả bực này một giọt máu tươi, chỉ sợ sẽ là đương thời võ tôn đều chưa chắc có thể chịu được. Huống chi trước mắt đoàn này, không phải phổ thông đại đạo máu tươi, mà là Lôi Hạo tâm đầu tinh huyết, chừng hài nhi nắm đấm như vậy nhiều, ẩn chứa năng lượng nào chỉ là bình thường đạo huyết gấp 10 lần. Hắn thậm chí hoài nghi, bạo phát đi ra năng lượng, đủ để trong nháy mắt đem hắc nham thành trò san bằng. Tần Huyền nghi hoặc nhìn về phía Lôi Hạo, cũng không minh bạch vì sao đối phương muốn cho trong lòng hắn tinh huyết, hơn nữa còn là nhiều như thế. Bình thường tới nói, chỉ cần cho một giọt phổ thông đạo huyết liền có thể. Lôi Hạo giống như có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng của hắn, nói ngươi là vạn đạo thần thể, bình thường một giọt đạo huyết mặc dù có thể làm cho ngươi đột phá, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Ngươi phải hiểu được, vạn đạo thần thể người, bản thân liền mang theo một loại đặc thù sứ mệnh, huống chi ngươi hay là vạn cổ cực cảnh người, càng là Táng Thiên Tháp tân chủ. Bởi vậy ngươi cần chính là đem mỗi một cảnh giới đạo cơ đều chế tạo viên mãn vô hạn, không thể có thiếu, nếu không tương lai ngươi căn bản không có khả năng. Thôi, ta vì sao muốn hiện tại nói cho ngươi những này đâu, ngươi mới thiên cường cảnh mà thôi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi cần vận dụng đến đoàn này tâm đầu tinh huyết đột phá cảnh giới, ta sẽ không hại ngươi. Đặc thù sứ mệnh, lại là dính đến hắn không biết không biết. Tần Huyền cũng không minh bạch, bất quá hiển nhiên, hắn cũng biết hiện tại Lôi Hạo không thể lại nói với chính mình, bởi vậy hỏi cũng vô dụng. Hắn nói vãn bối nên làm như thế nào? Vung ra thể xác tinh thần, toàn lực luyện hóa. Lôi Hạo đạo, ta sẽ phong ấn tinh huyết 9/9 trở lên lực lượng, chỉ còn lại một tia, mới là để cho ngươi đột phá võ tông cảnh. Nghe vậy, Tần Huyền trong lòng càng thêm nghi ngờ, nếu một tia tinh huyết như vậy đủ rồi, vì sao còn muốn nhiều như vậy, mà lại phong ấn 9/9, còn thừa xuống tâm đầu tinh huyết có tác dụng gì? Lúc này, Lôi Hạo trên bàn tay lơ lửng đoàn kia bị phong ấn tâm đầu tinh huyết, sau đó một thanh đập vào Tần Huyền trên đỉnh đầu, đem đoàn kia tâm đầu tinh huyết sinh sinh đánh vào đi. Tâm đầu tinh huyết không có chút nào cách trở liền trong nháy mắt nhập thể, huyết nhục cùng xương cốt căn bản hình thành không được nửa điểm trở ngại. Không chờ Tần Huyền phản ứng, đoàn này tâm đầu tinh huyết chính là vô thanh vô tức, dung nhập trong cơ thể của hắn. Liền cái này, ngay tại Tần Huyền nghi hoặc lúc, trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên đau hừ một tiếng, sắc mặt xoát liền trở nên tái nhợt. Bởi vì đoàn này đại đạo tinh huyết nhập thể một sát na, phảng phất phát sinh nổ lớn, vô tận lực lượng kinh khủng hiện lên mà ra, trong nháy mắt chính là tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Cơ hồ trong khoảnh khắc, hắn hơn xa tại thiên cương cảnh, thậm chí bình thường võ tông đều khó mà với tới thân thể cường hãn, giờ phút này lại từng khúc băng liệt, da chóc thịt bong, đại lượng máu tươi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt liền trở thành một cái huyết nhân. Phảng phất muốn bạo thể mà chết. Liền ngay cả thể nội cứng rắn nhất xương cốt đều răng rắc rung động, xuất hiện dấu hiệu đứt gãy. Đồng thời, đại đạo tinh huyết tại dung nhập Tần Huyền thể phách thời điểm, không những phóng thích rộng lượng năng lượng, còn có từng đạo rất nhỏ là được sợ lôi đình hiện lên mà ra, thuận đại đạo tinh huyết dung hợp nó thể phách mà toàn diện phóng thích. Tần Huyền căn bản là không có cách nhịn xuống thống khổ, bởi vì thực sự quá đau, vô số nhỏ xíu lôi đình không ngừng mà đâm vào hắn toàn thân mỗi một tấc cơ thể, liền ngay cả xương cốt đều bị lôi đình đâm vào muốn tăng dã, có khó mà nhẫn mại thống khổ tại kịch liệt hiện lên. Để Lôi Hạo có chút kinh nghi chính là, như vậy thống khổ, liền xem như võ tôn tiếp nhận đều chỉ sợ muốn gào thét đi ra, Tần Huyền lại sinh sinh nhẫn nhịn được, ra sức cắn chặt hàm răng, sửng sốt không có la hét đi ra. Lôi Hạo không khỏi khẽ gật đầu, như vậy tâm tính, không hổ có thể trở thành Táng Thiên Tháp tân chủ. Mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng một khi sau khi kết thúc, sẽ đạt được trước nay chưa có thể biến. Nương theo lấy đại đạo tinh huyết không ngừng hòa tan, lôi đình phong thích, Tần Huyền không chỉ có chỉ là biến thành một cái huyết nhân đơn giản như vậy, mà là huyết nhục tại hòa tan, liền ngay cả cứng rắn nhất xương cốt đều xuất hiện tan rã dấu hiệu. Có thể nói, trong cơ thể của hắn trở nên rối tinh rối mù, huyết nhục xương cốt đều không ngừng tan rã. Mặc trên thân quần áo, tự nhiên đã sớm hóa thành một mịn. Nhiều khi, Tần Huyền hoài nghi mình sẽ không chịu nổi mà bạo thể mà chết. Chỉ là, mỗi khi liền muốn nhục thân không chịu nổi thời điểm, thân thể chỗ sâu nhất liền sẽ hiện ra một cỗ bàng bạc mà đặc thù sinh cơ, đem thân thể nghịch chuyển tới, chữa trị hết thể thương thế, đồng thời để nhục thân trở nên càng cường đại. Sau đó, nhục thân lại lần nữa bị vô tận lôi đình phá hỏng, sinh cơ lại lần nữa hiện lên chữa trị. Như vậy vòng đi vòng lại tình huống dưới, thời gian dần qua, Tần Huyền cũng thích ứng loại thống khổ này. Rốt cục, kéo dài không biết bao lâu thời gian, thẳng đến một đoạn thời khắc, hết thể đều kết thúc. Tần Huyền toàn thân trần trụi xếp bằng ở thiên địa hồng lô đỉnh bên trên, không coi là bao nhiêu khôi ngô cao lớn, nhưng cơ thể đường cong hoàn mỹ, rõ ràng có thể cảm nhận được mỗi một tấc cơ thể bên dưới ẩn chứa kinh khủng bực nào năng lượng, màu da hiện ra nhàn nhạt màu đồng cổ, trong lúc mơ hồ hình như có lôi quang thoáng hiện. Bèn, đúng lúc này, Tần Huyền bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, thình lình có hai đạo lôi quang từ trong đôi mắt bắn ra, thế mà bắn ra trọn vẹn bên ngoài hơn 10 trượng, ken ken rung động, rất là kinh người. Hắn vươn người đứng dậy, một bộ áo bào đen một lần nữa bao phủ ở trên người, một lần nữa cảm nhận được một phen lực lượng trong cơ thể. Đấm ra một quyền. Bèn, hư không đều nhẹ nhàng chấn động. Giờ khắc này, Tần Huyền có loại cảm giác đấm ra một quyền, bình thường võ tông cường giả bị đánh trúng, chỉ sợ đều muốn chỉ là bị đánh bạo. Không hắn, cảm giác chính là như vậy. Vô thanh vô tức, Lôi Hạo thân ảnh xuất hiện, túi đầu nhìn xem Tần Huyền, lộ ra một vòng ý cười, xem ra ngươi đã thuận lợi đột phá, mà lại, ngươi muốn so lên trong tưởng tượng của ta đột phá còn muốn càng rất hơn thiếu. Nhục thể của ngươi, tại Thái A thần lôi bên dưới, cũng cường hóa không ít. Chương 133, đại sư tri ân, nô mỗ suốt đời khó quên. 1, chương 133, đại sư tri ân, nô mỗ suốt đời khó quên. 1, Thái A thần lôi chất chứa tại Lôi Hạo tâm đầu tinh huyết bên trên, cũng là cái kia không ngừng nói nhói, rèn luyện, cường hóa Tần Huyền thể phách rất nhỏ lôi đỉnh. Nhìn như rất nhỏ đến gần như mắt thường không thể trông thấy, nhưng mà mỗi một đạo đều có thể dễ dàng phá hư Tần Huyền nhục thân cường hãn kia thể phách, có thể thấy được tuyệt không phải lôi đỉnh tầm thường. Chính là nhờ vào bực này thần bí Thái A thần lôi, Tần Huyền nhục thân thể phách mới có thể tại tấn thăng võ tông cảnh thời điểm, cũng tăng lên nhiều như vậy. Tần Huyền hướng Lôi Hạo không người hành lễ, đa tạ tiền bối tương trợ. Lôi Hạo nói không cần nhiều tạ ơn, ta đã sớm nói, đây là có điều kiện. Đột phá võ tông cảnh sau, ngươi bây giờ bao nhiêu nguyên tượng chi lực? Chân võ cảnh, lấy man nhu ước lượng. Thiên cương cảnh, lấy cổ tượng ước lượng. Võ tông cảnh, thì là lấy nguyên tượng ước lượng. Nghe đồn, cổ tượng chính là chấn ngục thần tượng hậu duệ, chỉ bất quá bởi vì huyết mạch mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính, bởi vậy luân lạc tới bình thường sinh linh. Mà cổ tượng một khi tiến hóa, chính là nguyên tượng. Một nhu chi lực, chính là vạn cân. Một tượng chi lực, chính là 10 vạn cân. Một nguyên tượng chi lực, chính là 100 vạn cân. Giữa lẫn nhau chênh lệch, chính là gấp 10 lần số lượng. Chính là bởi vì như vậy lượng lớn chênh lệch, bởi vậy dưới tình huống bình thường, cao hơn một cái đại cảnh giới, liền có thể tùy tiện chấn áp cảnh giới thấp người. Cũng chỉ có như Tần Huyền bực này tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể nghịch cảnh phạt thượng. Tần Huyền đương nhiên sẽ không tại Lôi Hạo trước mặt dầu diếm, đương theo lấy kinh khủng huyết khí phóng thích, máu nhuộm bốn bề, từng đầu so với cổ tượng càng thêm thần vật nguy nga không ít nguyên tượng hư ảnh phơi bày ra, mỗi một đầu nguyên tượng hư ảnh mặt ngoài đều hiện lên ra nhàn nhạt đặc thù hoa văn, xen lẫn toàn bộ nguyên tượng thân thể, lộ ra càng thêm huyền ảo thần bí. Mà lại, trong lúc mơ hồ, cùng chấn ngục thần tượng có một phần tương tự. Nương theo lấy số lượng kinh người nguyên tượng hư ảnh nổi lên, Tần Huyền trên thân một cách tự nhiên phóng xuất ra một cỗ thuộc về riêng mình hắn cường đại võ đạo uy thế, không thua kém một chút nào lúc trước Thái tử Triệu Vô Cực phía dưới. Có thể nói, thành công đột phá võ tông cảnh sau Tần Huyền, chính là đuổi kịp Triệu Vô Cực nhiều năm cố gắng. Nhìn thấy số lượng đông đảo nguyên tượng hư ảnh vừa ra, Lôi Hạo mắt tỏa lôi quang, nhịn không được ha ha đại tiếu, tốt, thật sự là tốt, một khi đột phá võ tông cảnh, thế mà liền có được nhiều như thế nguyên tượng chi lực, thật không hổ là Táng Thiên Tháp tân chủ. Tương lai của ngươi càng ngày càng có hy vọng. Chỉ bất quá, ngươi thể phách mặc dù mạnh hơn, đáng tiếc còn kém một chút. Chờ ngươi đột phá đại võ tông thời điểm, có thể tìm ta một phen, ta chỗ này có một môn tiên cổ kỳ nguyên luyện thể pháp môn, đối với ngươi hẳn là có rất nhiều tác dụng. Tần Huyền mặc dù không biết vậy rốt cuộc là như thế nào một môn luyện thể pháp môn, nếu là có thể bị Lôi Hạo đều như vậy tán thưởng, tuyệt không phải hời hợt luyện thể pháp môn. Rời khỏi Táng Tiên Tháp sau, Tần Huyền cảm giác được lần này bế quan thu hoạch quá lớn, không những chữa trị thương thế, bước vào thiên cương cảnh vạn cổ cực cảnh, thuận lợi đột phá võ tông, lại mượn nhờ Thái A Thần Lôi rèn luyện cùng trên phạm vi lớn cường hóa thể phách. Chuyến này bế quan, có thể nói là nhất cử bốn đến. Có thể nói, Tần Huyền có tự tin, bây giờ chính mình so với ban đầu ở Vương cung đối mặt Triệu Vô Cực thời điểm, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Bây giờ lại lần nữa đối mặt bên trên Triệu Vô Cực, hắn quả quyết sẽ không ở vào hạ phong. Tính toán thời gian, chuyến này bế quan thế mà đi qua 2 ngày thời gian. Xem ra, bế quan thật không biết thời gian qua. Hiện tại cũng nên là thời điểm tìm kiếm mẫu thân cùng muội muội thời điểm. Rời đi phòng luyện đan sau, Tần Huyền cũng không ngừng lại đan hội lại sảnh, trực tiếp đi hướng cửa. Nhưng mà, vừa mới bước ra cửa ra vào, liền bị sân khấu vị kia xinh đẹp sần sám nhân viên công tác phát hiện, lập tức giật mình tỉnh lại, hồi tưởng lại 2 ngày trước Ngô đại sư đã nói, lúc này vội vàng nên đón, cung thanh đạo, đại nhân, chậm đã, có thể hay không dừng bước một lát? Nghe được có người tại sau lưng gọi mình, Tần Huyền dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là lúc trước tiếp đai chính mình vị kia xinh đẹp nhân viên công tác, đối với nàng cảm nhận có chút không sai, liền lại cười nói, ngươi có chuyện gì không? Nhân viên công tác khoảng cách gần đối mặt với Tần Huyền trẻ tuổi như vậy tuấn lãng gương mặt, hơn nữa còn là tôn quý luyện đan sư thân phận, một tấm mỹ lệ tuổi trẻ mặt nhan không khỏi đỏ bừng mấy phần, càng phát ra kiểu diễm mắt. Bất quá nhớ tới chỗ chức trách, liền kiềm chế lại ngượng ngùng, nói khẽ, đại nhân, xin hỏi một tiếng, 2 ngày trước ta đi cấp ngài lấy dược liệu cùng xin mời phòng luyện đan thời điểm, ngài có hay không động đậy sân khấu trên mặt bàn đồ vật? Ngươi nói chính là quyển kia không chọn vẹn đan phương sao? Tần Huyền hồi tưởng lại tấm kia dưỡng hồn đan đan phương, lập tức lộ ra một vòng ngáy náy, thực sự thật có lỗi, lúc trước nhất thời trông thấy có chút ngứa tay, nhịn không được sửa đổi bù đắp đi lên. Nếu như cho các ngươi đan hội mang đến tổn thất, ta nguyện ý bồi thường. Không không không, nhân viên công tác vội vàng nói, đại nhân ngài nói đùa. Quyển này đan phương chính là Ngô đại sư lưu lại, lúc đầu muốn xin mời hội trưởng lão nhân ra ông ta tự mình xuất thủ, tiến hành sửa đổi bù đắp. Kết quả ngài cho sửa đổi bù đắp đi ra, Ngô đại sư thật cao hứng, rất hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần, báo đáp ngài xuất thủ. Nàng vốn đang là có chút hoài nghi, dù sao Tần Huyền còn quá trẻ, mặc dù đã là nhị tinh luyện đan sư, nhưng có thể làm cho thân là tứ tinh luyện đan sư Ngô đại sư đều như vậy bần đầu, cần thỉnh cầu ngũ tinh luyện đan đại sư Âu Dương sẽ mọc ra tay, há lại đơn giản đan phương. Bất quá nghe được Tần Huyền chủ động nói ra, nàng liền không thể không tin tưởng. Tần Huyền cười khoát tay áo, bất quá tiện tay sức lực mà thôi, nếu không còn chuyện gì lời nói, ta liền nên rời đi trước. Đại nhân, ngài chờ một chút, ta lập tức đi gọi Ngô đại sư tới. Nhân viên công tác nhớ tới Ngô đại sư dặn dò, để lại một câu nói, liền vội vàng rời đi, đi thông chi còn tại trong phòng luyện đan Ngô đại sư. Tần Huyền lắc đầu cười cười, nếu như lúc khác, hắn không để ý chờ đợi một hai, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới mẫu thân cùng Tần Linh Nhi, liền trực tiếp liền rời đi đan hội. Cùng lúc đó, ngay tại đan hội bên ngoài giám thị lấy Tần Huyền lương điền 5 người chúng, khi nhìn thấy Tần Huyền thân ảnh từ đan hội đi tới sau, liên tiếp 2 ngày 2 đêm không ngừng giám thị mà lộ ra mệt mỏi trên mặt, lập tức giơ lên một vòng thần sắc hưng phấn. Chờ đợi 2 ngày thời gian, rốt cục đợi đến tiểu tử này xuất hiện. Tại thông qua phụ cận nhãn tuyến giải sau, biết được Tần Huyền hoàn toàn chính xác tiến nhập đan hội bên trong, đồng thời một mực không hề rời đi sau, chuẩn bị tìm kiếm phiền phức lương điền 5 người chúng, tam trưởng lão một đoàn người liền tại đan hội bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Tự nhiên, bọn hắn cũng không dám xông vào đan hội bên trong, một khi xông vào, thế nhưng là triệt để đắc tội đan hội, liền xem như Hắc Sơn bang lại như thế nào lợi hại, đều tất nhiên sẽ bị trong vòng một đêm xóa đi. Đối với đan hội năng lượng, cho dù là Hắc Nham thành bên trong vô số giết người không chớp mắt đại hung nhân, đều kiêng kỵ không sâu. Không nghĩ tới cái này nhất đang đợi, chính là 2 ngày thời gian. Lương Điền tranh thủ thời gian hướng phía một bên nghỉ ngơi chợp mắt tam trưởng lão Thiết Bắc mở miệng, "Tam trưởng lão, tiểu tử kia đi ra." Nghe nói như thế, Thiết Bắc mở ra khép hở 2 con ngươi, ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, thấy đối phương dĩ nhiên như thế tuổi trẻ, nhịn không được khẽ nhíu mày, "Nói các ngươi nói, chính là tiểu tử này trái lại cướp sạch các ngươi." Chương 133, đại sư tri ân, nô mỗ suốt đời khó quên. 2, chương 133, đại sư tri ân, nô mỗ suốt đời khó quên. 2, Lương Điền 5 người chúng lúc này gật đầu, "Tam trưởng lão, chính là tiểu tử này." Đừng nhìn tiểu tử này tuổi trẻ, nhưng thực lực cực mạnh, ta cũng không phải hắn kẻ địch nổi. Thiết Bác thế nhưng là biết Lương Điền chính là võ tông cường giả, mặc dù tại võ tông cảnh bên trong xem như qua quýt bình bình, nhưng cũng không phải bình thường võ tu có khả năng đối phó, lại không phải tiểu tử kia kẻ địch nổi, như vậy đáng giá nghiền ngẫm. Tốt, lão phu ngược lại muốn xem tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng. Thiết Bác nhíu mày, mang theo Lương Điền 5 người chúng đi hướng Tần Huyền. "Tiểu tử, ngươi rốt cục bỏ được đi ra." Vừa đi ra đan hội, Tần Huyền nghe được một đạo có chút quen thuộc tiếng gào to, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hoàn toàn chính là ban đầu ở ngoài thành bị hắn đảo ngược ăn cướp Lương Điền 5 người chúng chạm mặt tới, không khỏi hơi sững sờ. Bất quá, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh một cái tiểu lão đầu trên thân, nghĩ đến chính là bọn hắn tìm kiếm tới trợ thủ, coi khí tức đạt đến đại võ tông cấp độ. Nếu như đổi lại trước kia, Tần Huyền còn có chút kiêng kỵ, nhưng khi bước vào võ tông cảnh sau, lấy thực lực của hắn, nghịch cảnh phạt thượng đối phó đại võ tông cũng hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí có năng lực đánh giết đại võ tông. Chỉ bất quá, Tần Huyền dù sao mới đến Hắc Nham thành, không hi vọng gây phiền toái, cũng biết Hắc Nham thành trên đầu đường không có khả năng tùy tiện động thủ. Lãnh đạm nói, nguyên lai là các ngươi 5 người, không nghĩ tới thế mà còn dám tới. Mặc dù không biết các ngươi từ đâu tới đây tìm tới giúp đỡ, bất quá ta bây giờ còn có chút chuyện, không quá muốn động thủ. Nghe vậy, Lương Điền năm người chúng tức giận vô cùng mà cười, nhịn không được nói, "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Cao nữa là cũng chính là cái võ tông, vị này chính là chúng ta Hắc Sơn Bang Tam trưởng lão, chính là đại võ tông, trấn áp ngươi bất quá là đưa tay ở giữa sự tình mà thôi." Thiết Bác Âm trầm nhìn về phía Tần Huyền, mang theo mấy phần giọng địa mai nói, người tuổi trẻ bây giờ khẩu khí còn thật sự là đủ lớn, đã không đem lão phu đặt ở trong mắt. Đan hội bên ngoài, không ít người lui tới đem một màn này đặt ở trong mắt, khi nhìn thấy Thiết Bác thời điểm, lúc này con ngươi co rụt lại, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi cùng kiêng kỵ chi ý, thế mà ngay cả Thiết Bác vị này đại võ tông đều tới. Thiết Bác chẳng những là đại võ tông, hay là Hắc Sơn Bang Tam trưởng lão, Hắc Sơn Bang tại Hắc Nham thành bên trong năng lượng có thể tương đương không cả đâu. Tiểu tử này thế mà đắc tội Thiết Bác, thật đúng là không may rất. Thiết Bác xưa nay tâm ngoan thủ lạn, tiểu tử này có thể không may đấu. Không ít người nhìn về phía Tần Huyền trong ánh mắt đều mang tới mấy phần đồng tình. Mặc dù phàm là có thể đến Hắc Nham thành bên trong, đều là các nơi chạy nạn mà đến tội phạm, nhưng mà, có thể tại Hắc Nham thành bực này hắc tội chi thành bên trong vẫn như cũ hung danh hiển hách, trình độ nào đó có thể nói rõ Thiết Bác là đáng sợ cỡ nào. Đúng lúc này, Thiết Bác đột nhiên nở rộ mở cường đại đại võ tông khí thế, khóa chặt Tần Huyền, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, lão phu tin rằng ngươi ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, vừa tới Hắc Nham thành không hiểu chuyện, cho nên lão phu cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần giao ra cướp sạch bọn hắn 5 người tất cả tài vật, đồng thời giao ra trên người ngươi một nửa tài vật, liền chủ động bỏ qua việc này đi." Tam trưởng lão, Lương Điền 5 người chúng giật nảy cả mình, cơ hội tốt đẹp như vậy, có thể nào dễ dàng buông tha Tần Huyền, mà lại chỉ cần 5 thành tài vật. Bọn hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng bị Thiết Bác Âm trầm ánh mắt cho ngăn lại. Ngu xuẩn, thật sự là một đám không có đầu óc ngu xuẩn. Thiết Bác trong lòng thầm mắng một lần Lương Điền 5 người chúng, dám can đảm một người đến đây Hắc Nham thành, đồng thời trong nháy mắt chế phục bọn hắn 5 người, trong đó không thiếu Lương Điền bực này võ tông cường giả, thêm nữa niên kỷ trẻ tuổi như vậy, như thế nào là hạng người hời hợt, sau lưng tất nhiên đứng đấy cường đại hơn tông môn hoặc gia tộc. Bởi vậy, liền xem như Thiết Bác cũng không muốn chủ động trêu chọc một người như vậy, vừa rồi nhả ra một chút. Nếu không đổi lại mặt khác bình thường võ tu, hắn đã sớm bắt lấy đưa đến nơi hẻo lánh giải quyết, chỗ nào cần lãng phí nhiều như thế miệng lưỡi công phu đâu. Để Tần Huyền chủ động giao ra một nửa tài vật, xem như cho Tần Huyền một bài học. Một nửa tài vật. Tần Huyền kiếm mi khẽ nhếch, nhịn cười không được. Lao ra hỏa này, không khỏi đem chính mình xem quá cao đi. Vừa vặn, hắn vừa đột phá võ tông cảnh, không để ý tìm người tới thử lật tay một cái. Đúng lúc này, một đạo mang theo mấy phần lo lắng cùng vẻ chờ mong thanh âm từ đan hội bên trong vang lên, trước mặt tiên sinh xin dừng bước. Chỉ thấy được đan hội trong đại sảnh một cái trung niên nam tử mặc hôi bảo sải bước đi ra, trên mặt mang theo mấy phần sốt ruột chi sắc. Khi hắn xuất hiện một khắc này, đưa tới không ít kinh hô. Lúc này trên đường phố liền có không ít người chủ động tiến lên đón, có chút cung kính cùng bóp mị nói, "Ngô đại sư, nguyên lai ngài liền đan hội nơi này. Ngô đại sư, gần đây có thể có thời gian, ta muốn xin ngài luyện đan một viên đan dược." "Ngô đại sư, bang chủ của chúng ta thế nhưng là đợi ngài thời gian rất lâu, gần nhất có thể có thời gian rảnh rỗi, có thể là bang chủ luyện chế một viên thanh độc đan đâu." Ngô đại sư luyện đan sư, vô luận tới nơi nào đều là tương đương được hoan nghênh nhân vật, đặt ở Hắc Nham thành bên trong càng là như vậy. Bởi vì Hắc Nham thành đều là toàn bộ đại càn hoàng triều các nơi chạy nạn mà đến tội phạm hoặc đại hung, mặc dù tại Hắc Nham thành chủ pháp lệnh bên dưới, trên đường phố cũng không có người nào dám can đảm bên đường chiến đấu, có thể tụ tập nhiều như thế hung nhân hắc tội chi thành bên trong, không có khả năng triệt để hòa bình vô sự, tuyệt đại đa số chiến đấu đều phát sinh ở âm thầm. Bởi vậy, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, Hắc Nham thành bên trong đều sẽ phát sinh nhân viên thương vong sự kiện. Cái này cũng đưa đến, tại Hắc Nham thành bên trong, một vị luyện đan sư tầm quan trọng so với ngoại giới càng sâu, không có ai sẽ đi không duyên cớ đắc tội. Bởi vì ai cũng không biết lúc nào sẽ thụ thương, một khi thụ thương, liền cần chủ động cầu đến đan dược chữa thương cứu mạng. Nhất là, Lô Trinh càng là một vị tứ tinh luyện đan sư, cấp bậc bực này luyện đan sư, phóng nhãn toàn bộ Hắc Nham thành bên trong, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người đạt tới cấp bậc này. Toàn bộ Hắc Nham thành bên trong, không biết bao nhiêu võ tu hy vọng Lô Trinh có thể trợ giúp luyện đan. Nó địa vị so với võ vương còn muốn cao hơn. Chính là Thiết Bắc vị này đại võ tông đối mặt Ngô Trinh xuất hiện, tấm vải kia đầy âm trầm dàn mua trên mặt, giờ phút này cũng là lộ ra một vòng mang theo mấy phần ý lấy lòng dáng tươi cười, thậm chí ngay cả trước mắt Tần Huyền đều không để ý tới, tiến lên cung kính nói, "Ngô đại sư, đã lâu không gặp." Nhưng mà, Ngô Trinh lại là nhìn cũng không nhìn Thiết Bắc một chút, ánh mắt cực nóng đi vào Tần Huyền trước mặt, trong lòng không gì sánh được hưng phấn, rốt cuộc tìm được vị kia sửa đổi bù đắp tứ giai đan phương luyện đan đại sư. Chỉ là, khi từ chính diện nhìn thấy Tần Huyền trẻ tuổi mà mang theo mấy phần ngây thơ chân diện mục thời điểm, không khỏi ngẩn người. "Thiếu niên, vị đại sư kia đâu?" Nô Trinh quay đầu nghi ngờ nhìn về hướng đưa tin cho hắn mỹ nữ nhân viên công tác, người sau lại hướng hắn gật đầu. Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng Nô Trinh hay là nhìn về phía Tần Huyền, chần chờ một lát, nói là ngươi đem ta đan phương cho sửa đổi bù đắp. Tần Huyền bình tĩnh nói, nếu như ngươi nói là quyển kia dưỡng hồn đan đan phương lời nói, chính là ta. Thế nào, chẳng lẽ sửa đổi bù đắp đến không đúng sao? Nô Trinh hít vào một ngụm hàn khí, mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng đạt được vững tin sau vẫn như cũ mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Chợt, tại vô số đạo dưới ánh mắt khiếp sợ, hắn hướng Tần Huyền hiện lên 90 độ xoay người không lời, chân thành tha thiết nói đa tạ đại sư xuất thủ sửa đổi bù đắp, đại sư tri ân, nô mộ suốt đời khó quên. Chương 134, chịu nhận lỗi chương 134, chịu nhận lỗi toàn trường sợ hãi. Nô đại sư nhân vật bậc nào, đường đường tứ tinh luyện đan sư, phóng nhãn tại Hắc Nham thành bên trong đều là vô số người vì đó định bợ đại nhân vật, cho dù là võ vương gặp gỡ đều muốn bình đẳng đại chi, thậm chí tương đương tôn trọng đối đãi, hiện tại thế mà lại cho một thiếu niên không người hành lễ. Đơn giản để cho người ta giảm lớn ánh mắt, khó có thể tin. Nô đại sư làm sao lại cho hắn không người hành lễ? Nhất là bên cạnh Thiết Bắc, Lương Điền năm người chúng càng là thần sắc đại biến. Phải biết, bọn hắn vừa mới còn chuẩn bị muốn đối với Tần Huyền Uy bức lợi dụ, tiến hành bắt chẹt. Hiện tại, đại danh đỉnh đỉnh Nô đại sư lại đối với hắn tôn kính như vậy, lập tức cả đám đều sắc mặt tái nhợt, đầy cong đều là mồ hôi lạnh. Nếu như Ngô đại sư muốn vì thiếu niên này xuất thủ, bọn hắn hậu quả khó mà lường được. Tần Huyền đồng dạng không nghĩ tới cái này Ngô Trinh thế mà lại tự mình cho mình hành lễ, có thể lấy tứ tinh luyện đan sư tôn sư như vậy, hoàn toàn chính xác phẩm hạnh không sai, ngay cả là tiến lên đỡ dậy Ngô Trinh, khách khí nói: "Ngô đại sư, ngươi lễ nặng." Ngô Trinh lắc đầu, chân thành tha thiết nói: "Ta được đến quyển này đan phương nhiều ngày, bế quan thật lâu, từ đầu đến cuối không cách nào sửa đổi bù đắp mảy may. Bây giờ nhờ vào đại sư xuất thủ tương trợ, thuận lợi sửa đổi bù đắp, cái này thi lễ là hẳn là. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là đại sư tuổi còn trẻ như thế, thuật luyện đang tạo nghệ lại là như thế độ cao, để cho ta việc này tuổi đã cao lão gia hỏa quả thực theo không kịp." Đừng nhìn Ngô Trinh nhìn qua 40-50 tuổi ra mặt trung niên bộ dáng, kỳ thực bên trên sống trên 100 năm không chỉ, nhờ vào luyện võ cùng thuật luyện đan nguyên nhân, bởi vậy cũng không trông có vẻ già. Chính là bởi vậy, hắn mới vì đó than thở. Tần Huyền nhìn qua vừa rồi 20 tuổi không đủ, coi chưa rút đi ngây thơ, nhưng nhìn được đi ra, nhưng mà thuật luyện đan tạo nghệ lại cao như thế, để hắn mặc cảm. Tần Huyền lắc đầu nói: "Đại sư danh xưng không dám nhận, không dối gạt Ngô đại sư. Kỳ thật đây chỉ là ta đúng lúc gặp thấy qua dưỡng hồn đan tương quan đan phương mà thôi, cũng không phải là ta có năng lực sửa đổi bù đắp, ta không đảm đương nổi đại sư tên." Nô Trinh sững sờ, chợt nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt càng phát ra tán thưởng, thuận Tần Huyền lời nói tiếp theo nói: "Mặc dù chỉ là tiểu hữu từng nhìn qua, nhưng nếu không phải thuật luyện đan đạt tới nhất định tạo nghệ, là khó mà nhìn ra thiếu hụt ở nơi nào, chớ nói chi là tiến hành sửa đổi bù đắp." Lúc này, vị mỹ nữ kia nhân viên công tác tại Ngô Trinh bên cạnh một bên lấy sùng bái ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tần Huyền, một bên nhẹ giọng nói: "Nô đại sư, vị đại nhân này chính là nhị tinh luyện đan sư." Nhị tinh luyện đan sư. Nghe vậy, Ngô Trinh nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt lập tức nhiều hơn một vòng sợ hãi thán phục, quả nhiên, mà lại bằng chừng ấy tuổi đạt tới nhị tinh luyện đan sư, đủ để chứng minh đáng sợ thiên phú luyện đan. Toàn trường xôn xao, nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần thân mật chi sắc. Mặc dù Tần Huyền cũng không phải là Ngô đại sư cấp độ kia tứ tinh luyện đan sư, nhưng mà 20 tuổi không đủ lại là nhị tinh luyện đan sư, nói rõ thiên phú luyện đan là bậc nào yêu nghiệt kinh người, ngày sau trở thành ngũ tinh luyện đan đại sư cũng rất có thể. Đối với như vậy giàu có tiềm lực thiên tài luyện đan sư, bọn hắn tự nhiên hy vọng tận lực nhiều giao hảo. Trái lại là Thiết Bắc, Lương Điền năm người chúng, mặc dù nghe được Tần Huyền không phải so với Ngô Trinh lợi hại hơn luyện đan đại sư cấp nhân vật mà âm thầm thở dài một hơi, song khi biết đối phương là nhị tinh luyện đan sư, cũng khó nén trong mắt vẻ khiếp sợ, lập tức tâm tình phức tạp. Nhất là Thiết Bắc, đã vừa mới uy bức lợi dụ một phen Tần Huyền, mặc dù cũng không có lập tức hạ sát thủ, nhưng đã đắc tội Tần Huyền, không biết tiếp tục uy hiếp hay là đình chỉ tương đối tốt. Đúng lúc này, Ngô Trinh đột nhiên nghĩ tới một chút cái gì, ánh mắt tại Thiết Bắc bọn người trên thân dạo qua một vòng. Vừa rồi hắn đi ra lúc rõ ràng liền gặp được Thiết Bắc mấy người vây quanh Tần Huyền, bầu không khí có chút không thích hợp, hiển nhiên là có chỗ nhằm vào Tần Huyền bộ dáng, chỉ bất quá vừa rồi cố lấy tìm tới Tần Huyền nói lời cảm tạ, không thể bận tâm. Bây giờ trở về qua thần đến liền muốn minh bạch đây hết thảy, lúc này sắc mặt âm trầm mấy phần. Lô Trinh ánh mắt quét về phía đám người, nhất là trọng điểm rơi vào Thiết Bắc bọn người trên thân, cao giọng nói: "Chư vị, vị tiểu hữu này chính là ta Ngô Mộ Nhân ân nhân, ta hy vọng đừng có người khi dễ hắn, bằng không đợi như cùng ta Ngô Mộ Nhân đối nghịch, đến lúc đó có thể chớ trách ta Ngô Mộ Nhân hạ thủ vô tình." Đám người nghiêm nghị đều nghe được Ngô Trinh trong lời nói ý uy hiếp. Mặc dù Ngô Trinh chỉ bất quá bình thường đại võ tông mà thôi, nhưng mà một tay tứ tinh thuật luyện đan lại là làm cho toàn bộ Hắc Nham thành vô số võ tu hy ký cầu được luyện đan. Mà lại, tại Hắc Nham thành bên trong, thế nhưng là có không ít cường đại võ tu từng thiếu Ngô Trinh nhân tình, trong đó liền không thiếu võ vương các loại cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng mà, Ngô Trinh mở miệng, so với một vị võ vương còn muốn tới càng hữu dụng không ít. Lúc này, đám người liền nhao nhao mở miệng: "Ngô đại sư ngài nói đùa, đây là ngài ân nhân, chúng ta sao dám khi dễ vị tiểu hữu này đâu?" "Ngô đại sư, ai dám cùng ngài là địch?" "Chính là cùng chúng ta là địch." Có đông đảo thế lực đại nhân vật tuần tự đứng ra biểu thị, bên cạnh Thiết Bắc trong lòng trầm xuống, biết có Ngô Trinh cho Tần Huyền tự mình bậy đứng, chính mình tiếp tục đắc tội Tần Huyền chính là tìm đường chết, nếu không Ngô Trinh vung cánh tay hô lên, toàn bộ Hắc Nham thành không biết bao nhiêu người nguyện ý ra tay giết hắn. Lấy Ngô Trinh tại Hắc Nham thành cái kia đáng sợ hô bằng gọi hữu năng lực, Thiết Bắc là không hoài nghi chút nào, bởi vậy ngay sau đó cũng không do dự nữa, quả quyết đi tiến lên, trực tiếp hướng Tần Huyền 90 độ túi đầu xoay người, trước mặt mọi người nói: "Xin lỗi, vị tiểu hữu này, rất xin lỗi, lão phu trước đây cũng không biết ngài chính là Ngô đại sư bằng hữu. Bởi vậy có chỗ đắc tội, lão phu nguyện ý chịu nhận lỗi." Thanh âm chưa dứt, ngay trước mặt mọi người trước, Thiết Bắc một lần nữa đứng lên, lật bàn tay một cái, chính là xuất hiện một quyển lộ ra có chút cũ nát quyển gia cửu, nói đây là lão phu sớm mấy năm ngẫu nhiên lấy được một quyển thần bí đan phương. Đáng tiếc, bởi vì quyển này đan phương có đặc thù phong ấn, bởi vậy lão phu cũng không biết đến cùng là chuẩn xác cấp bậc, nhưng lão phu từng thử nghiệm xuất thủ phá vỡ phong ấn, kết quả không cách nào thành công, hẳn là chí ít cũng là một quyển tam giai đan phương, tạm thời cho là nhận lỗi, còn xin tiên sinh có thể tha thứ lão phu lần này. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào quyển này thần bí bị phong ấn đan phương phía trên, có thể làm cho một vị đại võ tông đều bất lực đan phương, há lại đơn giản đan phương. Tần Huyền ánh mắt rơi vào thần bí đơn thuốc dân gian bên trên, có thể cảm giác được một cỗ mịt mờ sóng hồn lực động, cùng Ngô Trinh nhìn nhau. Hiển nhiên, cái này cần đặc thù giải phong thủ pháp. Mặc dù Tần Huyền cũng không như thế nào kiêng kỵ Thiết Bắc, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tu vi, nghịch cảnh phạt thượng đại võ tông hoàn toàn không nói chơi. Chỉ bất quá cân nhắc đến trung quy là mới đến Hắc Nham thành, tự nhiên không tốt tiếp tục đắc tội Thiết Bắc loại này địa đầu xà. Mà lại Thiết Bắc cũng là xem ở Ngô Trình trên mặt mũi mới bồi lễ nói xin lỗi, càng không tốt đưa tay đánh người mặt. Tần Huyền đưa tay nhận lấy, lại cười nói, nếu Thiết Lao tiên sinh khách khí như thế, như vậy tại hạ liền không khách khí nhận. Nhìn thấy đối phương nhận lấy tới, Thiết Bắc lập tức trong lòng thở dài một hơi, biết đối phương sẽ không tiếp tục truy cứu, lúc này nụ cười trên mặt đều sáng lạn mấy phần, ôn vừa nói, Lao phu còn có chút việc, liền không lại quấy rầy tiểu hữu cùng Ngô đại sư, ngày khác nếu là tới Hắc Sơn bang làm khách, Lao phu định tất quét dọn giường chiếu đó lấy. Nói đi, ôn quyền xin lỗi một phen, liền dẫn Lương Điền năm người chúng quay người rời đi. Tần Huyền thật sâu nhìn thoáng qua Thiết Bắc rời đi bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, là cái lợi hại lao hồ ly. Lương Điền năm người chúng mặt mũi tràn đầy mờ mịt đi theo Thiết Bắc rời đi, thẳng đến rời đi rất xa, không gặp được lẫn nhau thân ảnh sau, Lương Điền bọn người lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, Tam trưởng lão, vì cái gì ngài muốn đối với tiểu tử kia chịu nhận lỗi đâu? Ngài thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sơn bang Tam trưởng lão, nguyện ý chủ động bỏ qua, đã là rất cho tiểu tử kia mặt mũi, vì sao còn muốn cho tiểu tử kia như vậy nặng nề lễ gặp mặt? Chương 135, Hắc Nham thành chủ xin giúp đỡ. Chương 135, Hắc Nham thành chủ xin giúp đỡ ngu xuẩn. Thiết Bắc mặt âm trầm giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhìn xem năm người tràn đầy thất vọng, các ngươi năm người đơn giản chính là ngu xuẩn. Thật sự cho rằng Hắc Sơn bang liền có thể tại Hắc Nham thành bên trong hoành hành bá đạo sao? Trong thành so với Hắc Sơn bang càng mạnh tông môn bang phái cũng không dưới tại hai tay số lượng, nếu như đắc tội Ngô Trình, vậy nhưng so với đắc tội những tông môn thế lực khác còn muốn càng đáng sợ. Mà lại không nghe nói tiểu tử kia là nhị tinh luyện đan sư sao? Lương Điền năm người chúng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhị tinh luyện đan sư thì thế nào? Lấy Tam trưởng lão ngài địa vị, căn bản không cần kiêng kỵ hắn. Nếu như chỉ là phổ thông nhị tinh luyện đan sư, lão phu tự nhiên không cần kiêng kỵ, tự nhiên bỏ qua việc này liền có thể. Tam trưởng lão nhìn xem năm người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, thế nhưng là hắn mới 20 tuổi không đến, cũng đã là nhị tinh luyện đan sư, tương lai thành tựu cao hơn. Huống chi, có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy nhị tinh luyện đan sư, người sau lưng như thế nào là phổ thông hạ người đâu, liền xem như bây giờ đan hội lợi hại nhất vị kia Âu Dương đại sư, đều chưa chắc có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy nhị tinh luyện đan sư. Nghe đến đó, Lương Điền năm người chúng lập tức dùng mình, không khỏi trận trận nghĩ mà sợ. Đúng vậy à, có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy nhị tinh luyện đan sư, phía sau vị kia như thế nào là bình thường luyện đan sư, chí ít cũng là một vị ngũ tinh luyện đan đại sư, thậm chí là lục tinh luyện đan tông sư. Đắc tội cấp độ kia đại nhân vật, đừng nói là bọn hắn, chính là đối phó Hắc Sơn bang, cũng bất quá là chuyện một câu nói mà thôi. May mắn Tam trưởng lão đầy đủ thông minh, bằng không bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Sau đó, Thiết Bắc một câu để bọn hắn hoàn toàn sắc mặt trắng bệch, hôm nay bởi vì việc này, các ngươi hại lão phu kém chút đắc tội một vị có đại bối cảnh tuổi trẻ yêu nghiệt cùng Ngô đại sư, đồng thời tổn thất một tông bảo vật. Cho nên, từ nay về sau, tương lai 5 năm qua, các ngươi phạm là cướp bóc lấy được tất cả bảo vật, giao ra ngũ thành cho lão phu, xem như bồi thường lão phu tổn thất đi. Chúng ta không có ý kiến. Lương Điền năm người chúng nhìn nhau một chút, chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Từ chối nhã nhặn những người khác mời, Nô Trinh đem Tần Huyền mời tiến đan hội bên trong. Lại là cảm tạ một phen sau, Nô Trinh không khỏi lại cười nói, Tần tiểu hữu bất quá 16 tuổi chi linh, đã là nhị tinh luyện đan sư, cho dù phóng nhãn toàn bộ đại cản hoàng triều kiến quốc đến nay, cũng tuyệt đối là số 1 số 2, tương lai thành tựu lục tinh tông sư đều có thể a. Ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau, Nô Trinh đã biết được Tần Huyền tên cùng tuổi rồi. Bởi vì hiểu rõ đến, mặc dù Hắc Mạc chi địa cùng Hắc Nguyên chi địa giáp giới, nhưng Hắc Nham thành chủ cùng Hắc Nguyên chi chủ giữa lẫn nhau có chút không đối phó, có ân oán, bởi vậy Tần Huyền cũng không có giấu giếm tên thật. Một phương diện khác, cũng nghĩ thông qua thanh danh truyền bá ra ngoài, để mẫu thân, muội muội cùng chấp pháp điện người tốt hơn tìm tới chính mình. Mặc dù lúc trước nghe người thần bí nói tới, tôn cấp thiên hành đỉnh bị dẫn nổ, nhưng hắn hay là muốn ôm có may mắn tâm tính, hy vọng mộ dung đội trưởng các loại chấp pháp giả không nhất định đều vẫn lạc. Nô Trinh trong ngôn ngữ mang theo mấy phần cực kỳ hâm mộ chi ý, mặc dù hắn đã là tứ tinh luyện đan sư, nhưng mà luyện đan chi đạo tương đương coi trọng thiên phú. Nếu không, thiên phú không đủ, cho dù ngày sau bỏ ra lại nhiều cố gắng, cũng chưa chắc có thể đi đến cao bao nhiêu vị trí, huống chi là ngũ tinh đại sư, lục tinh tông sư đẳng cấp đường. Không ngoài sở liệu, đời này nếu không có đặc biệt cơ duyên, hắn có thể vấn đỉnh ngũ tinh luyện đan đại sư chi cảnh, đã là cực hạn. Tân Huyền cười cười, kỳ thật hắn đã sớm là tam tinh luyện đan sư, hơn nữa còn là tam tinh đỉnh phong luyện đan sư, dù sao có thể luyện chế ra thiên viêm hóa độc đan đủ để chứng minh hết thảy. Bất quá cũng không nói ra, mà là khiêm tốn nói, văn bối bất quá là may mắn mà thôi. Nô Trinh nói tiểu hưu có thể hay không đem quyển kia thần bí đan phương cho ta nhìn một chút. Tất nhiên là có thể, tiền bối lại nhìn. Tần Huyền đem thần bí đan phương cho lấy ra, Nô Trinh lấy ra đến, sau đó chậm rãi mở ra đến, phá trông có vẻ già cũ trên quyển da cựu lộ ra cổ pháp vô hoa, phía trên ghi lại một loại tên là tráng huyết đan bình thường nhị giai đan phương. Nhưng mà Tần Huyền cùng Nô Trinh hai người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trên quyển da cựu có dị dạng sóng hồn lực động, hiển nhiên là có nhân vật thiết lập đưa hạ hồn đặc thù lực phong ấn tại này, tránh cho có người thăm dò đến chân chính đan phương. Trưng cầu đến Tần Huyền sau khi đồng ý, Nô Trinh thử nghiệm phá giải đan phương, phóng xuất ra cường đại hồn lực. Ông, đan phương mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng, Nô Trinh chỉ cảm thấy hồn lực bị một mặt bền chắc không thể phá được vách tường vô hình bị ngăn trở, mà lại mỗi khi thử nghiệm phá giải thời điểm, liền giật mình phát hiện, hồn lực đều sẽ bị vô thanh vô tức thôn phệ không ít đi vào. Cảm ứng được hồn lực bị thôn phệ sau, Nô Trinh vội vàng đem hồn lực cho thu lấy trở về, vẻ mặt nghiêm túc đối với Tần Huyền nói tiểu hữu, đan phương này bên trên phong ấn có chút quỷ dị, có thể thôn phệ hồn lực, ngươi cần phải coi chừng một chút. Tần Huyền nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức tiến hành nếm thử, mà là định tìm cái thời gian, tiến vào Táng Thiên Tháp, tìm Thái Hư Đan Thánh hỗ trợ phá giải ra đến. Dừng một chút, Tần Huyền chủ động mở miệng, "Nô đại sư, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, muốn mời đại sư hỗ trợ tìm mấy người." Không chờ hắn nói xong, đúng lúc này, đan hội mở ra đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy được một nhóm thống nhất chế ngự, mang theo nồng đậm sát khí người sải bước đi tiến đến, người cầm đầu nhìn về phía Ngô Trinh, trầm giọng nói, "Nô đại sư, thành chủ đại nhân mâu thân trên thân lưu lại thiên hạt độc Chu Vương kịch độc phát tác, nguy cơ sớm tối, còn xin ngài lập tức theo chúng ta đi một chuyến." Ngô đại sư đầu tiên lại nay hướng Tần Huyền cười một tiếng, sau đó đứng lên nghiêm mặt nói, "Hẳn là ta cái này đi với các ngươi." Lúc này, Tần Huyền đột nhiên mở miệng nói, "Ngô đại sư, vạn bối cũng đi theo người một chuyến." Người cầm đầu nhìn thoáng qua Tần Huyền, lại là nhìn về phía Ngô đại sư, Ngô đại sư kinh nghi nhìn thoáng qua Tần Huyền, liền nói ngay, "Hoa Đô thống, đây là bằng hữu của ta đệ tử, cũng là một vị luyện đan sư, có lẽ cũng có biện pháp." "Tốt." "Hắc Uyên, đại can hoàng triều ngũ đại cấm địa một trong." Bởi vì Hắc Uyên không phải là một đầu liên miên vượt qua dài mấy trăm ngàn dặm to lớn Hắc Uyên, mà lại Hắc Uyên bên trong thường xuyên sẽ xông ra từng đạo núi liền đất trời gió xoáy màu đen, có chứa lực sát thương đáng sợ, có thể dễ dàng phá hư thành trì. Đương nhiên, đáng sợ hơn chính là, chiếm cứ tại Hắc Uyên chỗ sâu Hắc Uyên tôn giả, chính là đương thời võ tôn, cùng Hắc Nham thành chủ lẫn nhau nhìn nhau, chiếm cứ lấy đại càn hoàng triều hai đại cấm địa. "Tôn giả, có nhiều cái dày, xin hãy tha lỗi, chúng ta cái này rời đi." "Mấy vị đi thong thả." Hắc Uyên chỗ sâu, giấu ở trong hắc ám một tòa nguy nga hắc ám trong cự điện, đấu tháp chấp pháp điện năm vị võ vương lẫn nhau hướng phía đại điện vương tọa bên trên Hắc Uyên tôn giả ôm quyền hành lễ, rời đi Hắc Uyên đại điện, xông lên trời, rời đi Hắc Uyên. Không nghĩ tới đấu tháp chấp pháp điện, thế mà truy xét đến nơi này tới, may mắn không phải là Mục Nam Sơn đích thân đến, nếu không bản tôn thương thế này, ngược lại không thấy có thể giấu giếm được. Khục, trên bảo tọa cao nhất, Hắc Uyên tôn giả thân thể khổng lồ ngồi ngay ngắn trên đó, lãnh mâu nhìn xem đấu tháp chấp pháp điện ngũ đại võ vương rời đi thật lâu, đột nhiên ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ở trong hắc ám rất là tiên diễm. Đấu tháp đáng sợ, chính là hắn bực này đương thời võ tôn đều muốn rất là kiêng kỵ, hồi tưởng lại mấy ngày trước phát sinh đủ loại, không khỏi dâng lên một vòng vẻ kinh nộ. Bất quá là tùy tiện chặn đường yêu cầu một tên tiểu bối mà thôi, đấu tháp chấp pháp giả chẳng những không có giao ra, mà lại tử chiến đến cùng, cuối cùng còn không tiếc dẫn nổ một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh, dẫn đến hắn cũng người bị thương nặng, kém chút chết ở nơi đó. Nếu không phải hắn thân là đương thời võ tôn, mà lại kịp thời rời đi, nếu không thật có khả năng triệt để bản giao ở nơi đó. Đáng chết, Triệu Lăng Vân lão gia hỏa kia đến cùng cho bản tôn che giấu cái gì, không có lý do đấu tháp chấp pháp điện không tiếc dẫn bạo một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh cũng muốn bảo hộ tiểu bối kia. Hắc Uyên tôn giả càng nghĩ càng kỳ quặc, càng nghĩ càng thần sắc âm trầm, luôn cảm giác mình bị Lăng Vân tôn giả lão gia hỏa kia cho hố một thanh. Bất quá, hiện tại hết thảy đều không thể nghịch chuyển, bởi vì hắn lúc trước xuất thủ, dẫn đến chấp pháp điện tổn thất một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh, còn dẫn đến lấy Mộ Dung Dương cầm đầu một chi đội chấp pháp tung tích không rõ, không rõ sống chết. Hắn nhưng là biết, Mộ Dung Dương thế nhưng là chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn quan môn đệ tử. May mắn hiện tại tôn cấp thiên hành đỉnh bị dẫn nổ, Mộ Dung Dương bọn người tung tích không rõ, hơn phân nửa cũng đi theo tôn cấp thiên hành đỉnh cùng một chỗ tan xương nát thịt, bây giờ chỉ còn lại có cái kia tên là Tần Huyền tiểu bối. Tưởng niệm đến tận đây, Hắc Uyên tôn giả trầm giọng nói, "Điều tra đến cái dạng gì?" Phía dưới trong đại điện Hắc Cám Vương, vô thanh vô tức, xuất hiện một bóng người, hướng Hắc Uyên tôn giả quỳ xuống nói, "Hồi bẩm tôn giả, căn cứ điều tra, phát hiện hư hư thực thực Tần Huyền người xuất hiện tại Hắc Nham thành bên trong." Hắc Uyên chi địa tình báo thế lực rất mạnh, dù là cùng Hắc Nham thành là ở vào đối địch trạng thái, nhưng vẫn như cũ thấm vào. Thế mà đi Hắc Nham thành, tiểu bối này ngược lại là biết tìm chỗ trốn giấu đi. Hắc Uyên tôn giả nhíu mày, bởi vì hắn xưa nay cùng Hắc Nham thành chủ rất không hợp nhau, giữa lẫn nhau dưới trướng thế lực đều lúc nào cũng phát sinh xung đột. Bất quá, hắn cũng không thể để đấu tháp chấp pháp điện người đi đầu một bước tìm tới Tần Huyền, nếu không sự tình bại lộ, đối mặt đấu tháp lửa giận, hắn cũng không chịu nổi. Bản tôn hiện tại muốn rời khỏi một chuyến, các ngươi trong khoảng thời gian này phải tất yếu tìm tới Mộ Dung Dương bọn người. Nếu như phát hiện bọn hắn còn sống, vô luận như thế nào đều muốn tại đấu tháp chấp pháp điện người tìm tới trước, hủy thi di tích. Một chữ cuối cùng rơi xuống, lập tức sát khí ngút trời. Chương 136, có thể để vãn bối cho lão phu nhân nhìn một chút. Chương 136, có thể để vãn bối cho lão phu nhân nhìn một chút. Hắc Nham thành, phủ thành chủ, làm Hắc Mạc chi địa duy nhất cổ thành, không thua kém một chút nào Đại Triệu Vương đô cổ thành, phủ thành chủ bao la hùng vĩ nguy nga, không thua kém một chút nào Đại Triệu Vương cung, mọc như rừng từng tòa cao lớn cung điện. Ở vào phủ thành chủ chỗ sâu, một tòa phong cảnh hợp lòng người đình viện, Ngô Trinh, Tần Huyền hai người bị người của phủ thành chủ mang vào. Trên đường đi, Tần Huyền nương tựa theo cảm giác bén nhạy, phát giác được trong phủ thành chủ ẩn giấu đi số lượng kinh người cường giả, có thể nói là ngọa hổ tàng long, không thua kém một chút nào Đại Triệu Vương cung. Không bao lâu, một đoàn người đã tiến nhập độc đáo thanh lịch trong một tòa tầm cung, chỉ thấy cung điện bên trong đã tụ tập không ít người, chí ít có tầm 10 tên luyện đan sư ở đây, coi huy chương trước ngực, kém cỏi nhất cũng là tam tinh luyện đan sư huy chương, cao một chút chính là tứ tinh luyện đan sư. Có thể thấy được, trên cơ bản toàn bộ đan hội lợi hại nhất một nhóm luyện đan sư đều bị mang tới. Nhưng mà, Ngô Trinh, Tần Huyền hai người ánh mắt rơi thẳng vào trong đám người cái kia đạo thân hình cao lớn nam tử trung niên khôi ngô trên thân, giống như là hạt giữa bầy gà, mặc dù không có phát ra mở nửa điểm khí tức, nhưng cho người một loại đối mặt cao sơn đại nhạc không thể dung chuyển cảm giác. Tới tương tự, chỉ có Tần Huyền ngày xưa từng đối mặt qua Lăng Vân tôn giả, Hắc Uyên tôn giả hai người mà thôi. Hiển nhiên, đây cũng là Hắc Nham thành chủ, toàn bộ Hắc Mạc chi địa chúa tể giả. Hắc Nham thành chủ ánh mắt rơi vào trên giường bệnh, lông mi thật sâu nhăn lại, lộ ra vẻ sầu lo. Nô Trinh mang theo Tần Huyền tiến lên, không người hành lễ, nô mộ nhân gặp qua thành chủ đại nhân. Tần Huyền đồng dạng tiến lên hành lễ, văn bối tham kiến thành chủ đại nhân. Hắc Nham thành chủ nhìn về phía Ngô Trinh, Tần Huyền hai người, khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, ánh mắt rơi vào Tần Huyền trên thân, Ngô đại sư, vị này là. Ngô Trinh ôm quyền nói, thành chủ đại nhân, đây là Ngô Mộ Nhân con cháu, cũng là hiểu sơ một hai thuật luyện đan. Hắc Nham thành chủ khẽ bước cằm, trở ánh mắt trở lại trên giường bệnh. Ngô Trinh, Tần Huyền hai người cũng đi lên trước. Liên nhìn thấy một vị tứ tinh luyện đan sư ngay tại giường bệnh nhìn đằng trước xem bệnh. Giường bệnh đang nằm một cái thân hình tiểu thụy lao phụ nhân, khí tức yếu đuối, như có như không, ở vào bị người treo một hơi trong trạng thái. Tần Huyền nhìn xa xa, bộ dáng như thế, ngược lại là cùng ban đầu ở Nam Cung Thế Gia nhìn thấy bệnh tình trầm trọng nguy hiểm Nam Cung Ngụy Nhạc rất tương tự. Quả nhiên là chúng thiên hạt độc Chu Vương kịch độc. Thật đúng là đủ trùng hợp, không nghĩ tới sẽ liên tiếp gặp phải hai vị thân chúng thiên hạt độc Chu Vương kịch độc người. Nô Trinh tại Tần Huyền bên cạnh nhẹ giọng giải thích, vị này ngay tại cho lão phu nhân nhìn xem bệnh luyện đan sư là Trương Thiếu Dương tiên sinh, cũng là bây giờ Hắc Nham Thành đan hội bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị tứ tinh luyện đan sư một trong, nhất là am hiểu tại luyện chế giải độc đan. Nếu như ngay cả hắn đều không thể giải độc, vậy nhưng hơi rắc rối rồi. Tần Huyền khẽ gật đầu. Một lát sau, cho lão phu nhân nhìn xem bệnh Trương Thiếu Dương đứng lên, khẽ lắc đầu, thần sắc cung kính hướng Hắc Nham Thành chủ mở miệng, cung thanh đạo, thành chủ đại nhân, lão phu nhân trên người thiên hạt độc Chu Vương đã là bệnh nhập cao phương, sâu tận xương thủy, coi như có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thành độc đan, cũng là chuyện vô bổ, tha thứ ta bất lực. Nghe vậy, Hắc Nham Thành chủ kiếm mi thật sâu nhăn lại, sát khí càng lộ vẻ nồng đậm, nhưng đối với Trương Thiếu Dương hay là hòa thành nói, làm phiền Trương đại sư xuất thủ. Thành chủ đại nhân nói quá lời. Lô Trinh tại Tần Huyền bên cạnh nói khẽ, lão phu nhân bị chúng chính là thiên hạt độc Chu Vương kịch độc, thiên hạt độc Chu Vương đây chính là lục gia yêu vương, độc của nó càng là có thể ngay cả võ vương cường giả đều có thể hạ độc chết. Lão phu nhân chúng độc trước bất quá là đại võ tông tu vi, càng là không cách nào ngăn cản thiên hạt độc Chu Vương kịch độc, nếu không phải lúc trước có người từng cho nàng ngăn cản tuyệt đại bộ phận kịch độc, mà lại về sau thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ, lấy võ tôn cấp tuyệt đỉnh tu vi tiến hành áp chế, lão phu nhân căn bản chịu không đến hiện tại. Nghe đến lời này, Tần Huyền giật mình, lặng lẽ nói, xin hỏi Ngô đại sư, lúc trước cho lão phu nhân ngăn cản kịch độc người đến cùng là ai? Ngô đại sư lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, bất quá theo ta hiểu biết, tựa hồ cũng không phải là Hắc Nham Thành, thậm chí không tại Hắc Mạc chi địa thậm chí người phụ cận, nghe nói đó là một vị võ vương cường giả, tựa hồ còn cùng lão phu nhân nói đến phía sau, cũng không tiếp tục nói tiếp, dính đến một ít cấm kỵ. Lão phu nhân là lúc nào bên trong kịch độc? Tân Huyền ngược lại có hỏi một câu. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, đại khái là hơn 10 năm trước đi. Thế nào? Không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tân Huyền nhìn về phía trước mắt tiểu thụy lão phu nhân, trong lòng không khỏi hiện ra một vòng hoang đường cảm giác, vị này Hắc Nham Thành chủ mẫu thân sẽ không phải là cùng Nam Cung lão nguyên soái có quan hệ gì đi. Chợt, lại có mấy vị tam tinh hoặc tứ tinh luyện đan sư lần lượt tiến lên nhìn xem bệnh, bao quát Ngô Trinh ở bên trong, đều lên nhìn đằng trước xem bệnh. Có thể nói, trên cơ bản toàn bộ Hắc Nham Thành lợi hại nhất một đám luyện đan sư đều tới. Đáng tiếc, kết quả đều có chút bình thường, tất cả đều lắc đầu. Thành chủ đại nhân, Âu Dương đại sư tới. Đúng lúc này, có thủ hạ vội vàng tiến lên, hướng Hắc Nham Thành chủ bẩm báo. Chỉ thấy được một vị khí chất tôn quý lão giả sải bước đi tiến đến, hạ phát đồng nhan, người mặc hàm văn cầm bảo, khuôn mặt hiền lành, mà lấy Hắc Nham Thành chủ tôn sư cũng tự mình tiến lên đón, giơ lên một vòng ý cười, Âu Dương đại sư, người rốt cuộc đã đến. Người tới chính là Hắc Nham Thành đan hội hội trưởng Âu Dương đại sư. Hội trưởng, Ngô Trinh, Trương Thiếu Dương các loại một đám luyện đan sư nhao nhao hướng Âu Dương đại sư hành lễ. Các ngươi cũng tới a? Âu Dương đại sư hướng bọn họ gật đầu đáp lễ, sau đó đối với Hắc Nham Thành chủ ấy náy cười một tiếng, thật có lỗi, thành chủ, lão phu mấy ngày nay đều ngay tại luyện chế lấy một loại đan dược, ở vào thời khắc mấu chốt, bởi vậy đến muộn. Là bản tôn quấy rầy Âu Dương đại sư, việc quan hệ ra mẫu tính mệnh, còn xin Âu Dương đại sư thứ lỗi một hai. Thành chủ khách khí, hiện tại liền để lão phu nhìn xem lão phu nhân bệnh trạng như thế nào. Xin mời. Âu Dương đại sư trực tiếp đi tới giường bệnh trước, trong mi tâm phóng xuất ra mở mịt ánh sáng, một cỗ để ở đây tất cả mọi người chấn động theo cường đại hồn lực phóng thích mà ra. Hiển nhiên vị này Âu Dương đại sư hồn lực đã đạt đến một loại độ cao mới bên trên. Hồn lực toàn diện rơi vào lão phu nhân thể nội, ngay tại toàn phương vị điều tra. Lô Trinh ở bên cạnh than thở một tiếng, cực kỳ cường đại hồn lực, xem ra Âu Dương đại sư hồn lực đạt tới độ cao mới bên trên, không biết hoang cảnh thứ mấy bước. Tần Huyền Yên lặng nhìn thoáng qua vị này Âu Dương đại sư, đồng dạng cảm giác đối phương hồn lực rất mạnh, chỉ là hắn lại cảm giác mình hồn lực tại đột phá võ tông cảnh sau cũng theo đó lớn mạnh hơn không ít, tựa hồ so với trước mắt Âu Dương đại sư cũng kém không có nhiều. Hồn lực điều tra kéo dài phim hay khắp thời ở giữa, Âu Dương đại sư lúc này mới thu hồi lại, đối mặt Hắc Nham thành chủ ánh mắt, lắc đầu nói, "Thành chủ, lão phu nhân tình huống so với lão phu trong tưởng tượng còn muốn càng nghiêm trọng hơn không ít. Mà lại, dính đến tiên hạt độc Chu Vương kịch độc, mặc dù những năm gần đây nhờ vào thành chủ ngươi lấy võ tôn chi lực tiến hành áp chế, mới có thể áp chế lâu như thế thời gian, đáng tiếc thời gian kéo quá lâu, dẫn đến độc tố sớm bệnh nhập nơi trái tim trung tâm. Chính là lão phu bây giờ toàn lực xuất thủ, tối đa cũng chỉ có thể áp chế 3 ngày thời gian mà thôi. Nếu như 3 ngày thời gian bên trong đã sớm tìm không thấy ba loại biện pháp bất luận một loại nào, lão phu nhân sợ là vô lực hồi thiên." Nghe được lời nói này, Hắc Nham thành chủ thần sắc đặc biệt khó coi, thật sâu nhìn xem trên giường bệnh hấp hối mẹ già, song quyền dùng sức nắm chặt đứng lên, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể chậm rãi vô lực đưa ra. Dù là thân là đương thời võ tôn, lúc này cũng rất có một loại cảm giác bất lực. Cái kia ba loại biện pháp, vô luận là bất luận một loại nào, đều để hắn vị này đương thời võ tôn bất lực. Thật chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ già cứ như vậy chết đi a? Thấy vậy một màn, Trong tẩm cung đông đảo luyện đan sư cũng là nhẹ nhàng thở dài. Hắc Nham thành chủ miễn cưỡng giơ lên một vòng nụ cười khó coi, hôm nay làm phiền chư vị tới cửa, sau đó sẽ có tiền xem bệnh đưa lên chư vị trong phủ, bản tôn còn có chút sự tình, sẽ không tiễn chư vị. Thành chủ đại nhân khách khí, chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Chúng luyện đan sư cũng không tốt tiếp tục dừng lại, nhao nhao lối ra, quay người rời đi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, thành chủ đại nhân, có thể để vãn bối cho lão phu nhân nhìn một chút.